Chương 302, thiên hạ nhất thống trước quan trọng nhất chiến dịch 2, chương 302, thiên hạ nhất thống trước quan trọng nhất chiến dịch 2, cho nên Kim Tiền hiểu rõ, Tín Lăng quân sẽ không cự tuyệt chính mình bất kỳ yêu cầu gì. Kim tướng quân, là ngươi Tần quốc trước xâm nhập ta Ngụy quốc nội địa, này cắt nhường 10 thành, tựa hồ có chút vô lý đi. Tín Lăng quân vừa nói, một bên phất phất tay, nhường bốn phía các tướng sĩ tất cả đều lui xuống. Cút, sau năm ngày, ta như không thấy được Ngụy vương cắt thành chiếu thư, Ngụy quốc diệt. Kim Tiền nói xong, liền cho Lý Mục một ánh mắt. Người thông minh trong lúc đó không cần nhiều lời, Lý Mục dáng chống đỡ nhìn đau xót theo đống thi thể trong đứng lên, sau đó liền đi theo Kim Tiền, hướng dưới sơn quốc đi đến. Bốn phía Ngụy quân, tại tiếp vào Tín Lăng quân ra hiệu về sau, sôi nổi cho tránh ra một cái đại lộ. Tín Lăng quân, cứ như vậy thả bọn họ đi. Long giả ở một bên nhỏ giọng nói. Nếu không đâu, Tần quốc trăm vạn đại quân lẽ nào ngươi đi chống cự? Tín Lăng quân sắc mặt âm lãnh, giọng nói không vui nói. Rời đi sơn quốc sau, Kim Tiền không có cơi lấy bạch long câu, mà là cùng Lý Mục chậm rãi hướng phía Tần quân đại doanh phương hướng đi đến. Ngươi không giết ta, giết ngươi để làm gì? Một hỏi một đáp, không khí liền lại lâm vào yên lặng. Chỉ có gió đêm cùng hai quốc quân đội tiếng ầm ĩ truyền đến. Ngươi nếu là dự định để cho ta quy hàng Tần quốc, hiện tại liền giết ta đi. Đột nhiên, Lý Mục dừng bước, đem trong tay Xuân Bình Hầu kiếm hướng phía trước ném tới. Mặc dù cuốn lưỡi đao, nhưng Xuân Bình Hầu kiếm vẫn như cũ thẳng tắp cắm vào trong đất, chỉ lộ ra một cái chuôi kiếm. Ha ha, ngươi là cảm thấy không có ngươi, ta Đại Tần liền không thể nhất thống Trung Nguyên sao? Hay là nói, ta thả ngươi đi về sau, ngươi có năng lực ngăn trở ta Đại Tần thiết kỵ? Kim Thiền xoay người, giọng nói tùy tiện lại vô cùng phách lối. Đúng vậy a. Lý Mục đầu tiên là sững sờ, sau đó cúi đầu xuống hé môi cười một tiếng, chỉ là nụ cười này trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng đắng chát. Tần quốc binh nhiều tướng mạnh, lại có Kim Thiền trấn thủ, trong triều cũng không giống Triệu quốc. Đương nhiệm Tần Vương thủ đoạn cứng rắn, hung tâm bừng bừng phân chấn, có thể xưng lịch đại Tần Vương số 1. Với lại tại Ung Thành quan lễ sau đó, Lữ Bất Vi bị trảm, sĩ tộc thai họa ngầm không còn sót lại chút gì, trên triều đình lại là quân thần một lòng. Dạng này Tần quốc, cần gì chính mình gia nhập, như thế nào lại sợ chính mình rời khỏi? Ta cũng không đáng giá tướng quân tự mình đến cứu. Không, đáng giá. Kim Tiền như thế quả quyết trả lời, ngược lại để Lý Mục sử sốt. Tướng quân ngươi này là ý gì? Như ngươi vừa rồi nói, đại Tần nhất thống thiên hạ không cần dùng ta, bây giờ ta này chó nhà có tang, sao còn xứng với này đáng giá hai chữ? Đại Tần nhất thống thiên hạ quả thực không cần dùng ngươi, nhưng thiên hạ mấy vạn vạn bách tính lại cần muốn tướng quân xuất thủ cứu giúp. Thiên hạ bách tính? Lý Mục khó hiểu, hoàn toàn nghe không rõ Kim Tiền nói là có ý gì. Đúng lúc này, Bạch Long Câu theo Tần quân trong doanh địa chạy đến quay về, trong miệng còn ngậm mười mấy vỏ rượu ngon. Ngươi trẻ tuổi, thứ ngươi muốn mang cho ngươi đến rồi. Đem bên trong hai vỏ ném cho Kim Tiền về sau, Bạch Long Câu mở miệng nói. Mã, mã. Vậy mà sẽ miệng nói tiếng người. Lý Mục đã từng mặc dù là Triệu quốc quyền thần, nhưng về Cựu Phương Thiên Cung cùng tiên nhân sự việc, biết đến cũng không phải rất nhiều. Càng đừng đề cập gặp qua Bạch Long Câu kiểu này giống loài. Bản đại gia là tiên, thiên địa dựng dục ra tiên mã, ngươi còn dám nói lung tung, bản đại gia một đá hậu đem ngươi đạp hồi hàm đan. Dùng miệng cắn khui rượu đàn phong đóng, Bạch Long Câu hướng phía Lý Mục uy hiếp một câu về sau, liền nằm trên mặt đất, nhếch lên tứ chi cô đồng uống lên. Là cái này ta đi cứu nguyên nhân của ngươi. Ngồi gần nói chuyện một đêm, mười cái vỏ rượu toàn bộ thấy đáy, ánh bình minh lần nữa dâng lên. Lý Mục tại đi vào Tần quân đại doanh về sau, liền cùng hai vị tiểu binh sĩ xuất phát đi đến Hàm Dương. Về phần có phải về Tần, Lý Mục cũng không có cho ra sáng tỏ trả lời chắc chắn, chỉ là đáp ứng Kim Tiền sẽ ở Hàm Dương chờ hắn. Tướng quân, Mông Võ, Mông Điểm, Mông Nghị, bao gồm Vương Tiễn cùng Vương Bí phụ tử, năm người lúc này đứng thành một hàng, tất cả đều hướng phía Kim Tiền chắp tay hô. Lưu lại ba vạn người tiếp quản Ngụy quốc 10 thành, còn lại tất cả mọi người xuất phát tiến về Hoa quốc biên cảnh. Trận chiến này diện sở, giọng Kim Tiền xuyên vân đá vụn, mấy chục vạn Tần quân tất cả đều nghe rõ ràng. Dứt bỏ cùng Tần, sở hai quốc thủ truyền kiếp không nói trước, riêng là Trung Nguyên Nam Bắc mạnh nhất hai quốc gia muốn chính diện giao phong, quyết định sinh tử. Tất cả mọi người giờ phút này nội tâm tất cả đều dấy lên một cố liệt diễm, lại có chủng khó mà ức chế kích động. Đại Tần Uy Vũ, tướng quân Uy Vũ, Đại Tần Uy Vũ, tướng quân Uy Vũ. Một hồi lại một trận tiếng giống như lôi đình bạc quần, nhường xa xa những kia còn chưa kịp rút lui Ngụy quân sôi nổi ghé mắt nhìn lại. Đối mặt loại khí thế này như hồng bất bại chi sư, liền xem như Ngụy võ tốt cũng cảm giác được một tia sợ hãi. Truyền cáo đại vương, Triệu quốc dồn bỏ Minh nước, dẫn đến Ngụy quốc bây giờ lâm vào hiểm cảnh, cần cắt nhường 10 thành cho Tần, nếu không Ngụy quốc tất diệt. Tín Lăng quân minh tưởng một lát sau, hướng phía Nhạc Dương mấy người nói. Nặng. Ngụy quốc tạm thời bị Kim Tiền ném sang một bên, mà Tín Lăng quân và Vây Cánh đều hiểu, Tần quốc nhất thống thiên hạ đã là chiều hướng phát triển, Ngụy quốc sớm muộn sẽ bị diệt. Chỉ có Đại Lương Vương chỗ ngồi, kia giàn mua không có mắt Ngụy vương, có thể còn đắm chìm trong trước kia Ngụy võ tốt đại bại Tần quân trong động. Sau 36 ngày, Mông gia quân cùng Vương Tiễn quân, khoảng cách Hoa quốc biên cảnh chỉ còn lại có không đến trăm dặm. Chẳng qua hôm nay sắc trời đã tối, đại quân chỉ có thể ngay tại chỗ hạ trại, ngày mai lại xuất phát. Viêm hạ thời tiết, Trung Nguyên chết nam vừa khô nóng lại ở mức, nhường bọn này phương Bắc các hán tử bao nhiêu đều có chút không thích ứng. Tướng quân, theo Lý Tín tướng quân truyền đến chỉ báo, sang sông Sở quân, bây giờ chỉ ít có hơn 130 vạn, còn lại còn đang lục tục chạy đến Hoa quốc biên cảnh, đã thất thủ thất thành, chỉ còn lại ba thành là phòng tuyến cuối cùng. Truyền lệnh quan quỷ một chân trên đất, đi vào Kim Tiền trong doanh trướng nói. Mà lúc này, trừ ra Mông Võ bên ngoài, những người còn lại cũng tại trong chướng nghị sự. Sở quân chủ tướng là người phương nào? Trung Nguyên Nam Bắc, vì sông chia cắt. Sở quân vào Hàn, cần vượt sông mà qua. Mà ngắn ngủi hơn một tháng, Sở quốc liền vượt sông trăm vạn đại quân, nhìn tới lần này Sở quốc là thực sự dự định cùng Tần quốc không chết không thôi. Hồi tướng quân, Sở quân chủ tướng là Hạ Vũ, tùy hành tướng nước Sở không xuống 20 người, chia làm ba đường, hướng bắc xâm lấn. Nghe nói đồn đãi, tại Sở quốc gần với Hạ Yến đấu ngự cương lão tướng, đã lãnh binh 40 vạn, theo đông đường vòng đi đến Lâm Thành phương hướng, tựa hồ là muốn thu khôi phục mất đất. Nghe lính liên lạc lời nói, Kim Tiền tự hỏi không nói. Một trận chiến này thắng bại, có thể chính là hết thành thiên hạ nhất thống chức quan trọng nhất chiến dịch. Hậu trường thống kê chỉ có 20 vị, ở đây cảm tạ các minh đệ khác, các đại lao ủng hộ, cảm tạ, thần cung tình tử, đại lao ném 4 tấm nguyện phiếu. Cảm tạ, này rảnh, đại lao ném 3 tấm nguyện phiếu. Cảm tạ, thư hữu 2024062010543290, đại lao ném 3 tấm nguyện phiếu. Cảm tạ, bố nhĩ đức tiên sinh 599, đại lao ném 3 tấm nguyện phiếu. Cảm tạ, băng dương linh, đại lao ném 3 tấm nguyện phiếu. Cảm tạ, không không tương, đại lao ném 3 tấm nguyện phiếu. Cảm tạ, hy vọng xa vời nàng cho kẹo, đại lao ném 3 tấm nguyện phiếu. Cảm tạ, Minh Chi Long tại trên đồi núi, đại lao ném 3 tấm nguyện phiếu. Cảm tạ, thư hữu 2022070715011685, đại lao ném 2 tấm nguyện phiếu. Cảm tạ, thắng được, đại lao ném 2 tấm nguyện phiếu. Cảm tạ, LXN7619, đại lao ném 2 tấm nguyện phiếu. Cảm tạ, Tiêu ZX, đại lao ném 2 tấm nguyện phiếu. Cảm tạ, thư hữu 2024042519342070704, đại lao ném 2 tấm nguyện phiếu. Cảm tạ, thư bạn ZX, đại lao ném 2 tấm nguyện phiếu. Cảm tạ, Hai Phi Nguyệt, đại lao ném 2 tấm nguyện phiếu. Cảm tạ, Bạch Kim Phong Tử, đại lao ném 2 tấm nguyện phiếu. Cảm tạ, A Tường Ai, đại lao ném 2 tấm nguyện phiếu. Cảm tạ, Ngân Nguyệt Duy Ta Tiền, đại lao ném 2 tấm nguyện phiếu. Cảm tạ, thật sự không muốn phóng hương thái, đại lao ném 2 tấm nguyện phiếu. Cảm tạ, quá khứ có hiện tại có bị lai, đại lao ném 2 tấm nguyện phiếu. Chương 303, một lần đánh cung phục, vậy liền 2 lần 3 lần 4 lần, Kim Thiền độc thân tiến về Sở quân đại doanh, 1, chương 303, một lần đánh cung phục, vậy liền 2 lần 3 lần 4 lần, Kim Thiền độc thân tiến về Sở quân đại doanh, 1, bờ Bắc Hoài Hà. Hạ Vũ người khoác ngân giáp, tay cầm bá vương trường thương, dưới khố tuấn mã ô truy, đầu ngẩng cao, Tê Minh. Tướng quân, đại quân bây giờ đã qua sông hơn phân nửa, người xem bước kế tiếp nên như thế nào? Trung Ly Mội cưỡi ngựa tới trước, hướng phía Hạ Vũ hỏi. Mà phía sau hắn, còn có Long Thả, Anh Bố, Ngô Tử Kỳ, bốn người bọn họ từ nhỏ theo Hạ Vũ cùng nhau lớn lên. Nói là thân binh, càng không bằng nói là huynh đệ. Báo tin cảnh quyết, Chiêu Dương hai người, vì tốc độ nhanh nhất, cầm xuống Hoa Quốc biên cảnh cuối cùng ba thành, chiếm cứ ưu thế địa hình về sau, trước tạm thời bất động. Hạ Vũ nheo cặp mắt lại, mắt nhìn phía trước nhìn một cái bình nguyên vô tận. Mặc dù hiện nay đến xem, ưu thế ở chỗ Sở quân, nhưng Hạ Vũ trong lòng hiểu rõ, nam nhân kia còn chưa tới. Chỉ có trên chiến trường đánh bại chính diện hắn, chính mình mới tính được là đệ nhất thiên hạ đại tướng quân, trận này phạt tần chi chiến, Sở quốc cũng mới coi như là thắng. Tướng quân, ngươi là đang chờ Kim Thiền. Hàng cốc quan chi chiến về sau, Trung Ly Mội đối với hoành không xuất thế Kim Thiền sớm đã sợ dưới đáy lòng. Lại thêm hơn một năm nay đến nay đủ loại nghe đồn, không riêng gì Trung Ly Mội, ngay cả Long Thả, Anh Bố, Ngô Tử Kỳ ba người, cũng đều đối nó cảm thấy tim đập nhanh. Bất quá, Hạ Vũ vô song, một ngày nào đó hội siêu việt Hạng Yến, Lý Mục, Liêm Pha, Bạch Khởi, thành là thiên hạ đệ nhất đại tướng quân sự tình, bốn người nhưng lại chưa bao giờ hoài nghi tới. Chỉ là hiện tại lúc còn chưa tới mà thôi. Lần này, ta muốn tại mặt của người trong thiên hạ trước, đường đường chính chính đánh bại hắn. Nắm chặt bá vương thương, chuyến đến trận trận bù bù. Dường như cùng Hạ Vũ những lời này sản sinh cộng minh. Vũ, lần này ngươi chắc chắn đánh bại Kim Thiền, biến thành cử thế vô song đại tướng quân, đứng tại Trung Nguyên chi đỉnh. Đúng lúc này, một thất lông bẩm như tuyết bạch mã, từ phía sau chậm rãi đi tới. Trên lưng ngựa, một vị nhìn lên tới không đến 20 nữ tử, đim lên tóc, vài bị gió nhẹ thổi tới hai gò má. Mặt mũi của nàng thanh lệ thoát tục, da thịt trắng nõn như là dương chi ngọc ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ, song mi dường như sa lông mày, có hơi nhíu lên lúc, lại mang theo vài phần khí khái hào hùng. Màu lam nhạt ngư lân khinh giáp, vừa khít tại nàng nổi bật lồi lõm trên thân thể, cực kỳ vừa người. Bên hông song kiếm, xưa cũ mà lại tinh xảo. Chỗ trôi kiếm quấn quanh lấy dây lụa theo gió chập chờn vỏ kiếm khắc lấy tinh xảo phảng phất chảy xuôi sóng nước giống nhau đường vân. Ngô Vi, sự việc thế nào? Hạ Vũ ngoái nhìn, uy nghiêm bá vương khó được hiện ra một tia nhu tình. Lương thảo đã toàn bộ đến nơi, có thể cung cấp đại quân hành quân tháng 6, công chiếm thất thành, đồng đều đã hoàn thành bài binh bố trận, có thể tùy thời công tụ truyền hình. Tên là Ngô Vi nữ tử, không nóng không đội nói mấy ngày nay nàng làm tất cả. Tốt, hàm cốc quan sai lầm, quyết không thể xuất hiện lần nữa. Hạ Vũ nhẹ giọng trả lời. Vũ, Tần, Triệu đã kết minh, Triệu quân theo đường quốc biên cảnh lui binh, mặc dù chỉ là nghe đồn, nhưng xác suất lớn là thực sự. Cái gì? Tần, Triệu kết minh? Lý Mục kia tư thế mà phản bội chúng ta, quay người đầu phục Tần quốc, thứ đáng chết này. Trừ ra Hạng Vũ bên ngoài, mọi người nghe xong, sôi nổi mặt lộ phẫn nộ, nhưng nhiều hơn nữa thì là một vẻ lo âu. Triệu quốc mặc dù không bằng Tần, Sở, nhưng cũng là cường quốc liệt kê. Bây giờ Tần, Triệu liên minh nếu mà là thật, đều sẽ triệt để đánh vỡ hiện hữu bố cục, Sở quốc phần thắng đem không cao tại hai thành. Ngô Vi, còn có cái gì một lần nói xong đi. Hạng Vũ mặt không biến sắc, mà là tiếp tục nói. Trung Nguyên hiện hữu bố cục, Triệu quốc lựa chọn cùng Tần quốc kết minh, không thể nghi ngờ là bảo hộ luật ra, Lý Mục không phải người ngu. Loại chuyện này hắn tự nhiên hiểu rõ, mà Hạng Vũ cũng là biết rõ điểm này, mới khẳng định việc này nhất định có kỳ quặc. Nghe nói là Triệu Vương Thiên tại nào đó tần đem dưới sự trợ giúp, lại lần nữa thu được chính quyền, diệt trừ Lý Mục một đảng, từ đó mới thần, Triệu kết minh. Bất quá, Triệu quân cũng chỉ là lui binh trở về Hàm Đan, dường như cũng có xuất binh chúng ta Sở Quốc ý nghĩa, với lại nghe nói, Lý Mục đã bị tần quân bắt làm tù binh. Ngô Vi tiếp tục nói, mặc dù những lời này còn không có đạt được chứng thực, nhưng có in được cùng vương chữ tần quân quân kỳ, đã tới bên cạnh, việc này chỉ sợ tuyệt đối không phải nói ngoa. Không ngại, Triệu, Ngụy bốn nhỏ, có hay không bọn hắn đều như thế, cho dù không có Lý Mục đến Sở Cần Ôn, ta đại sở lên phía Bắc phạt tần cũng là chuyện sớm hay muộn. Hạng Vũ tuy có đại tướng phong phạm, nhưng vẫn luôn thiếu thiếu một phần kiêm tốn, cuồng ngạo có chút tự phụ. Mà tần quốc tự diệt đủ, Hàn về sau liền đã là trung nguyên năm nước mạnh nhất, có 102. Sở quốc bây giờ lại không trung nguyên tuyệt bình, hai bên giao chiến, thắng bại vốn là không chừng số lượng. Diệt tần tuyệt đối không có khả năng, năng lực bức về Hàn quốc, hoặc là chia đều Hoa quốc thổ địa, liền đã là thắng lợi. Vũ, ngươi thật sự muốn cùng cái đó kim tiền ganh đua sinh tử sao? Chiến trường hay thay đổi, bây giờ hai bên tổng cộng hơn 200 vạn binh lực, đến tiếp sau lại càng không biết hội tăng thêm bao nhiêu, ngươi hoàn toàn không cần phải. Làm như vậy, chiến tranh đánh không chỉ là hai người thắng bại. Ngô Vi bạn không muốn mở miệng, nhưng lần này chiến dịch không chỉ liên quan đến Sở quốc tồn vong, vậy liên quan đến Hạng Vũ sinh tử. Có mấy lời thực sự không nói không được. Không chiến thắng hắn, ta sao xứng với cái này đệ nhất thiên hạ, ngươi đừng nói nữa, lần này ta nhất định sẽ cùng hắn đánh một trận, với lại ta tin tưởng Kim Thiền cũng nghĩ như vậy. Hạng Vũ nói xong, song đồng trong nháy mắt mở ra, trực tiếp giơ lên trong tay kêu bá vương thương màu bạc, hướng phía xa xa hoài hạ, dùng sức đâm ra. Chỉ thấy lao nhanh hướng mặt sông, lại bị một thương này chia làm hai đầu. Ngay cả đáy sông đá cuội đều có thể thấy vậy rõ ràng. Mà lúc này bên kia, Kim Thiền đám người đang chủ tướng trong doanh nghị sự. Kim Minh, nghe nói Hạng Vũ võ nghệ cùng binh khí cũng tinh tiến không ít, ngươi có thể phải đề phòng một hai mới được à? Mông Điểm vui lùa hướng phía Kim Thiền nói, lần này ta sẽ dốc toàn lực ra tay. Đối đãi Hạng Vũ loại người này, như muốn cho hắn về tần, nhất định phải theo chính diện đánh tan hắn cao ngạo. Một lần không được thì hai lần không được thì ba lần, mãi đến khi đánh phục mới thôi. Ngày mai toàn quân chia ra ba đường, Mông Võ, Mông Điểm, Vương Tiễn tổng lãnh binh 45 vạn, đi đoạn trước nhất trợ giúp Dương Thụy Hòa tướng quân Trô đóng giữ thành trì. Mông Nghị, Vương Bí lãnh binh 15 vạn, đi thành trì thứ hai hiệp trợ Lý Tín tướng quân. Lạc Dương, ngươi mang binh 5 vạn cùng Tử Ngạn tụ hợp, ở vào thứ ba thành trì, phụ trách hậu phương chạy tới đồ quân nhu lương thảo, tiện thể chờ doanh đãng, doanh tật tướng quân. Về phần còn lại thất thành thì không cần tiến công, đợi chỉnh đốn binh mã sau đó, tại Hoài Hà Bắc Bộ, toàn diện tất cả sở quân. Chư vị, đây là một hồi đánh lâu dài, chớ nóng lòng chủ quan. Hoa quốc biên cảnh 10 thành. Tôi tới gần Hoài Hà thất thành đã bị sở quân chiếm lĩnh. Về phần hậu phương tần quốc tất cả 3 thành. Trong đó trước 2 trong thành cách không đến 20 dặm. Mà thứ 3 thành, thì khoảng cách xa hơn một chút. Kim Thiền phái binh bày trận, cũng không có gì vấn đề. Nhất là Lý Tín, Tử Ngạn, Dương Thụy Hòa bọn hắn, đối mặt 100 vạn sở quân, đã thủ vững gần 2 tháng, sớm đã là binh quân mã. Mệnh, lương thảo thiếu thốn. Cần thời gian nhất định đi chỉnh đốn mới được. Nặng. Mấy người đồng thời nhận mệnh lệnh đáp. Đối với Kim Thiền mệnh lệnh, ngay cả luôn luôn kiêu ngạo Mông Võ đều không có mở miệng hoài nghi. Ban đêm, Kim Thiền đã chìm vào giấc ngủ, mà doanh lâu bên ấy thì bắt đầu xử lý dậy rồi chiều chính. Chương 303, một lần đánh công phục, vậy liền 2 lần 3 lần 4 lần, Kim Thiền độc thân tiến về sở quân đại doanh. 2, chương 303, một lần đánh công phục, vậy liền 2 lần 3 lần 4 lần, Kim Thiền độc thân tiến về sở quân đại doanh. 2, bây giờ đại thần, tại công phạt Tề quốc cùng Hoa quốc về sau, địa vực sự bao la, sớm đã xưa đâu bằng nay. Mặc dù một bộ phận tấu chương giao cho tiền nhiệm quốc tướng vị trí không lâu Lý Tư, nhưng ngồi đến ban đêm, doanh lâu vẫn như cũng là bận bịu tối bụi. Tôn Tấn Quy Điển không muốn vào triều tham chính, Tề quân phân hóa về tần còn cần thời gian, Hoa quốc thì càng đừng nói nữa, ta đại tần bây giờ binh lực tạm không a. Doanh lâu dựa bàn phê duyệt chất như núi tấu chương, tự lẩm bẩm. Đã trải qua nạn đói Tề quốc, mặc dù bây giờ lương thực đã lại lần nữa mọc ra, nhưng trước đó vì điển kiến nguyên nhân, còn là ở vào cằn cỗi trong. Mặc dù quy thuận một bộ phận Tề nhân, nhưng đại bộ phận Tề quân tại điển kỵ dẫn đầu xuống, giữ nghiêm cương bên cạnh Bắc địch, trong thời gian ngắn còn thoát thân không ra. Mà Hoa quốc vậy mới vừa vặn đánh hạ, vẫn còn lộn xộn trong, Trương Bình cùng phái đi ra tần quốc văn thần, cũng là loay hoay một đoàn loạn. Doanh đảng, doanh tật lại mang theo binh xuôi nam. Cho nên doanh lâu câu này đại tần binh lực tạm không, ngược lại cũng không có quyết đại. Đại vương, ngày đêm qua chìm vào giấc ngủ lúc, Hoa thái úy bên ấy chuyển đến tin vui. Tin vui? Là Hồng Ôn Ngọc mang thai, hay là Hàn Nhậm Nhi? Hai vị cũng có tin vui, chỉ là nam hải hay là nữ hải còn tạm thời không biết. Nghe được Triệu Cao lời này, doanh lâu cũng không có bao nhiêu xúc động, mà làm mở miệng nói, Tô thái tử, gần đây làm sao? Hồi đại vương, Tô công tử một mực Hoa Dương vương hậu tầm cùng, bây giờ đã biết mở miệng nói chuyện. Tốt, nói cho Hoa Dương, chớ để quả nhân phân tâm, ngày sau chỉ cần có thể dạy bảo tốt thái tử, vương hậu vị trí nàng liền ổn thỏa không lo. Theo lũ quan sĩ tộc bị diệt, Hoa Dương sớm đã không có ngày xưa kiêu căng, thậm chí thì ngay cả lời ít đi rất nhiều. Chẳng qua doanh lâu cũng không có sửa lập vương hậu ý nghĩ, rốt cuộc Hoa Dương bị chính, hiện nay hay là đại tần vương sau không có hai nhân tuyển. Nặng. Triệu Cao xoay người trả lời. Đúng rồi, ngươi đi viết chỉ một phần mật tín, chuyển cho Hàm Đan Mộ Huyền Tử tướng quân, nói cho hắn biết, vì Kim Thiền tướng quân tên cùng Triệu Quốc tướng quốc Quách Khai chỗ tốt quan hệ, đồng thời có thể bên ngoài nâng đỡ, giúp Quách Khai diệt trừ đối lập, nhường hắn biến thành Triệu Quốc thứ nhất quyền thần. Mặc dù Triệu Vương Thiên bên ấy, Kim Thiền có thể tùy thời muốn hắn mệnh, nhưng Triệu Thiên chi tử gia công tử, tựa hồ là cái có năng lực người, tốt nhất năng lực trừ sau đó nhanh. để tránh Triệu Vương Tiên sau khi chết, Triệu Quốc đổi một vị tài đức sáng suốt chi quân. Mà đi làm chuyện này không có hai nhân tuyển chính là Quách Khai. Bởi vì cái gọi là một triệu thiên tử một triệu thần, và Triệu Thiên tính mệnh hấp hối thời điểm, đại quyền trong tay Quách Khai, tự nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp diệt trừ Gia Công Tử. Rốt cuộc Quách Khai nên hiểu rõ, hắn tiểu này tiểu mà bất lực người nhất định sẽ không bị Gia Công Tử trọng dụng. Nặng. Một đêm làm xong sau, Doanh Lâu duỗi lưng một cái, vốn chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi, nhưng đột nhiên nhớ ra có kiện sự tình, cần chính mình tự mình đi một chuyến. Hắc Băng Đài. Nhường Triệu Cao lui ra sau, Doanh Lâu liền nhẹ nhàng gõ ba cái bàn, trong miệng thì thầm. Chỉ thấy Trấn Bắc Thập Nhị vệ đội trưởng Tô Khứ Tật đột nhiên từ trong bóng tối đi ra, sau đó hướng về Doanh Lâu quỳ một chân trên đất túi đầu nói ra: "Đại vương, đi Tật, bắt đầu từ hôm nay, quả nhân thăng ngươi là Hắc Băng Đài Tể vực thủ lĩnh, thống lĩnh 100 vệ đội. Hắc Băng Đài là Tần Vương cấm vệ, nhân số 1 vạn ra mặt. Vì 7 quốc quốc danh, chia làm Tần, Sở, Đủ, Triệu, Ngụy, Hàn, Đường thất vực, trong đó mỗi vực thuộc hạ lại phân 100 vệ đội. Mà Đủ vực thủ lĩnh thì thống lĩnh Hắc Băng Đài nhân số chừng khoảng 1400 người." "Tạ đại vương." Tô Khứ Tật liền một lát cũng không có do dự, liền trực tiếp đáp: "Hắc Băng Đài chức trách, liền là hoàn toàn nghe theo vương mệnh. Bất luận là ban thưởng hay là xử phạt, đều là vô điều kiện nhận mệnh lệnh tiếp nhận, sẽ không mập mờ một giây. Dù là để bọn hắn tự sát ở đây, vậy sẽ lập tức chấp hành." 10 ngày sau, quả nhân muốn xuất phát tiến về một chuyến Tần lĩnh Trung Nam chủ phòng, về phần Vương Tuận, Thái Bạch hai tòa dãy núi tạm thời chưa định, người đi an bài tốt hành trình, nhớ kỹ, đừng cho bất luận kẻ nào hiểu rõ quả nhân hành tung. Theo Hoa Quốc Long Mạch nơi Long Môn đi ra về sau, Doanh Lâu bên này liền một thẳng dự định đi một chuyến Tần Quốc quốc vận nơi Tần lĩnh. Mà ba tòa Long Mạch chủ phòng, Trung Nam, Thái Bạch, Vương Tuận thì là chọn lựa đầu tiên nơi. Chẳng qua việc này quan hệ trọng đại, hiện nay còn không thể khiến người khác hiểu rõ. Nặng. Đợi Tô Khứ Tật sau khi rời đi, Doanh Lâu bên này mới nằm lên Hắc Thủy Long Tháp, lần nữa tiến nhập ngủ say. Cùng một thời gian Hoa Quốc Nam cảnh, Kim Thiền tại mặc hắc sắc giáp trụ về sau, liền hạ lệnh tam quân lập tức xuất phát. Mà theo mênh mông quần quận Tần Quốc nghệ sĩ, hướng phía ba thành hành quân sau. Kim Thiền thì là cưỡi lên Bạch Long Câu, bước đầu tiên, độc thân đi đến lưu vực Hoài Hà. Vài trăm dặm con đường, chớp mắt liền đến. Mau nhìn, này, đây là quái vật gì? Sở Quốc đại doanh, tất cả mọi người giơ thẳng lên trời ngẩng đầu. Nhìn 100 mét vùng trời, kia đạp viêm phi hành Bạch Long Câu. Các ngươi nhìn xem, phía trên này hình như còn có người, dường như tựa hồ là tần nhân. Hắc giáp áo đỏ tần quân tiêu chuẩn thấp nhất, cũng khó trách phía dưới sở nhân có thể biết ra. Mà liên tại sở quân người người xôi trào lúc, Vu Vi từ trong doanh trướng đi ra, chỉ là liếc bầu trời một cái, liền quả quyết hạ lệnh, toàn quân đề phòng, tất cả người bắn nỏ, hướng lên trên phương tần đem tề xạ ba lượng, cũng ngưng kết binh khí. Theo truyền lệnh quan lệnh kỳ vung ấy, nguyên bản coi như nhàn nhã sở quân đại doanh, lập tức liền tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Chỉ thấy Tuấn binh đối với bầu trời giơ lên trong tay khiên tròn, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Kỵ quân cưỡi ngựa lập đao, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác. Bộ binh, thương binh, bảy trận sông nghiêm, liền đợi đến trên bầu trời Kim Thiền rơi xuống đất. Mà cung nỏ binh thì là kéo căng dây cùng, đem binh khí ngưng kết tại mũi tên. Phát xạ. Vu Vi hạ lệnh, truyền lệnh quan vũ kỳ. Thoáng chốc, chỉ thấy mũi tên đen nhánh hướng phía trên bầu trời Kim Thiền phương hướng bay đi. Che đậy mặt trời, ngay cả mới lên thái dương cũng mất đi vốn có ánh sáng, giống như tiến nhập ngắn ngủi hắc dạng. Ngư Phúc cắm ở bên hông, Kim Thiền ngồi xếp bằng, tay trái bóp ra thập lôi chính pháp đạo quyết, tay phải bóp ra lôi thanh phổ hóa thiên tôn đại trận. Nhất lôi ngọc su, lôi đỉnh trường giới, nhị hỏa thần tiêu, phá trọng vân chi hiểu, tam lôi trần thế, đại động thông huyền, cuối cùng đỉnh tiên nhân đều, vũ trụ cộng hưởng run rẩy, ta pháp tức thiên cường, tứ lôi tiên đô, ngũ lôi động, ánh sáng cực bắc, lôi đỉnh ngận, chấn bát phương, ngũ lôi bắc cử, thiên cương tinh đấu, huy hoàng tiên uy, lục lôi thái ất, nửa đường qua tử phủ, đều là trên trời tiên, thất lôi tử phủ, kết lôi thanh phổ hóa thiên tôn đại trận, 1 vạn thiên binh lôi giáp. Theo Kim Thiền vừa dứt lời, chỉ thấy lít nha lít nhít 7 sắc lôi đỉnh tại càng phía trên hơn hắc vân trong gào thét mà xuống, lốp ba lốp bút không dừng lại nổ vang. Ở vào Bạch Long Câu phía dưới, huyễn hóa ra một bộ lại một bộ lôi đỉnh giáp trụ cùng binh qua, giáp trụ sinh động như thật, tinh điêu mảnh khắc, phía trên hình như có long văn, cũng muốn huyền điệu cá chuẩn hay là cửu phương tiên cung đồ án. Mà phàm gian mũi tên đang bay ra 100 thước về sau, không nói đến lực đạo này tháo bỏ xuống bao nhiêu, dù sao tại những này lôi giáp bên trên họa không ra một đạo vết thương. Ngư Phúc, Trung Đại, Vinh Nhân, 1 vạn bạt thiệt thiên binh xuyên giáp 7 trợ. Kim Thiền cũng không có dừng lại, mà là đem Ngư Phúc đâm vào trong mi tâm. Chương 304, Bá Vương Hạng Vũ VS Kim Thiền, 1, chương 304, Bá Vương Hạng Vũ VS Kim Thiền, 1, 1 vạn lôi đỉnh giáp trụ, trận liệt tại thiên tế. Thần thánh không thể xâm phạm. Trang nghiêm để người sinh ra ý lạnh trong lòng. Mà đối mặt chưa từng thấy qua 1 vạn lôi giáp, sở quân đại doanh bắt đầu lòng người tan rã. Rốt cuộc loại vật này đã vượt xa Trung Nguyên từ ngàn năm nay tất cả nhận biết. Thế nhưng, tại sở nhân còn không có theo trong thất thần chỉ hoan khi đi tới, chỉ thấy đứng ở Bạch Long Câu trên lưng Kim Thiền, đem trong tay Ngư Phúc kiếm chèn vào ấn đường. Ngư Phúc, Trung Giải, Vinh Nhân, 1 vạn bạt thiệt thiên binh xuyên giáp 7 trợ. Theo nặng nghề như chết tịch bình thường âm thanh truyền ra, chỉ thấy Kim Thiền xương sống khe hở chỗ nối tiếp đột nhiên sinh ra từng mảnh con lưới đao, lưới đao xoay tròn trừ ra đầu bên ngoài, đem cơ thể xoắn thành thịt vụn, phá toái dạ dày, cắt thành đoạn ruột, một khối lại một khối trái tim, còn có kia gãy xương, thịt son, huyết tương. Những vật này trôi lơ lửng trên không trung, sau đó vò thành một cục, bay về phía kia từng cô lôi đỉnh giáp trụ trong. mấy cái ăn nói qua đi. Một đám người khoác lôi giáp, đồng thời có mắt không trọng, làn da làm nhăn, hắt chỉ rút lưỡi thiên binh, cầm trong tay lôi đỉnh hóa thành binh qua, bày trận giữa không trung. Thật dài đầu lưỡi, liền tựa như cuốn rốn bình thường, kết nối ở chỗ nào cần treo lên đầu lâu kim thiền, treo lấy thịt vụn xương sống bên trên. Lôi giáp thiên binh đã thành hình, mà này làm người ta sợ hãi kinh khủng hình tượng, đã vượt xa thường nhân tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, Sở Quân đại doanh yên tĩnh như đêm, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ có yết hầu nhúc đích cùng nuốt tiếng nuốt nước miếng. Sợ hai sở nhân ngay cả cầm binh khí hai tay đều đang run rẩy. Phần này khả năng nhìn bên trên xung kích đã chấn nhiếp rồi tâm linh của bọn hắn. Nguyên bản hẳn là húc nhật dâng lên, nhưng toàn bộ bình nguyên cũng lâm vào mây đen bao phủ, nuốt ngạt đến cực điểm bầu không khí như cá giết sang sông một cuốn theo tất cả, chặt ở mỗi người trên ngực. Các tướng sĩ chớ hoảng sợ, tần nhân bạo ngược, đây cũng là bọn hắn trước đây xấu xí xài lang diện mạo. Cung nọ binh nhanh chóng ngưng kết binh khí, vận dụng quốc vận chỉ lên trời tề sạng, cho đến mũi tên tiêu hao hoàn tất, còn lại tất cả mọi người chuẩn bị tùy thời cùng ta ra trận giết địch. Ngưu Vi rút ra bên hông song kiếm, chỉ hướng lên bầu trời, hướng toàn quân phát ra hiệu lệnh. Tuy là thân nữ nhi, nhưng to như chuông âm thanh, dường như phá khai rồi nặng nề mây mù, nhường ánh nắng lại lần nữa sái nhập đại doanh. Mà tại sau lưng nàng, Trung Ly Muội, Long Thả, Anh Bố, Ngưu Tử Kỳ bốn người sớm đã ghìm ngựa dơ roi, chuẩn bị tùy thời tham chiến. Giết! Vạn quân cùng giống, chỉ thấy mang theo binh khí cùng quốc vận mũi tên đen, cùng một vạn túi người lao xuống lôi giáp thiên binh, cùng đụng vào nhau. Nguyên bản có thể đá vụ đồng tâm mũi tên, lại chỉ có thể ở thiên binh lôi giáp bên trên lưu lại từng đạo cảm ấn. Cho dù cung nỏ binh tướng trăm vạn mũi tên toàn bộ bắn xong, cũng chỉ có thể đâm ra mấy cái lớn chừng ngón cái lỗ thủng, căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Mà ở thiên binh sau khi hạ xuống, Ngu Vi cùng Trung Ly mọi mấy người thì là xuất lĩnh các phương quân trận xung phong liều chết tới. Tướng quân không e sợ, binh sĩ liền căng đảm. Rất nhanh, Sở Quân kia ngay từ đầu ý sợ hãi, tại mấy vòng trùng sát về sau liền biến mất vô tung vô ảnh. Các minh đệ, những vật này cũng không phải là giết không chết, đoàn người theo ta phá địch, cầm tướng. Ngu Vi chỉ dũng, có thể xưng trung nguyên nữ tướng số 1. Dù là ngư lân khinh giáp tổn hại, vẫn như cũ dũng mãnh không sợ. Mà kia viên đương song kiếm ở trong tay nàng đã chém dụng một vị thiên binh. Nguyên đến những vật này là có thể giết chết. Trong nháy mắt, hạ vũ trong đại doanh 30 vạn sở quân nhặt lại lòng tin. Nửa canh giờ qua đi, sở quân thương vong 10 vạn có thừa, khắp nơi đều có ấm áp thi thể. Trên người Ngu Vi vậy không còn có 10 đạo vết thương, mà kia ghim lên tóc sớm đã tản mát áo choàng, ngư lân khinh giáp vỡ vụn một nửa. Trung Ly Muội, Long Thả, Quý Bố, Ngu Tử Kỳ bốn người đồng dạng nhận lấy khác nhau trình độ tổn thương. Mà bên kia, Kim Thiền một vạn lôi giáp thiên binh, lúc này vậy chỉ còn lại có không đến 100 số lượng. Thậm chí này 100 ngày binh đều là không chọn vẹn không chịu nổi. Kim Thiền, giết ngươi cần gì chúng ta bá vương ra sân, ngươi nếu là có gan, liền không muốn trên không trung dừng lại, tiếp theo cùng ta một quyết sinh tử. Mặc dù mọi mệnh, khẩu thở mạnh, nhưng Ngu Vi như cũng đem kiếm chỉ hướng không trung, la lớn, là toàn quân tạo thế. Ngươi trẻ tuổi, ngươi bị một nữ nhân khiêu khích. Trên bầu trời, Bạch Long Câu xoay qua đầu ngựa, hướng phía trên lưng hắn, chỉ còn lại một cái cổ sống Kim Thiền nói: "Ha ha, nữ tử này cũng không tệ, chỉ là không biết cùng Hạng Vũ là quan hệ như thế nào." Kim Thiền đầu đột nhiên mở ra hai mắt, hướng phía Bạch Long Câu trả lời: "Ngươi trẻ tuổi, ngươi bộ dạng này, cho dù không có có thành tiên, cũng cùng đám người kia nhóm không sai biệt lắm, có đôi khi ta thật không biết ngươi là cái gì đồ chơi." Này nghe có chút như là lời mắng người, Kim Thiền cũng không để bụng. Đối với thân thể này, nói thật, hắn cũng không biết tính là cái gì. Nếu nói là tiên nhân đi, Bạch Long Câu, Tây Bưng Mẫu, Ly Nhĩ, Lữ Nhạc đều nói không phải. Nhưng muốn nói là người đi, cái này cũng năng lực coi như là người. Là cái gì không quan trọng, làm cái gì mới quan trọng, chẳng qua nhìn phía dưới những người này, ta tựa hồ có chút hiểu được, các ngươi thân làm tiên nhân cảm giác. Kim Thiền trên mặt không có chút nào bối rối. Dường như một vạn lôi giáp tiên binh bị diệt, đối với hắn cũng không có cái gì ảnh hưởng. Mà theo vừa dứt lời dưới, chỉ thấy thật dài cổ sống bên trên, đột nhiên vươn không giới hạn từng cây giống như cuống rốn miếng thịt, trên không trung bay múa, xoay quanh. Tất nhiên một vạn chưa đủ, vậy liền mười vạn đi. Kim Thiền nhẹ nhàng nết miệng cười, quan sát trên mặt đất chúng sinh. Giờ khắc này, hắn lại có chủng thiên hạ vạn vật đều là cỏ rác hư vô cảm giác. Mà loại cảm giác này, theo xương sống cuối cùng dâng lên, trực tiếp dâng tới lại não. Qua lại lặp đi lặp lại đánh thẳng vào Kim Thiền tư duy. Mà ở miếng thịt cuối cùng, nô lên thịt thối tay cụt. Chỉ thấy 10 vạn bản thiệt thiên binh xuất hiện lần nữa tại sở doanh vùng trời. Mặc dù không có lôi đình giáp trụ, chiến lược yếu không ít, nhưng này trần trụi tại bên ngoài thân thể, hình dạng thì là càng thêm quỷ dị. Mà lần này bị áp, vậy hoàn toàn không phải vừa nãy chỗ có thể sánh được. Giang giác, giang giác. Tự tin phá toái âm thanh, từng mảnh tại sở quân bên trong vang lên. Một vạn thiên binh, liều chết còn có thể đối đầu, nhưng 10 vạn thiên binh, tuyệt không con đường sống có thể nói. Các binh sĩ vũ khí, trong lúc bất chi bất giác theo trong tay trở xuống. Bọn hắn môi cái ngửa đầu nhìn xem thiên, hai mắt ngốc trệ, khóe miệng chảy nước bọt, mất đi toàn bộ chiến ý, ngay cả Ngu Vi cũng sắc mặt trắng bệch, vì sợ hãi, toàn thân không ngừng run rẩy. Này đã xa không phải sức người có thể làm, lẽ nào đại sở thật sự như vậy? Vô lực thập chỉ, kém chút vì sốt mà đem viên nương song kiếm ném trên mặt đất. Chẳng qua một chút giây, lấy lại tinh thần Ngu Vi, lại lần nữa đem vũ khí run rẩy nâng qua đỉnh đầu. Đang lúc nàng lại lần nữa dự định cổ vũ tướng sĩ, lần nữa nên địch lúc, chỉ thấy xa xa, từ đầu đến cuối, chưa bao giờ phát ra một tia tiếng động hạng vũ trong doanh trướng, đột nhiên bạo khởi một cỗ khó nói lên lời khí tức. Này khí tức xen lẫn ngưng kết binh khí, cũng có quấn quanh quốc vận. nhưng nhiều hơn nữa thì là kia đơn thuần vô cùng chiến ý, cố này chiến ý bệ nghệ thiên hạ, không thua gì kim thiền này 10 vạn thiên binh mang tới uy hiếp. Lịch đại trung nguyên võ tướng, chưa bao giờ có người thứ hai như vậy. Đông, 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 bước chân chậm rãi đạp đất âm thanh, theo trong doanh trướng truyền ra. Chỉ là mỗi một cái, cũng nương theo lấy mặt đất chấn động. Manh lều bị bá vương thương mũi thương cơi mạo. Hạng Vũ không nhanh không chậm từ bên trong đi ra. Chương 304, bá vương Hạng Vũ VS Kim Thiền, 2, chương 304, bá vương Hạng Vũ VS Kim Thiền, 2, chẳng qua lúc này Hạng Vũ, bình tĩnh tựa hồ có chút đáng sợ. Hình dạng cũng cùng dĩ vãng một trời một vực. Chỉ thấy kia tà phi nhập tóc mai, từng chiếc dựng thẳng mày kiếm phía dưới, bao phủ hai đoàn hắc vân. Tả hưu hốc mắt trong, đều có hai cái con ngươi màu đỏ chăm chú kể cùng một chỗ, chúng nó quấn quýt nhau, qua lại xoay tròn. Cái trán trung ương cùng hai bên, ba đầu trùng thiên bằng đen, như ẩn như hiện, cùng ngạo không ai bị nổi. Cứng như mũi tên sợi tóc, từ phía sau lưng không gió dương lên. Đôi môi đỏ như nhuốm máu. Cỗ này phảng phất như thực chất cảm giác áp bách, như thao thiên cự lãng đánh tới. Không chỉ nhường bốn phía sở quân nhóm hai chân như nhũn ra, ngay cả Trung Ly mọi bọn người không dám nhìn thẳng. Mà những người này, cũng chỉ có Ngu Vi một người mặt lộ mừng rỡ. "Vũ, ngươi làm được." Vui đến phát khóc cảm giác, nhường Ngu Vi hai tay che mặt. Nàng hiểu rõ vừa nãy Hạng Vũ một thằng không xuất hiện, chính là vì thời khắc này phá kén thành bướm, thành vì thiên hạ ở giữa thật sự cử thế vô song bá vương. Dường như còn thiếu một chút, nhưng bại hắn là đủ. Trọng đồng chỉ lên trời bên trên kim tiền trừng đi, phải tay nắm lấy cán thương ở giữa, đưa ở sau lưng, hướng lên dùng sức bung lên. Bá vương, 80 vạn binh khí, ngạo thế. Một phát súng bung ra, như trăm vạn hùng binh, vẹn vẹn một kích này, liền đem 10 vạn thiên binh đẩy lui 3000 mét bên ngoài. Ngay cả Bạch Long Câu cũng lay động không thôi. Dùng hết toàn lực thân hình vừa đứng vững. Quả nhiên, Trọng đồng Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu thập tam thái bảo mở dạng, hai người bọn họ cũng có một loại còn lại võ tướng không có có đồ vật, không phải binh khí, không phải quốc vận, cũng không phải thành tiên. Kim Tiền mở miệng nói, mà dưới đầu cổ sống thì bắt đầu thịt tươi, tạo máu, chỉ chốc lát kim tiền liền biến thành nguyên bản dáng vẻ. Kia 10 vạn căn kết nối thiên binh miếng thịt thì toàn bộ cắm trong tay Ngư Phúc kiếm phía trên. Người trẻ tuổi, gia hỏa này dường như khó đối phó, ngươi có nắm chắc không? Chưa từng thấy qua khác thường, nhường Bạch Long Câu trong lòng cũng bị mất đáy. Ha ha, còn chưa hoàn chỉnh, vẫn như cũ không đáng chú ý, nhiều lắm là cùng làm ngày Lý Mục ngang hàng. Kim Tiền nói xong liền nhẹ nhàng bung giật mình Ngư Phúc. 10 vạn thiên binh trong nháy mắt rút ra cắm trên thân thể vũ khí, hướng trên mặt đất Hạng Vũ một người công tới. Còn sống sót không đến 20 vạn sở quân, không nói lời nào, liền sôi nổi ăn ý hướng bốn phía rút đi. Ở trong đó bao gồm Trung Ly mỗi bốn người cùng Ngu Vi. Bởi vì bọn họ hiểu rõ, tiếp xuống liền đem tướng tướng đụng, đã không phải bọn hắn thế nhưng đúng tay chiến cuộc. Mười trong vạn quân, Hạng Vũ như thật bá vương bình thường, trường thương chỗ đến, chính là thiên binh chân cụ tay đức. Mà binh khí ngưng kết vậy một thằng kéo lên. Theo 80 vạn, 90 vạn, dừng lại đến cuối cùng 99 vạn. Mặt trời mọc giết tới tinh thần. Hạng Vũ khí lực dường như sâu không thấy đáy, hao tổn chi không hết. Thi thể của 10 vạn thiên binh đắp lên cùng nhau, trở thành cầu thang, nối thẳng trên bầu trời. Kim Thiền, đến đánh đi. Đặt ở cuối cùng thi trên bậc, Hạng Vũ hơi hơi hất cằm lên, nhìn cách xa một bước bên ngoài Kim Thiền, mở miệng nói. Đồng ý. Kim Thiền mắt rủ xuống mà xuống, nhẹ giọng trả lời. Chỉ một thoáng, chỉ thấy bầu trời nổ hiện một đạo bạch quang, vô tận lôi đình dày đặc tất cả Hoa Quốc biên cảnh, mười thành trong phạm vi, giống như ban ngày. Mà một trận chiến này cũng không có mọi người tưởng tượng nhanh như vậy, cũng liền chỉ là tại trong chốc lát, tích lũy năm đám, bốn hội, ba hợp, hai mã quý nhất, cuối cùng còn nguyên vô cực. Hoàn mỹ ngũ khí triều nguyên, Kim Thiền lâm giới thành tiên, vẹn vẹn một kích, liền để bá vương Hạng Vũ từ trên cao rơi xuống mặt đất, ném ra một cái sụp đổ nửa cái quân doanh hố to. Nếu không phải bẻ gãy hợp ở huyệt bách hội bên trên tam hoa, vương chắc tam thì không bị chém dụng, chỉ sợ cửu phương thiên cung đều sẽ trước giờ như thế. Hạng Vũ, ngươi tuy có trọng đồng bá vương chi tư, nhưng còn kém là qua xa, đừng nói là bạch khởi, ngay cả Lý Mục cũng không đội kịp. Kim Thiền lập tại bầu trời, hướng phía dưới khinh miệt hô. Lần này phạt sở, ta sẽ bại ngươi trăm lần. Thu phục biên cảnh thất thành là bại một lần, đem sở nhân chạy về bờ Nam Hoài Hà là hai bại, đại tần thiết kỵ san bằng sở quốc vương đô là ba bại, sở địa về tần là bốn bại. Kim Thiền ở trên cao nhìn xuống, cầm trong tay đoạt tới bá vương thương dùng sức hướng xuống quăng ra, cắm vào Hạng Vũ đầu một bên, còn tiện thể đem đối phương tiêu ngạo giấm nát bấy. Còn lại đâu? Bạch Long Câu ở một bên hỏi phía dưới nghi vấn của mọi người, bao gồm Hạng Vũ bản thân. Rốt cuộc này bất bại cũng mới vẹn vẹn chỉ có bốn bại mà thôi, còn lại 96 bại, đợi sở địa về tần về sau, ta đồng ý ngươi khiêu chiến ta 96 lần, ta thì hội bại ngươi 96 lần. Hạng Vũ, ngươi nhớ kỹ, ngươi còn có 100 lần cơ hội, không cần thiết cùng hèn nhát một dạng, sớm đầu hàng, mất mạng. Kim Thiền nói xong, cưới trên Bạch Long Câu, hướng phía Dương Thụy Hóa chỗ thành trì bay đi. Ngươi trẻ tuổi, ngươi có cần phải như vậy phải không? Trên đường trở về, Bạch Long Câu đối với sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi rơi như mưa Kim Thiền hỏi. Vừa rồi 10 vạn thiên binh, Kim Thiền nếu không phải lưu thủ, Hạng Vũ chỉ sợ được phí đem hết toàn lực mới có thể cẩn thân. Ngươi không hiểu, Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu khác nhau, hai người bọn họ một cái là ngạo, một cái là cuồng. Của ngươi, ngươi chỉ cần so với hắn lợi hại, hắn liền luôn có đi theo ngươi một tiền, nhưng đối với một cái kiêu ngạo gia hỏa, nhất định phải bao trùm tại niềm kiêu ngạo của hắn phía trên, nếu không loại người này cận kề cái chết sẽ không khuất phục. Vừa rồi lâm giới thành tiên, dường như đem Kim Thiền cơ thể đào dấu kém một trong hảo, liền sẽ khó mà kết thúc. Không hiểu, dù sao đổi thành bản đại gia lời nói, trực tiếp đưa hắn hai chân ngắt lời, sau đó cưỡng ép mang về đại doanh, không nghe lời. Hắc hắc, cái này có thể liền không phải do hắn. Đầu óc đơn giản thô bạo, làm việc vậy đơn giản thô bạo. Bạch Long Câu nghĩ cũng không nghĩ, liền mở miệng nói. Mà ở trên đường trở về, bên kia Hạng Vũ thì là một thằng nằm ở trong hố sâu, hai mắt chằm chằm vào bầu trời, cứ như vậy không nhúc nhích. Hắn sao cũng không ngờ rằng, vừa rồi chính mình lại không phải kim tiền một chiêu chi địch. Ha ha, buồn cười, buồn cười, người bá vương này thực sự là buồn cười đến cực điểm a. Nhìn Ngô Vi một người canh giữ ở bên cạnh mình, Hạng Vũ đột nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên, mang theo tự rêu âm thanh truyền khắp tất cả đại doanh. Vũ Ngô Vi vừa muốn mở miệng, liền bị nằm dưới đất Hạng Vũ ngăn lại. Ngươi cái gì đều không cần nói, kim tiền không phải muốn bại ta trăm lần sao? Ta sẽ không để cho hắn thành công một lần. Đứng người lên, đem phá toái ngân giáp một cái kéo. Báo tin toàn quân, ngay hôm đó xuất phát công thành, dành trước người, phong thế tập tức vị, thưởng thức 10 vạn hộ thành trì một tòa. Nhìn thấy Hạng Vũ tự tôn dường như không có bị đánh nát, Ngô Vi này mới thở ra một ngụm, đem nỗi lòng lo lắng để xuống. Vũ, vũ khí của ngươi. Chỉ thấy Ngô Vi rút ra cắm trên mặt đất bá vương thường, sau đó dùng hai trưởng giữ thăng bằng, vì một chân trên đất, đưa tới Hạng Vũ trước mặt. Sau 10 ngày, Kim Thiền ngồi ở Nhữ Ninh thành trên đầu thành. Thành trì bên ngoài, Tần quân tứ đại phương trận trận địa sẵn sàng đón quân địch, vận sức chờ phát động. Tần nhân thiết giáp mặt lạnh, sát khí đằng đằng. Hắc thủy long kỳ bay phất phới. Chủ tướng Mông Võ, lãnh binh 20 vạn ở vào trung ương hậu phương. Trái đem Mông Điểm, lãnh binh 15 vạn ở vào bên trái đằng trước. Phải đem Dương Thủy Hòa, lãnh binh 15 vạn ở vào phải phía trước. Về phần cùng đi Vương Tiễn, thì không tại Nhữ Ninh thành phụ cận, không biết bị Kim Tiền đi an bài ở đâu. Mà 40 dặm bên ngoài, Sở quân đại doanh. Biểu tượng Sở quốc màu nâu phi hồ kỳ, đồng dạng đón gió tung bay. Hạng Vũ cưỡi lấy ô truy ở vào vạn quân trước đó. Mà ở phía sau hắn thì là một đám tướng nước Sở, tổng cộng binh lực hơn 90 vạn. Tần Sở đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 305, Tần Sở khai chiến, doanh lâu trọng tiến Trung Nam Sơn, thăm dò quốc vận bí mật. 1. Chương 305, Tần Sở khai chiến, doanh lâu trọng tiến Trung Nam Sơn, thăm dò quốc vận bí mật. 1. Nhìn mấy chục dặm bên ngoài, đông đảo bảy trận chỉnh tề, quân dung túc nghiêm Sở quân, Kim Thiền hào không gợn sóng, ngược lại cầm lấy trên bàn chén trà, cạn nếm thử một miếng. Không thể không nói, Trung Nguyên lớn tuyệt không phải ánh mắt có thể bằng, cũng không phải đi đứng có thể đo đạt. Chỉ nói trà này lá, Tần, Đường, Hàn thì không còn có mười mấy loại khác nhau phong vị. Tướng quân, có phải cần cho ngài chuẩn bị binh? Bây giờ Tô Nam cùng thời kỳ đợt thứ nhất gia nhập Kim gia quân mấy cái, đều đã đưa thân vạn người đem liệt, là khả tạo chi tài. Không cần, tất cả giao cho Mông Võ liền có thể. Kim Thiền mắt nhìn phía trước mở miệng nói, quốc lực, binh lực so đấu, đây mới là quốc chiến tối nguyên bản dáng vẻ. Mà lần này Tần, Sở giao chiến, Kim Thiền không chỉ muốn để Hạng Vũ tìm không đến bất luận cái gì thất bại lấy cớ, vậy muốn nói thiên hạ biết tất cả mọi người, Tần quốc nhất thống Trung Nguyên, đã không người nào có thể tả hữu. Theo liệt nhật treo cao, như là một vòng tiêu đốt hỏa cầu, vô tình tiêu đốt phía dưới nhìn Nhữ Ninh thành. Buổi trưa tiếng chuông vừa mới gõ, một cái giết chữ liền vang vọng đất trời. Chỉ thấy khổng lồ Sở quân chia làm 5 đường phóng tới Nhữ Ninh thành. Trong đó 3 đường cùng Tần quân đối kháng chính diện, ngoài ra 2 đường thì là hướng phía bên ngoài hành quân, sau đó thẳng đến đông, tây nhị môn. Hạng Vũ cưỡi lấy ô truy độc mã tuyệt trần, một mình xuất lĩnh một đạo đại quân. Mà ở phía sau của hắn, Ngô Vi, Trung Ly mội công trái, Long Thả, Anh Bố, Ngô Tử Kỳ phải. Về phần đông, tây hai đường thì là Cảnh Quyết, Chiêu Dương hai người, các mang theo khí giới công thành cùng 8 vạn toàn quân. Người bắn nỏ, 3 lượt tề sạc. Kỵ quân hai tung ba bọc, tách ra địch nhân trận hình. Mông Điểm, Dương Thụy Hòa, chặt đứt đối phương hai cánh trái phải cùng chủ quân tụ hợp con đường. Mông Võ người này mặc dù dũng manh hiếu chiến, nhưng đứng đắn lúc tác chiến, lại là lý trí đáng sợ. Đồng thời đối với binh pháp quân dùng, thẳng bức cả đời chưa từng thua trận bạch khởi. Theo đứng ở lầu trên xe truyền lệnh quan huy động quân kỳ, chỉ thấy Tần quân phương trận bên này vậy bắt đầu chuyển động. Bên trên bình nguyên, từ không trung nhìn xuống, Tần, Sở hai quân liền tựa như kinh vị chỗ giao hội, hai cỗ màu sắc không giống nhau dòng sông lẫn nhau đụng nhau, ai cũng không nhượng bộ một phần, vậy xông vào không nổi một hào. Tần quân mũi tên như châu chấu che khuất bầu trời, lít nha lít nhít dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang. Sở quân các binh sĩ giơ lên tầm chắn, kia mưa tên va chạm ở trên thiên, phát ra như mưa to đánh vào vỏ sắt bên trên tiếng nổ đùng đoàng. Mỗi một âm thanh cũng nương theo lấy tầm chắn sau đám binh sĩ thống khổ kêu rên. Có mũi tên xuyên thấu tầm chắn, đâm thật sâu vào binh sĩ cơ thể, máu tươi như suối phun theo vết thương tuôn ra, nhuộm đỏ dưới chân thổ địa. Ba lượt tề xạ sau, hai quân chính thức giao phong. Sở quân trường đao vung ấy, mỗi một lần rơi xuống cũng mang theo máu bắn tung tóe, đem Tần đầu người sọ bị chặn ở dưới, máu tươi như trụ phóng hướng thiên không, phun ra tại binh lính trùng quanh trên người. Tần quân trường thương thì giống như rắn độc nhanh chóng đâm ra, đâm xuyên Sở nhân lồng ngực, mang ra nội tạng chiếu xuống địa, huyết tinh chi khí khiến người ta buồn nôn. Binh lính của hai bên nhóm tại biên giới tử vong điên cuồng địa chém giết, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy cừu hận cùng quyết tuyệt. Mỗi giây cũng có người ngã xuống, thi thể rất nhanh chất như núi. Có bị chặn ngang chặt đứt binh sĩ, tại trước khi chết còn chăm chú địa ôm lấy địch nhân, dùng răng cắn về phía đối phương bắp chân. Còn có bị trường thương xuyên qua hốc mắt, người đã chết, nhưng trường đao trong tay như cũ vung xuống. Trên chiến trường, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, binh khí tiếng va chạm đan vào một chỗ. Mặc dù Sở quân nhân số chiếm ưu, nhưng Tần nhân càng thêm dũng mãnh. Trong lúc nhất thời lại cân sức ngang tài, rất nhanh, đem cùng đem va chạm, đem ngày thứ nhất chiến tranh đẩy lên cao trào nhất. Chỉ thấy Mông Võ cùng Hạng Vũ chém giết ở cùng nhau. Một cái là cao ngạo bá vương, một cái là thủ vệ trung nguyên tây vực nhiều năm hiếu chiến của nhân. Mà đổi thành bên ngoài hai bên, Mông Điểm đối mặt Bubi, Trung Ly Mội hai người, mặc dù không rơi xuống hạ phòng, nhưng cũng lấy không được nửa chút lợi lộc. Về phần Dương Thụy Hòa, tuy là lão tướng, nhưng từng đi theo Bạch Khởi hắn, sao lại bị ba cái tiểu nhi làm khó? Lúc này trên cổng thành, Kim Thiền nhìn theo đông, tây hai môn đánh tới công thành Sở Vân, chỉ là bình tĩnh từ trên ghế đứng dậy. Sau đó cơi trên bên cạnh Bạch Long Câu, rút ra bên hông ngư phúc, một thân một mình gánh vác lên thủ thành trách nhiệm. Thời gian dần trôi qua, bầu trời bị trên chiến trường đuổi mù nhuộm thành màu đỏ sậm, phảng phất là bị máu tươi thấm đẫm. Thái Dương tại đây một mảnh máu tanh bên trong chậm rãi ngã về tây, dư huy vẩy vào mảnh này cực kỳ bi thảm trên chiến trường. Theo bây giờ thu binh tiếng kèn vang lên, người còn sống lúc này mới thở gấp thở ra một hơi, hướng phía riêng phần mình doanh địa lui xuống. Mở nồi sôi lên lò, ngắn ngủi buông lỏng xuống. Vẹn vẹn ngày thứ nhất, hai bên tổng cộng thương vong nhân số thì có 10 bạn nhiều. Mà trận chiến ngày hôm nay, nhất làm cho người ngạc nhiên thì là Mông Võ. Nguyên bản đã không phải là Hạng Vũ đối thủ hắn, tại mang tới bộ kia đến từ Tây vực thanh đồng mặt nạ về sau, thì bạo phát ra một cỗ không thuộc về người Trung Nguyên vốn có khí thế. Trong lúc nhất thời, có thể cùng trọng đồng trạng thái dưới bá vương Hạng Vũ chiến thành ngang tay. Ngày thứ hai, Hạng Vũ thay đổi hôm qua bài binh bố trận, đem nguyên bản đi công Nhữ Ninh thành cánh cước, Chiêu Dương hai người triệu hồi. Nhường hắn mang binh 20 vạn, đánh hạ Tần quân binh lực yếu kém, do Mông Nghị, Vương Bí cùng Lý Tín Trô đóng giữ thành trì thứ hai. Đại quân bên này thì là di chuyển đến Nhữ Ninh thành thanh bắc, vì gây mất Tần quân trợ giúp làm chủ, xông trận làm thứ. Thậm chí còn hạ lệnh, nếu là Tần quân không công kích, liền chỉ ở trước doanh kêu chiến. Về phấn hậu phương thất thành bộ đội, cùng liên tục không ngừng qua sông mà đến Sở quân, thì do Ngu Vi trở về thống lĩnh phân phối. Một bộ phận tới trước trợ giúp đệ nhất chiến trường, một bộ phận lượn quanh đường xa đi hậu phương đoạn hắn lương thảo, cầm dưới thứ ba thành trì. Sau đó lại đem Nhữ Ninh thành bốn phía Tần quốc chủ quân đoàn đoàn bao vây, tái hiện làm ngày hàm cấp quan lương thảo nguy cơ. Bên kia, ở vào tối hậu phương thứ ba thành Tiểu Lạc Dương, tại nhận được Kim Tiền chuyển đến tiền tuyến quân tình sau, liền lập tức hướng phía mấy ngày trước đây mới chạy đến trợ giúp Doanh Đảng, Doanh Tật, Chu Hợi, Chuyên Trư bốn người hạ trợ giúp thành trì thứ hai quân lệnh. Mà bốn người này ngược lại cũng dễ nói, cũng không có bởi vì Tiểu Lạc Dương tuổi tác cùng giới tính mà sinh ra chất vấn, vẹn vẹn cũng chỉ là cậu thả hán tử tử Chu Hợi trêu ghẹo một câu, nữ hoa hoa này thật là lợi hại, không bằng gả cho đại vương làm cái vương hậu đùa giỡn một chút. Cứ như vậy, Tần Sở hai quân tại Nguyên Hoa quốc Nam cảnh tiến nhập một hồi bên ngoài giao phòng, nhưng lại quần quận sóng ngầm, chiến tranh kéo dài, hai bên lặp đi lặp lại trùng sát, lưu binh vây khốn chửi rủa. Mãi đến khi ngày thứ 20 sau, thành trì thứ hai Tần quân đột nhiên toàn bộ bỏ thành mà ra, lui đến hậu phương thủ bước thứ ba thành trì, mà Nhữ Ninh thành bên ngoài tất cả Tần quân vậy lui trở lại thành nội, chen trúc tại chật hẹp trên đường phố. Ngu Xuẩn, Kim Thiền, ngươi muốn vì ngươi ngu xuẩn nỗ lực chiến bại đại giới. Sở quân trong doanh trướng, Hạng Vũ nhìn xem trong tay truyền đến quân tình, lộ ra một tia đã lâu mỉm cười. Tình huống hiện tại, chương 305, Tần Sở khai chiến, doanh lâu trọng tiến Trung Nam Sơn, thăm dò quốc vận bí mật. 2, chương 305, Tần Sở khai chiến, doanh lâu trọng tiến Trung Nam Sơn, thăm dò quốc vận bí mật. 2, Ngu Vi bên ấy đã cầm hạ thành trì thứ hai, đem Nhữ Ninh thành triệt để bao vây vào giữa, thậm chí vậy cắt đứt Tần quân đến từ thứ ba thành trì lương thảo cung cấp. Tướng quân, lần này phạt Tần đại thế đã định, Nhữ Ninh thành bên ngoài, binh lực của chúng ta đã hơn xa Tần quân, chỉ cần vây mà không chiến, không ra hai tháng, hàng ý tiết trước, Tần quân tất nhiên lương thảo hao hết, đến lúc đó đánh một trận liền tàn nát. Cho dù Kim Tiền cuối cùng có thể chỉ lo thân mình, nhưng chiến tử trăm vạn Tần quân, Tần quốc cuối cùng sẽ đi về phía diệt vong. Với lại mất đi Lâm, Vui, Lương ba thành, theo đấu ngự cương lao tướng quân, bây giờ Tần quốc binh lực thiếu hụt, trên đường đi căn bản không người ngăn cản, chỉ cần một tháng, hắn liền có thể đem nó thu sạch hồi, đồng thời binh Lâm Hàm cốc băng dưới, cho Hàm Dương làm áp lực. Trung Ly Mội vẫn luôn kiêng kỵ Kim Tiền, không dám đưa ra trực tiếp công thành đề nghị, chỉ muốn vây khốn tiêu hao Tần quốc binh lực. Ừm, cứ làm như vậy đi. Hạng Vũ mặc dù cao ngạo, nhưng cũng tạm thời buông xuống theo chính diện đánh bại Kim Tiền ý nghĩ. Hắn lúc này biến càng giống là một cái đại tướng quân, đem chiến tranh thắng lợi đặt ở thủ vị. Về phần cùng Kim Tiền lần nữa quyết đấu, thì đặt ở diệt Tần sau đó. Bên kia, Nhữ Ninh thành trong, Kim Tiền giơ tay lên bên trong mật tín, đồng dạng lộ ra mỉm cười. Kim Minh, thế nhưng Vương Tiễn tướng quân truyền đến mật tín. Mông Điểm tò mò hỏi, theo đại chiến bắt đầu trước, Vương Tiễn liền xuất quân 3 vạn, mang theo số lớn lương thảo, mượn ánh trăng sờ soạng rời khỏi đại doanh. Mà hướng đi của hắn cũng chỉ có Kim Tiền một người biết. Là Vương Tiễn truyền đến, hắn ở trong thư nói, bây giờ Sở quân đã toàn bộ qua sông, bờ Bắc Hoài Hà chỉ có không đến 1.000 Sở quân trông coi bến đỏ, có thể tùy thời hành động. Kim Tiền hợp hạ phong thư, trả lời Mông Điểm hoài nghi. Hành động. Tháng chạp trước chính là cuối cùng quyết chiến, mà Vương Tiễn thì hội tại 1 tháng về sau, một cái đại hỏa thiêu Sở quân tất cả thuyền bè, mà một trận chiến này, ta chỉ tính toán phóng Hạng Vũ một người về đến Sở địa, về phần cái khác Sở nhân nha, liền ở tại chỗ này đi. Kim Tiền cười cười, hướng phía một bên mặt mũi tràn đầy nghi ngờ mọi người giải thích nói. Kim Vinh, Mông Điểm dừng một chút, mặt lộ vẻ u sầu. Lúc này hắn thực sự không nghĩ một chậu nước lạnh dội quá khứ, nhưng điều này sai lầm chí mạng, nếu là Kim Tiền thật sự không để ý đến, như vậy chính là vấn đề chí mạng. Cứ nói đừng ngại. Kim Vinh, bây giờ thành trì thứ hai đã bị Ngu Vi xuất lĩnh Sở quân chiếm lĩnh, trong thành lương thảo đừng nói là tháng chặt trước, chỉ sợ ngay cả Hàn Y Tiết chúng ta cũng căng cứng không đến. Ha ha. Kim Tiền nghe nói đại cười vài tiếng. Loại chuyện này ta như thế nào không biết, về phần này lương thảo nha, ta sớm đã nhường Lạc Dương chuẩn bị xong. Thế nhưng Kim Vinh, Hạng Vũ đã sớm đem tất cả đường phong kín, lương thảo căn bản vận chuyển không đến Nhữ Ninh thành a. Không chỉ là Mông Điểm khó hiểu, ngay cả Mông Võ, Dương Thụy Hòa cũng không rõ, Kim Thiền như thế nào phạm lớn như thế hồ đồ. Chư vị đừng đợi, chỉ cần có nó tại, đừng nói là theo thứ ba thành chỉ kéo tới lương thảo, liền xem như theo Hàm Dương kéo lương cũng sẽ không có vấn đề gì. Kim Thiền dứt lời, liền đứng dậy đi ra cửa bên ngoài, chỉ trong nội viện chính tại nhậu nhẹt Bạch Long Câu nói. Nó, tự nhiên là nó. Một cái nhưng có thể đem 5 vạn con chiến mã cũng kéo không động thạch một vũ, một mình kéo về nhà của Hàm Dương Băng, như thế nào kéo không núc ních chỉ là lương thảo. Hạ Vũ làm tất cả, không chính là định đem chúng ta vây ở những linh thành, thật nặng hiện làm ngày hàm cốc quan tệ, sở nguy cơ, điểm ấy ta như thế nào không biết. Kim Thiền đi vào Bạch Long Câu bên người, vỗ vỗ đối phương to mọng cái mông, hướng phía mọi người nói: "Ngươi trẻ tuổi, ngươi thật đem bản đại gia làm lừa dùng." Ông đây mặc kệ. Bạch Long Câu phủi một chút Kim Thiền, giọng nói bất mãn mà hỏi: "Chờ trở về Hàm Dương, ta đem trong cung đình tất cả ủ lâu năm cũng chuyển đến ngươi trong nhà đi." Mặc dù Kim Thiền hiểu rõ, Bạch Long Câu chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi, nhưng cái kia cho chỗ tốt vẫn là phải cho. Này ngược lại cũng không phải không được. To lớn mà nhãn, tại trong hốc mắt tư trượt dạo qua một vòng về sau, Bạch Long Câu chứa vô cùng không tình nguyện dáng vẻ, sảng khoái đáp ứng xuống. Lúc này, ngoài bạn dặm Tần Lĩnh, doanh lâu tại Hắc Băng Đài sắp đặt, đã tới Tần Lĩnh Trung Nam Sơn mạch chủ phong chống lên. Các ngươi đều lui ra đi, quả nhân chỉ cần không có mở miệng, bất kỳ người nào cũng không được đi vào nơi này trong vòng trăm bước. Đỉnh núi nhiệt độ không cao lắm, nhưng không giống với lần trước bố thí quốc vật lúc, lần thứ hai lại lần nữa đăng đỉnh Trung Nam Sơn doanh lâu, cũng không có mặc lộng lây hắc thủy long bảo, trên đầu cũng không có mang miệng lưu quan, chỉ là mặc một thân bình thường hắc sắc trường bảo. Tóc dài cũng không có ghim lên, mặc kệ tản mát khoác ở phía sau lưng. Dọc theo hoàn khâu bậc thềm từng bước đi lên đi, mãi đến khi đi vào trên cùng về sau, cũng là Trung Nam Sơn điểm cao nhất lúc. Doanh lâu mới dừng bước, hấp hô nhắm mắt lại, thật dài hô hít một hơi về sau, chỉ thấy doanh lâu tháo ra áo, đem khảm nạm tại ngực hắc thủy long tỷ bại lộ bên ngoài. Cùng Trung Nguyên cùng sinh đồng căn, đản sinh tại Cửu Phương Thiên Cung trước đó quốc vận, thực sự là như quả nhân suy nghĩ như vậy sao? Điều động một chút quốc vận, bố thí trên hoàng câu. Chỉ thấy doanh lâu một cước đạp ở tối vị trí trung tâm, vốn là che kín vết rách màu đen mặc ngọc địa gạch bên trên. Theo một tiếng ầm vang tiếng vang, hoàng câu triệt để sụp đổ. Nhưng xa xa Tô Khí Tật một đám hắc băng đài, lại ngay cả hồi không hề quay đầu lại đầu, mà là xin nghe doanh lâu vương chỉ, đứng tại chỗ. Nối thẳng Tần Lĩnh Sơn mạch trong, theo ghi chép từng không dưới trăm người từng tiến vào, nhưng lại không vừa về đến. Doanh lâu chắp tay mà đọc, nheo lại sắc bén hai mắt, nhìn thẳng phía trước. Chỉ thấy trung nam trên đỉnh núi, nguyên bản đứng thẳng hoàn câu chỗ, thình lình xuất hiện một cái đường kính khoảng 3 trượng to lớn động sâu. Tựa như dãy núi mở ra miệng lớn, thâm thúy được giống như không có cuối cùng. Bóng tối vô tận ở bên trong tùy ý lan tràn, giống không có đầy sao hạ nguyệt bầu trời đêm bình thường, đem tất cả nguồn sáng cũng vô tình tốn vệ. Doanh lâu đứng ở động bên cạnh nhìn xuống dưới, tầm mắt giống như rơi vào hư vô, bóng tối đậm đặc được như là thực chất một tàu, chăm chú địa lấp đầy nhìn mỗi một tấc không gian. Một loại tần lĩnh nội bộ nhưng thật ra là trống rỗng cảm giác, đột nhiên vòng tâm trong sinh ra. Đông, đông, đông cực kỳ yếu ớt mà lại không có quy luật, tựa như nhịp tim giống nhau âm thanh, theo trong động chỗ sâu nhất truyền ra. Đúng lúc này, còn nương theo hô hô thở dốc, mà mỗi thở gấp một lần, núi rừng chung quanh cây cối thật giống như phân chấn một chút. Đại Tần Long mạch nơi quả nhiên cùng kia Long môn một dạng, không, dường như xa so với Long môn còn muốn bằng bạc. Doanh lâu nhẹ giọng tự nói, đối mặt trong động không biết, dường như không có một tia e ngại. Vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, doanh lâu không chút do dự, liền kéo ra trên ngực hắc thủy long tỷ, sau đó đặt ở trong lòng bàn tay, khinh miệt nhìn xuống trong động. Tần Đức chiêu chiêu, Tần Uy liệt liệt, vết chân chỗ đến, chớ không thần phục, mắt chỗ sở, đều ta tần thổ. Vương Vu Hương sư, tu ngã qua mâu. Vương Vu Hương sư, tu ngã mâu kích. Vương Vu Hương sư, tu ngã giáp binh. Tiểu tiểu lão Tần, huyết bất lưu can, từ bất hưu chiến doanh lâu mở miệng nhẹ tụng, đến từ Tần quốc cổ lão ca dao. Mà đứng ở trên lòng bàn tay hắc thủy long tỷ, thì chợt tám trận minh, phát ra ánh sáng. Chỉ một thoáng, 3000 dặm trung nam, vạn vật gặp mặt xuân. 3000 dặm vương thuận, ngày mùa hè chói chang. 3000 dặm thái bạch, tuyết trắng mênh mang. Còn lại 27 ngọn núi mạch thì là gió thu lạnh rung. Tần Lĩnh, đất rung núi chuyển, đá tảng vẫn lạc. Đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chương 306, này hai cỗ thân thể có thể hợp hai là một, nói không chừng đều sẽ đền bù tất cả. 1, chương 306, này hai cỗ thân thể có thể hợp hai là một, nói không chừng đều sẽ đền bù tất cả. 1, Tần Lĩnh xuyên qua vạn dặm, đem khổng lồ Tần Đế quốc theo tây chi đông chia làm nam bắc hai khối. Dựa vào dãy núi mà sống Tần nhân, không phải số ít. Ngày này, dựa núi mà ở lão Tần nhân nhóm, như thường ngày lên núi đi săn. Danh con, hôm nay cho lão tử nhìn tốt, đi săn. Đầu tiên phải học được quan sát, kéo cung lúc, cánh tay muốn ổn, nhắm chuẩn con mồi yếu hại, thì như con mắt của những địa phương này, mà eo thì là mấu chốt, nhất định phải phối hợp cánh tay ổn định mới được. Một vị hơn 30 tuổi thợ săn, vừa tới Tần Lĩnh sân dưới, thì chờ không nổi quay đầu, hướng phía con lớn nhất giảng thuật chính mình những năm gần đây đi săn kinh nghiệm. Một bên nói còn một bên khoa tay lên. Hoàn toàn không có chú ý tới con lớn nhất kia hai mắt trợ to, chảy xuống mồ hôi lạnh, cùng hoảng sợ đến cực hạn nét mặt. "Danh con, ngươi cho lão tử cẩn thận nghe không? Cái này có thể tất cả đều do ngươi ra, làm năm tay dạy cho ta." Nhìn thấy nhi tử tựa hồ có chút thần du, vị này thợ săn không vui quá lớn. "Cha, cha, Sơn, này Sơn nó mặt bạch như xương con lớn nhất, duỗi ra ngón tay chỉ hướng về phía trước, run run rẩy rẩy nói: "Thằng danh con, này Sơn còn có thể bay mất không thành, hôm nay đánh không đến lợn rừng, ngươi cho lão tử về nhà bị nói đi, cho dù ngươi nương đi cầu ta cũng không tốt dùng." Thợ săn bất mãn, thầm nghĩ còn chưa lên núi thì e sợ như thế, tiểu tử này nhất định là bị chính mình kêu bà nương làm hư. Cha, này sơn nó thật sự bay lên. Nhi tử hô to một tiếng, hai đầu gối mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống trên mặt đất. Thợ săn lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước kia đông tây không thấy giới hạn tần lĩnh, thế mà nhẹ nhàng trôi nổi. Mặc dù chỉ có không đến nửa trượng chi cao, nhưng một màn này quả thực đem này hai cha con bị hủ sủi lơ trên mặt đất. Cùng một thời gian, tần lĩnh bên đường, mấy bạn bách tính toàn bộ đều thấy được một màn bất khả tư nghị này. Mặc dù chỉ cách mặt đất cao nửa trượng, nhưng đất rung núi chuyển, đá rơi thành đàn, sơn vương đô bị ngã ngã trồng bó. Lúc này trung nam sơn đỉnh, rồi giao quốc vận đi khắp tại nham thạch trong vách núi treo leo. Năm con hư thối long chảo, như muốn phá đất mà lên. Hồng hục, hồng hục. Bất tường phản vệ, cuốn đẩy tại đại thở mạnh doanh lâu trên người. Quả nhiên, bất kể doanh lâu hoặc kim tiền, ai đều không thể đơn độc nắm giữ này quốc vận chi địa. Nhìn tất cả cánh tay phải bị quốc vận hát tuyến bao trùm, doanh lâu hơi hơi nhíu mày tự nói nói. Hai bộ thân thể. Cả người bàng quốc vận là lịch sử số 1, bảy quốc lịch đại vương tổng cộng cũng không bằng thứ nhất điểm. Nhưng cũng tiếc, phàm nhân chi khu căn bản là không có cách trèo chống cơ thể điều động khổng lồ như vậy, quốc vận. Đừng nói là tất cả trung nguyên, lúc này doanh lâu ngay cả lại đem tần lĩnh nhất cao nhất thốn cũng làm không được. Mà khác một thân hình. Mặc dù trường sinh bất diệt, bất luận là bị lấy xuống đầu, hay là chặt là thịt vụn, đều có thể tại chớp mắt sau đó khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng cũng tiếc không có bên thân một kia, một hào quốc vận, thậm chí ngay cả binh lính bình thường đều có thể tập biết binh khí, đều không thể ngưng kết một sợi. Nếu là quả nhân này hai cỗ thân thể có thể hợp hai là một, nói không chừng đều sẽ đền bù tất cả, ngay cả kia binh khí có thể đều có thể nắm giữ. Đem ngọc tỷ lại lần nữa khảm vào ngực, doanh lâu có hơi cúi đầu, nhìn treo trong lòng bàn tay sền sệt huyết tương, hòa hoãn sau khi, giọng nói bình thản nói: "Hắc băng đài, hồi cung. Chờ lục quốc về tần về sau, quả nhân sẽ đích thân tuần hành triệu, ngụy, hàn, tề, sở, đường, này trung nguyên lục sử quốc vận chi địa." Rời khỏi trung nam sơn đỉnh, doanh lâu chỉ hơi hơi giơ bàn tay lên, liền có hắc băng đài người tới trước lao phía trên vết máu. Bên kia, tần, sở hai quốc ở vào hoài hà bắc đại chiến, vẫn như cũ như đổ như lửa. Những ninh thành bị hạng vũ đoàn đoàn bao vây, đừng nói là lương thảo, ngay cả một con ruồi cũng bay không vào đi. Vì kim tiền chấn giữ nguyên nhân, hạng vũ cũng chỉ là mỗi qua mấy ngày, phạm vi nhỏ công thành mấy lần, chưa bao giờ dự định dốc toàn bộ lực lượng. Mà này tương phản to lớn biến hóa, cũng làm cho trung ly mọi đám người thì đối nó nhìn với con mắt khác. Rốt cuộc nếu là đã từng bá vương, một lòng chỉ sẽ nghĩ đến chính diện đem địch nhân đánh bại, tuyệt sẽ không dùng kiểu này vây khốn cạn lương thực phương thức thắng được thắng lợi. Thanh trì thứ hai bên ấy, vì tần quân triệt thoái phía sau, đã bị Ngu Vi cùng hơn 10 vị tướng quân xuất lĩnh sở quân chiếm cứ, mà Tiểu Lạc Dương thì là trấn thủ thứ ba thành trì, hiệu lệnh doanh đảng, doanh tật, Chu Hợi, Chuyên Trừ, Vương Bí, Ngô Nghị, Lý Tín, Tử Ngạn tám vị tần quốc tướng lĩnh và đối kháng cùng nhau. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt chính là gió thu quét lá, phu cận cây cối cùng đồng cỏ đã bắt đầu hướng về thê lương thủy biến. Bầu trời xanh thẳm như bảo thạch, lại bởi vì cao xa mà nhiều một chút lạnh lùng. Mấy đám mỏng như cánh ve mây trắng, như là bị tùy ý vứt sợi đông, trong gió cô độc địa bờ bền. Thái dương không còn như ngày mùa hè như vậy nóng bỏng, hơi có chút bất lực. Nào đó khí hậu khô giáo một tiên. Sở quân chủ tướng trong doanh. Không xong, không xong. Chạy thở hồng hộc lính liên lạc, lớn tiếng hô. Mang xuống gậy 30. Hạng Vũ ngồi cao trên đế, thập chỉ giao nhau nâng cầm lên, lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái nói. Bây giờ mọi thứ đều ở hướng phía lợi tốt tình huống phát triển, điều này người nhiễu loạn quân tâm, nhất định phải để cho trừng trị. Tướng quân, muốn không phải là nghe một chút ra sao chuyện đi. Trung Ly mội đội vàng đứng ra. Mặc dù hắn cũng không nghĩ ra, bây giờ sẽ phát sinh cái gì quan trọng quân tình, nhưng vẫn là cản lại Hạng Vũ. Tiện thể còn hướng nhìn lính liên lạc đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nhường hắn vội vàng báo cáo. Tướng quân, chúng ta dừng ở bến đỏ thuyền bè, bị tần nhân một mũi lửa toàn bộ đốt đi. Cái gì? Chúng tướng nghe nói, trong nháy mắt thần sắc đại biến. Thuyền bè toàn bộ hủy lời nói, nếu muốn trở về sở địa, nhất định phải đường vòng hơn mấy ngàn dặm, thậm chí càng xâm nhập đã từng Hoa Quốc nội địa. Vừa nghĩ tới đó, Trung Ly Mội liền ngưng mắt tự hỏi dậy rồi kim thiền ý này như thế nào. Rốt cuộc người kia tuyển sẽ không làm vô dụng sự tình. Tướng quân, thần quân đây là nghĩ đoạn mất đường lui của chúng ta a. Tướng quân, mời nhanh chóng chuẩn bị, tần nhân có thể mấy ngày nay liền muốn phản công. Nhìn mọi người dưới đài ngươi một lời ta một lời, Hạng Vũ từ đầu đến cuối nét mặt theo không có chút biến hóa. Chư vị, chớ hoảng sợ. Chúng ta nay đến như Ninh Thành, vốn là cùng tần quân một quyết sinh tử, cần gì e ngại đường lui bị đoạn, tần nhân như vậy làm việc, chỉ là muốn loạn ta đại sở quân tâm mà thôi, nhưng mà những thứ này rồi cầu hạ người. Há biết ta coi trọng cũng không phải là này mới thành mà thôi. Hạng Vũ không chút hoang mang đứng người lên, sau đó cầm lấy bên cạnh cắm trên mặt đất bá vương thương, cao giọng hô. Âm thanh to, truyền đến ngoài doanh đại quân, mà kỳ thế như núi, phảng phất có thể thôn thiên địa, tản ra làm cho người sợ hai ba khí. Hàm Cốc, Hàm Dương, cho đến tần quốc mỗi một tấc đất, ta nhất định hội xuất lĩnh các vị, hoàn thành này bất thế bá nghiệp. Bây giờ, thuyền đã chìm, chư vị nhanh đem việc này báo tin toàn quân, nói cho ta biết đại sở các con dân, chúng ta đã tuyệt hậu đường, chỉ chết chiến, công phá Hàm Cốc, cầm xuống Hàm Dương. Sở Chi Nam Nhi nhiệt huyết, lúc này lấy trong tay chi đao kiếm, lập bất thế chi công con đường này có thể đi. Hạng Vũ mỗi một bước về phía trước, cũng dường như đạp tại lòng của mọi người trên dây. Chương 306, này hai cỗ thân thể có thể hợp hai là một, nói không chừng đều sẽ đền bù tất cả. 2, chương 306, này hai cỗ thân thể có thể hợp hai là một, nói không chừng đều sẽ đền bù tất cả. 2, các ngươi phải sợ tận. Phải sợ kim thiền. Không sợ. Tốt, Trung Ly Muội, Long Thả, Quý Bố, Ngu Tử Kỳ, ngươi bốn người cùng ta lâu nhất, hôm nay ta liền mệnh ngươi bốn người đem binh 6 vạn, vì ta đại sở cầm xuống 1 vạn khỏa tần đầu người dùng để tế cờ, nếu là làm không được liền đi các lĩnh quân gậy 100. Hạng Vũ hiểu rõ, nếu là Tần quốc không có kim tiền lời nói, đừng nói là thuyền bè bị đốt đi, liền xem như Sở Vương Tân Thiên, đoán chừng đại quân cũng sẽ không như thế hoảng hốt. Mà lúc này đây, bất kể đi làm những gì, quan trọng nhất chính là trước ổn định quân tâm. Chúng ta nhận mệnh lệnh. Dứt lời, Trung Ly mọi mấy người liền cầm vũ khí lên, đi ra ngoài doanh, chuẩn bị chỉnh binh xuất chiến. Mà Hạng Vũ vậy rời bước đến doanh trướng bên ngoài, hất cầm lên nhìn về phía đỉnh đầu kia vòng cũng không tính trướng mắt Thái Dương. Kim tiền, chờ ta chém mông võ về sau, sẽ đến lượt ngươi. Màu đỏ song đồng tái hiện, tại Hạng Vũ trong hốc mắt qua lại đảo quanh. Cái trán trung ương, ba đầu trùng thiên vằn đen vặn nhíu trùng một chỗ. Tóc giống như cây sắt, không gió dương lên. Vô ý thức hạ châu ngưng kết ra binh khí, đã xông phá đến 99 vạn. Huynh đệ mấy cái, 1 vạn tần đầu người, còn không phải thế sao dễ cầm như vậy a? Đừng nói nhảm, thời điểm này không bằng đi giết nhiều mấy cái. Tướng quân đây là muốn để cho chúng ta ổn định quân tâm, giết không được 1 vạn tần cầu, cái này trăm quân gậy có thể không thể thiếu. Trung Ly mọi mấy người, một bên đứng ở cửa thành trước chửi rủa, một bên nhàn hàn huyên. Lại là 1 tháng qua đi, thời tiết dần dần trở nên lạnh. Hàn y tiết vậy chỉ còn lại có 5 ngày mà thôi. Mà Tần quân từ lần trước đốt đi Sở quốc thuyền bè về sau, liền lại không bất kỳ động tác gì. Điều này cũng làm cho Trung Ly mọi cùng Ngô Vi đều có chút không mò ra ý nghĩ, hoàn toàn đoán không ra Kim Thiền lại suy nghĩ gì. Tướng quân, chúng ta lương thảo nhiều lắm là chống đến đông chí, chẳng qua theo ta mấy ngày nay quan sát, Nhựa Dương thành bên trong, nhóm lửa hơi khói ít đi không ít, đoán chừng lương thảo của bọn họ đã thấy đáy. Trong doanh trướng, tướng nước Sở nhóm vây tại một chỗ, dùng củi lửa đốt một ngụm đại đỉnh, mà trong đỉnh thì nấu lấy 2 con dê rừng, còn có chút ít rau dưa. Ngay cả nhiều ngày chưa từng thấy Ngô Vi vậy hồi đến nơi này. Tốt, tiếp qua 1 tháng tả hữu, đợi tần nhân lương thảo hao hết, liền là chúng ta phá thành ngày. Ngô Vi, ngươi phụ trách gây mất tần nhân thứ 3 thành trợ rút, về phần Nhựa Dương thành, giao cho chúng ta liền có thể. Hạng Vũ một cái với vào trong đỉnh kia sôi cháo canh dê bên trong, nắm lên một đầu dê rừng, liền đem hắn chia 5 x 7, phân cho Ngô Vi cùng Trung Ly mỗi đám người. Vũ, ta luôn cảm thấy sự việc không có đơn giản như vậy, Kim Tiền nếu là hiểu rõ lương thảo không kịp, như thế nào nhìn thấy Ngô Vi bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Hạng Vũ mở miệng lần nữa ngắt lời. Kim Thiền mặc dù dũng, có thể xưng trung nguyên võ tướng số 1, nhưng hắn cũng không phải là vô địch, có thể một người chiến bại 100 vạn đại quân, với lại trước đó bỏ cuộc thành trì thứ 2 kia ngu xuẩn mệnh lệnh, cũng đã chú định hắn thất bại kết cục, lần này là trời phù hộ ta đại sở. Hạng Vũ hiểu rõ Ngu Vi cái này nhân tâm nghĩ rất thân có chút quá mức. Bây giờ Sở quân đã không có đường lui, chờ chính là tần nhân lương thảo hao hết ngày này. Với lại lần này tần, Sở hai quốc trên cơ bản đều là nghiêng cử quốc chi lực, bất kể ai thắng, một phương khác đều đem rơi xuống cường quốc liệt kê, nghiêm trọng điểm có lẽ sẽ bị diệt quốc chiếm đoạt. Hai quốc kỳ thực cũng đồng đều không có đường lui có thể nói. Được rồi, ta tin tưởng ngươi. Ngu Vi mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng biết rõ Hạng Vũ tính cách nàng, đã làm cũ chuẩn bị. Đó chính là truyền tin cho xa dưới Hàm Cốc quan đấu Ngự Cương lão tướng quân. Nhưng hắn bỏ cuộc Hàm Cốc, theo Hoa quốc cảnh nội mua thuyền, dọc theo lưu vực Hoài Hà tùy thời chuẩn bị phối hợp tác chiến. Lỡ như lần này Hoài Hà bắt chiến dịch thất bại, chí ít có thể nhường Hạng Vũ an toàn trở về sở địa. Mà lúc này Nhữ Linh Thành, Kim Thiền đang cùng Mông Điểm, Mông Võ, Dương Thụy Hòa còn có Bạch Long Câu, ăn như gió cuốn, miệng lớn uống rượu. Nếu không phải vị này Bạch đại gia, chỉ sợ Sở quân hội sớm liền phát hiện chúng ta lương thảo sung túc một chuyện. Mông Điểm bưng chén rượu lên, hướng phía bên cạnh Bạch Long Câu nâng chén nói: "Việc nhỏ, đối với bản tiên mà nói, đây đều là việc nhỏ, chính là Hạng Vũ cái đó ngu người trẻ tuổi, thế mà mắt mù không có nhìn thấy bản đại gia câu chuyện thật." "Đến, cả." Bạch Long Câu ngược lại cũng hào khí, nắm lên vỏ rượu cùng Mông Điểm đụng về sau, liền ngực ngực uống một hơi cạn sạch. Mấy ngày nay, những linh thành sở dĩ táo hỏa khói bếp giảm bớt, toàn bộ dựa vào là mỗi ngày ban đêm, Bạch Long Câu mượn bóng đêm che lấp, tiến về Tiểu Lạc Dương bên ấy vận chuyển nấu xong thực phẩm chín. Bạch đại gia, có chuyện muốn cầu ngài đồng ý, không biết có thể. Nói, bản đại gia nay tâm tình tốt, đồng ý. Đã dần dần uống cấp trên Bạch Long Câu, không hề nghĩ ngợi trực tiếp đồng ý Kim tướng quân, đại quân ta binh lực sung túc, vì sao muốn như thế làm việc? Cho dù chính diện khai chiến, chúng ta tần nhân cũng sẽ không thua. Lao tướng Dương Thụy Hòa có chút khó hiểu Kim Thiền hành động. Trong lòng hắn, mặc dù tần quân số lượng không bằng sở quân, nhưng mà lao tần nhân từ xưa hiếu chiến dũng mãnh, một trận phần thắng còn là rất lớn. Dương lão tướng quân, ta đại tần muốn không chỉ là sở quốc đầy đất, mà là toàn bộ thiên hạ, sở quân nhân số nhiều tại chúng ta, cho dù tại Hoài Hà bất thắng, vậy chắc chắn sẽ tổn binh hao tướng, đến lúc đó, này to lớn sở địa, ai đi cầm xuống, Triệu, Ngụy hai quốc, lại do ai đi công phá. Kim Thiền kiên nhẫn giải thích nói, chỉ là về Hạng Vũ kia một mặt nguyên nhân, cũng không có nói ra. Là lão phu nông cạn. Dương Thụy Hòa suy nghĩ một lúc về sau, chắp tay trả lời. Mà ngày thứ hai, chỉ thấy Nhữ Ninh thành cửa lớn mở rộng, Mông Điểm cưới lấy Bạch Long Câu, mang theo 10 mấy vạn tần quân, hướng phía sở doanh tiêu gạo, nhường Hạng Vũ tới trước quyết nhất tử chiến. Mà Hạng Vũ cũng là đè nén quá lâu, vừa nhìn thấy lại có tần nhân khiêu chiến, liền cầm lấy 3 vương thương, một mình xuất quân liền xông ra ngoài. Một trận chiến này, Mông Điểm tự biết hiện nay còn không phải là đối thủ của Hạng Vũ, cho nên đêm qua mới lấy lòng Bạch Long Câu, nhường hắn ở lúc mấu chốt chở chính mình chạy về thành nội. Chẳng qua cùng Hạng Vũ này qua lại so đấu, ngược lại để hắn lại tinh tiến không ít. Lại là sau 20 ngày, hàn ý tiết đã qua, thời tiết đã dần dần biến giá lạnh. Những linh thành bên trong, ngay cả một tia khói bếp cũng không thấy được. Báo tin toàn quân, chuẩn bị sẵn sàng, tần nhân có thể mấy ngày nay liền sẽ mở thành quyết chiến. Trung Ly Mội hướng phía dưới tướng sĩ phân phó nói. Mà liền tại sở nhân toàn quân chờ lệnh, chuẩn bị cùng bụng đói kêu vang tần nhân quyết nhất tử chiến lúc. Nhưng ai biết, lại qua hơn 30 ngày, đồng chí Giáng Lâm, tần nhân vẫn luôn đóng cửa không ra. Tướng quân, chúng ta lương thảo thấy đấy, các chiến sĩ đã bắt đầu đoán trách. Tướng quân, tiền tuyến báo lại, thứ ba thành chỉ tần nhân hướng phía Ngu Vi tướng quân bên ấy phát khởi tổng tiến công. Tướng quân, ngồi ở trong doanh hạ vũ, mấy ngày nay mỗi ngày đều năng lực nghe được nhường đầu hắn đau hai mệnh quân tỉnh. Ở trong đó không phải lương thảo báo nguy, chính là Ngu Vi bên ấy bị công thành. Trung Ly Muội, ngươi ngày đó thật sự không có nhìn lầm tần quân lương thảo. Bây giờ Hàn Ý tiết đã qua một tháng nhiều, tần quân làm sao còn không ra khỏi thành? Hạ vũ nhíu mày hỏi. Chương 307, đập nổi dìm thuyền, liều chết đánh cược một lần. Một, chương 307, đập nổi dìm thuyền, liều chết đánh cược một lần. Một, sẽ không sai, ta làm ngày nhìn xem tỉ mỉ, những kia xe quân nhu lương thảo, nhiều lắm là thì đủ những ninh thành tần nhân ăn vào Hàn Ý tiết trước, với lại gần đây những ninh thành bên trong, tần quân đã không có lương thực vào nổi rồi. Mặc dù Trung Ly Muội đã đối chính mình làm ngày chỗ nhìn thấy, bắt đầu sản sinh một ít hoài nghi. Nhưng nghĩ đến mấy ngày nay, những ninh thành trong ngay cả một sợi lò lửa cháy lên khói bếp đều không có, liền lại yên tâm. Chúng ta bên này lương thảo bây giờ còn có thể kiên trì 2-10 ngày, và mấy ngày nữa, cầm xuống những ninh thành, đại quân công phá thứ ba thành chỉ toàn diện tần nhân về sau, đến lúc đó thiên hạ này liền là chúng ta đại sở. Nghe được Trung Ly Mội lời này, Hạ Vũ chỉ là phất phất tay nhường hắn đi đầu lui ra. Mười ngày sau, tháng chạm sắp tới. Trung Ly Mội nhìn phía xa yên lặng những ninh thành, ngày càng cảm thấy không thích hợp. Theo lý mà nói, cho dù trong thành còn có dư lượng, nhưng cũng căng cứng không đến lúc này a. Cho dù trong lúc đó phái binh ra ngoài công thành, thần quân cũng chỉ là ở trên thành lầu thủ vững, tuyệt không ra khỏi thành nên địch. Lại thêm một hồi đột nhiên xuất hiện mưa to tuyết, lại ngăn trở sở quân đến tiếp sau thăm dò. Lại qua năm ngày, mưa tuyết đột nhiên ngừng. Hạ Vũ bên này lương thảo chỉ đủ 1-2 ngày chỗ ăn. Trung, ngươi cái này nhớ, là mẹ hắn đói tần nhân đâu, hay là đói chúng ta sở nhân đâu? Long Thả, Quý Bố, Ngu Tử Kỳ ba người đồng thời quay người nhìn về phía Trung Ly Muội hỏi. Này không nên a. Đúng lúc này, chỉ thấy như ninh thành vùng trời đột nhiên đã nổi lên đến mãi không hết màu đen khói bếp, cơm mùi tức ăn thơm, tựa hồ cũng trôi giạt đến sở quân đại doanh. Lam Hương, bị cạn lương thực thảo người là chúng ta a. Trung Ly Muội hô to một tiếng, lúc này mới hồi phục thần trí. Toàn quân xung thành, trong vòng 2 ngày tất công phá Nhữ Linh. Hạ Vũ lửa giận nhảy lên tới đỉnh điểm. Mấy tháng chờ đợi, nguyên lai chính là một hồi chê cười. Mặc dù không biết tần quân là như thế nào làm được, nhưng này tóm lại chính là hiện thực. Giờ phút này, Hạ Vũ chỉ nghĩ đánh hạ Nhữ Linh thành, sau đó cùng Kim Thiền một đối một lại đến một hồi sinh tử quyết chiến. Cho dù chết, cũng phải đem một hơi này giải ra mới được. Hạ Vũ cưỡi lấy ô truy, xông vào toàn quân trước đó. Gần 100 vạn sở quân, một người một hơi, cũng cảm giác có thể đem trên đất tuyết động thổi tan. Tướng quân, một trận chiến này ngươi là có hay không tự mình kết cục? Thành cửa mở ra, ăn uống no đủ tần quân, thì là đang lừa võ, Mông Điểm, Dương Thụy Hòa xuất lĩnh dưới giết ra ngoài. Không, giao cho Mông Võ bọn hắn liền có thể, nói cho hắn biết không thể hàm chiến, sở quốc lương thảo đã thấy đáy. Lại truyền tin cho Lạc Dương, không cần lại ẩn tàng thăm dò, vây quanh thành trì thứ hai, mấy ngày nay tuyệt không thể phóng Ngu Vi ra đầy trợ rút. Kim Thiền nói. Nặng. Tô Nam trả lời. Đúng rồi, muốn đi liền ra khỏi thành đi. Lập xuống quân công, không muốn bước đi chúng ta Kim ra quân mặt. Ngay tại Tô Nam chuẩn bị rời đi thì Kim Thiền đột nhiên mở miệng. Mà lời này cũng làm cho đứng phía sau Tô Nam, Trương Kinh Đảo, Lý Sương Vận, Cao Chính Bang, Phùng Ung Khải mấy cái này sớm nhất gia nhập Kim ra quân nam nhân, sắc mặt vui mừng. Nặng, chúng ta định không gãy tổn hại Kim ra quân uy danh. Mấy người tề hô một tiếng, liền cao hứng bừng bừng lãnh binh ra khỏi thành. Một trận chiến này, Mông Võ biết rõ trong đó tầm quan trọng. Sở quân lương thảo đã thấy không, chỉ có thể được ăn cả ngã về không, ý nghĩ tại trong vòng 3 ngày phá thành. Nếu là kéo qua 3 ngày, sở quân tất nhiên loạn trong giặc ngoài. Mà Mông Võ cũng là bắt lấy điểm này, cho nên hắn cũng không có cùng đối phương cùng chết, mà là quần nhau trong đó. Dựa vào để dành tới dầu hỏa, lan đá cùng mũi tên, tại trên tường thành tiêu hao. Còn lại đại quân thì là từ cửa hông xuất binh, chủ yếu vì tách ra quân địch phương trận, phá hoại khí giới công thành làm chủ. Chẳng qua tại một mình đối mặt Hạng Vũ lúc, Mông Võ cho dù có thanh đồng mặt nạ vậy vẫn như cũ biến có chút phí sức. Nếu không phải Vương Tiễn từ phía sau chạy đến trợ giúp, lấy 2-1, chỉ sợ Mông Võ vẫn đúng là muốn đưa tại Hạng Vũ trong tay. Một thiên qua đi, hai bên tuy có thương vong, nhưng tần quân dựa vào địa lợi, thương vong nhân số xa nhỏ hơn sở quân. Với lại tại bây giờ thu binh về sau, cũng không giống sở nhân cần đem lương thực chia đôi tách ra, tần nhân có thể ăn như gió cuốn nhét đầy cái bao tử, thậm chí còn có rượu ngon có thể uống. Ngày thứ hai, Thái Dương còn chưa dâng lên, sở quân liền tiếp theo công thành. Những ninh thành không giống Hàm Dương, Trường An, càng không thể so với Hàm Cốc, không có như vậy rắn chắc tường thành cùng cửa thành. Thế là, Mông Võ chỉ có thể làm cho tất cả mọi người ra khỏi thành, dùng phòng thủ làm chủ nhường toàn quân bày trận, chống cự lại sở nhân một vòng lại một vòng xung kích. Mà ngày này, giết mắt đỏ Hạng Vũ một người liền kéo lại Mông Võ, Mông Điểm, Vương Tiễn ba người, thậm chí còn đem Mông Điểm đánh thành trọng thương. Nhưng cũng tiếc, một chồng chi dũng không phải toàn quân chi dũng. Những ninh thành như cũng không có đánh hạ tới. Đến ban đêm, sở quân đại doanh bên trong, Trung Ly Mội hai đầu gối quỳ xuống đất, bàn tay nâng lên bội kiếm, nhường Hạng Vũ hạ lệnh, đem chính mình tại toàn quân trước mặt trấn thủ. Tướng quân, hạ lệnh đi, nơi này phần lớn tướng sĩ đều trải qua Hàm Cốc thiếu lương nguy hiểm, lại tiếp tục như thế đều sẽ quân tâm tăng dã, chỉ có giết ta cái này kẻ cầm đầu mới có thể ổn định bọn hắn. Trung Ly Mội đem tất cả sai lầm cũng nắm ở trên người mình. Thế nhưng kế sách này tuy là Trung Ly Mội nhấc lên, nhưng đồng ý chấp hành lại là chủ tướng Hạng Vũ. Với lại không thể không nói, Kim Thiền đem nắm bắt thời cơ quá mức xảo diệu. Theo hơn một tháng trước lên, liền từng điểm giảm bớt những linh thành bên trong coi bếp, nhường Hạng Vũ bọn hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc, tần nhân lương thảo đã nhanh muốn hao tổn rỗng. Lại thêm quyết chiến đêm trước, Kim Thiền đột nhiên mệnh toàn quân mở lò, đống chốc liền để sở quân nhiều ngày chờ mong, đống chốc biến thành bọt nước toái đầy đất, từ đó mất quân tâm. Thắng bại chưa định, ngươi đây là muốn không đánh mà hạ sao? Hạng Vũ lạnh hừ một tiếng, quắc. Thuộc hạ không dám, thế nhưng bây giờ quân ta nhân tâm bất ổn, cờ ta Trung Ly Mội lời còn chưa nói hết, Hạng Vũ liền đem hắn ngắt lời. Ta đại sở nhi lang, há có thể chết như thế bất đắc, cho dù chết, cũng muốn giết mấy cái tần cầu sau chết ở trên chiến trường. Trung Ly Mội, ta hiện tại vì sở quân chủ tướng thân phận mệnh ngươi, ngày mai mang cho ta hồi 500 tần cầu đầu. Hạng Vũ mặc dù sắc mặt khó coi, giọng nói lạnh lẽo, nhưng bốn phía mọi người vậy không phải người ngu. Ngày thứ ba, Hạng Vũ nhìn phía xa như Ninh Thành bên trên, tường thành thoa khắp dầu cây trầu, đông đảo người bắn nỏ vận sức chờ phát động. Nhăn lại lông mày, vận thành một cái chữ xuyên. Một ngày này, đại quân lương thảo đã không, mà ngu vi chỗ thành trì thứ hai cũng chậm trễ không có đưa tới lương thảo đổ quân lu. Xem ra đoán chừng đã là tự lo không xong. Các tướng sĩ bỏ cuộc như Ninh, bước vào thành trì thứ hai cùng ngu vi tụ hợp. Chỉ thấy Hạng Vũ đóng lại hai mắt, suy nghĩ sâu xa một lát sau, hướng phía Trung Ly Mội mấy người nói: Bây giờ sở quân vào không thể vào, lui không thể lui, mà năng lực bản công việc sở quân phương pháp có thể chỉ có một cái bí quá hóa liều tuyệt lộ, đó chính là bước vào thành trì thứ hai, đợi toàn quân no bụng bụng sau đó dùng tốc độ nhanh nhất tại quân tâm triệt để tan ra trước, lương thảo ăn xong trước triệt để đánh tan tần quân. Nhưng phương pháp này nếu là không làm tốt, sở nhân liền trở thành chân chính khôn thú chi đấu. Tướng quân, không thể, nếu là hiện trước khi đến thành trì thứ hai, đại quân đều sẽ bị nam bắc bao bọc, tái hiện làm ngày hàm cốc nguy hiểm. Chương 307, đập nổi dìm thuyền, liều chết đánh cược một lần. 2. Chương 307, đập nổi dìm thuyền, liều chết đánh cược một lần. 2. Trung Ly Mội ngay cả vội vàng quên đủ. Mặc dù là bởi vì hắn sai lầm, sở quân bây giờ mới lâm vào nguy cơ, nhưng Hạng Vũ quyết định này, hắn nhất định phải ở trước mặt vạch ra tới. Ý ta đã quyết, đại quân lập tức xuất phát. Hạng Vũ mặt lạnh lấy, trừng mắt liếc Trung Ly Mội mấy người, nhưng về sau chém đinh chặt sắt nói: Mà thì sau sở quân rút lui lúc, Kim Thiền đứng ở trên thành lầu, có hơi giơ lên quẻ miệng. Hạng Vũ, lần này cho dù ta không xuất thủ, sở nhân vậy nhất định thua với tần nhân. Mấy canh giờ sau, Hạng Vũ quân đội khoảng cách ngu vi chỗ thành trì thứ hai cai hạng chỉ có chừng 5 dặm. Mà lúc này, Tiểu Lạc Dương xuất lĩnh lấy Lý Tín, Tử Ngạ, Mông Nghị đám người đã sớm đem cai hạ vây chật như nêm tối. Lạc Dương tiểu thư, như ngươi tính toán, Hạng Vũ đại quân đã đến. Lý Tín cưỡi lấy khoái mã đi vào trong đại quân dạng, hướng phía Tiểu Lạc Dương báo cáo: Nếu là Hạng Vũ phải vào thành, đem nó ngăn lại bước đến bờ sông, trong đó vì chém giết sở quân chiến mã làm đầu, nhưng nếu ngu vi muốn phá vây cùng Hạng Vũ tụ hợp, vậy liền phóng hỏa đốt thành, mặc dù có thể mặc kệ hai quân tụ hợp, nhưng cần phải đốt rủi trong thành lương thảo. Tiểu Lạc Dương một thân áo trắng, khoác lên áo khoác màu đen, cưới lấy bạch mã ở vào trong toàn quân lương, mà bên cạnh thì đứng Chu Hợi cùng Tử Ngạn hai người thiếp thân bảo hộ. Nặng. Lý Tín nghe nói không có nửa điểm chần chờ, lập tức chắp tay nhận mệnh lệnh, cùng Mông Nghị, Chuyên Trừ, Doanh Đãng, Doanh Tật dẫn binh xuất phát. Tiểu Hoa Nhi, trực tiếp toàn bộ giết chết không được sao? Giết mã, nào có giết người thống khoái a? Lữ Bất Vi đã từng dưới trướng ngũ tướng, duy chỉ có này Chu Hợi cũng không che mặt. Thân hình bàng lớn như núi, trời sinh thần lực. Mặc dù cao lớn thu kệch, đầu óc đơn giản, không giữ mồm giữ miệng, nhưng thời điểm then chốt ngược lại cũng rõ lý lẽ, nguyện đứng ra. Hơn nữa còn ngoài dự đoán trung tâm. Nếu không phải Lữ Bất Vi trước khi chết từng đã thông báo, chính mình chết hai người bọn họ cần phải đầu nhập vào Tần Vương doanh lâu, trợ đại Tần thành lập công lao sự nghiệp. Nếu không chỉ bằng Chu Hợi gia hỏa này tính cách, đoán chừng sớm liền về nhà mổ heo đi. Chu đại ca, lần sau sẽ giải thích cho ngươi đi. Tiểu Lạc Dương bất đắc dĩ thở dài trả lời. Lại là lần sau, này cũng bao nhiêu cái lần sau. Chu Hợi nhếch miệng, đem hai trôi tuyên hoa đại bản phủ kháng trên vai bất mãn nói: Bên kia, ngay tại Hạng Vũ chuẩn bị nếm thử xông vào trong thành lúc, chỉ thấy cai hạ thành bốn phía đột nhiên giấy lên lửa lớn hừng hực. Vũ, mau trở lại sở cốc đi, không nên ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian. Ngu Vi xuất quân ra khỏi thành cùng Lý Tín đám người chém giết cùng nhau, nhưng cũng tiếc tại thiên quân vạn mã trước mặt, này nhỏ bé âm thanh rất nhanh liền bị dìm ngập. Với lại liệt hỏa đốt thành, rất nhanh liền thiêu hủy bọn hắn cuối cùng lương thảo. Công thủ rời hình bẹn bẹn chỉ dùng 3 ngày, sở quân liền từ vây khốn người khác thợ săn, biến đã trở thành bị nhốt con mồi. Hôm nay, quyết định thắng bại. Hai đường tân quân, cách xa nhau hơn 10 dặm. Nhưng Kim Thiền cùng Tiểu Lạc Dương lại đồng thời ăn ý mở miệng nói. Một ngày xuống, sát trời đã bước vào hát dạng. Cai hạ thành tây ngoài 10 dặm. Tần, sở hai đường đại quân đã toàn bộ tụ hợp. Nhưng khác nhau là, tần nhân bên này vì có theo Hoa Quốc cảnh nội liên tục không ngừng đưa tới lương thảo đổ quân đu, có thể nhóm lửa nấu cơm. Trái lại sở quân, sớm đã là người kiệt sức, ngựa hết hơi, đói khổ lạnh lẽo. Trên mặt mọi người cũng lộ ra vẻ mệt mỏi, bị bức lui đến khoảng cách Hoài Hà chỉ có 3 dặm lộ trình. Vũ, khoảng minh 2 ngày, đấu ngự cương lao tướng quân hội mang theo thuyền bè đến, chúng ta hồi sở cốc đi. Mùa đông phong có chút thấu xương, sở quân không có doanh trướng che chắn, chỉ có thể ngay tại chỗ nhặt một ít cành khô thiêu đốt. Chẳng qua vì trước đó vài ngày tuyết lớn nguyên nhân, khô cạn nhánh cây rất khó tìm đến. Tất cả đại quân, năng lực dâng lên đống lửa chỗ cũng chỉ có mấy chỗ mà thôi. Lại thêm rời bờ sông không xa, rất nhiều người đã đông môi phát tím, lâm vào hôn mê. "Tốt, đến lúc đó toàn quân rút lui, đợi sang năm tiếp tục lên phía Bắc phạt tần." Hạ Vũ mắt nhìn đốt tốt thịt ngựa, sau đó đem nó đưa cho Ngô Vi mấy người, chính mình chỉ là nhấp một hớp canh nóng mà thôi. "Ừm." Ngô Vi không dám nói lời nói thật. Rốt cuộc đấu ngự cương cho dù là sao lợi hại, nhiều lắm là cũng liền có thể tìm tới 100 chiếc thuyền mà thôi. Trăm vạn sở quân không thể nào toàn bộ về trở lại. "Tướng quân, lần này chiến bại, toàn bộ là lỗi của ta, ngươi hay là theo quân pháp giết ta đi." Lâm vào tự trách Trung Ly muội, cúi đầu đi vào Hạng Vũ trước người, hai đầu gối bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, mở miệng nói. Mặc dù vết thương chẳng chịt, nhưng trong lòng khổ sở, xa so với trên thân thể muốn khó mà chịu được. "Không cần nhắc lại lúc này, lần này chiến bại, ta vừa là chủ tướng, trách nhiệm này liền do một mình ta gánh chịu." Hạng Vũ một ngụm đem trong chén, vừa thối lại canh sốt uống xong về sau, hướng phía bốn phía tất cả tướng lĩnh nói. "Thế nhưng..." Trung Ly muội vốn còn muốn nói chuyện, nhưng trực tiếp bị Hạng Vũ chừng trở về. Lúc này tần quân bên này, mặc dù đại quân cũng là chú đóng ở giã ngoại, nhưng lương thảo, củi lửa, dựa vào Bạch Long câu một chuyến liền từ thứ ba thành chỉ kéo lại. "Tướng quân, theo ta thấy dựa theo Hạng Vũ tính cách, tuyệt sẽ không tức vũ khí đầu hàng, chỉ cần hắn toàn lực phản công chúng ta thì triệt thoái phía sau và cùng nhau, không ra 10 ngày, đợi năng lực ăn thứ gì đó cũng sau khi ăn xong, sở nhân chỉ có đầu hàng một con đường có thể đi." Lý Tín một bên gặm bước lên dầu chân cừu, một bên nói ra phân tích của mình. "Lý tướng quân nói không sai, Sở quốc đã không có cơ hội, mà Hạng Vũ trận chiến này sai lầm rồi khoảng chừng 3 lần, mỗi một lần đối với Sở quốc mà nói đều là chí mạng." Tiểu Lạc Dương nói thêm. "3 lần? Tiểu Hoa Nhi, là kêu 3 lần a? Ta giả Chu sao một lần cũng nhìn xem không tới." Chu Hợi một người thì ăn nửa cái cừu nướng, cơm này lượng đúng là lớn ra thường không ít người. "Chu đại ca, Hạng Vũ thứ nhất sai, là sai tại không nên vây khốn Nhữ Linh Hành, mà là cần phải một tiếng chống tăng khí thế có thể bắt được. Hai sai, sai tại không nên trở về Khai Hạ, nên vứt bỏ Khai Hạ thành bên trong Sở quân, đường vòng lui về Sở địa, mà này thứ ba sai, chính là hiện tại như vậy lui đến bờ sông dựng trại đóng quân. Nếu là Hạng Vũ hôm nay không nghỉ không ngủ, cùng chúng ta chống lại rốt cục, có thể còn có một chút hy vọng sống, chẳng qua cũng chỉ là nhất tuyến mà thôi, nhưng bây giờ hắn lui đến hoài bên bờ sông, liền đã chú định tuyệt không con đường sống có thể nói." Tiểu Lạc Dương nhìn một chút Dạ Tinh, sau đó khoát khoát tay chỉ tiếp tục nói. "Một đêm qua đi, đấu ngự cương dọc theo lưu vực Hoài Hạ, đi tới Sở quân hậu phương. Mặc dù thời gian đây tưởng tượng phải sớm, nhưng cũng tiếc, thuyền này chỉ có chút ít mấy chục chiếc. Một chuyến nhiều lắm là có thể kéo ngàn thanh người qua sông. Vũ, chỉ có tiếp tục sống mới có hy vọng, vậy ở chỗ này, chỉ có chiến bại cái này kết quả. Ta cùng Trung Ly mọi bọn hắn đoạn hậu, đợi tần quân công đến nơi lấy lúc, ta đại sở chí ít năng lực bảo vệ bộ phận huyết mạch." Vu Vi cùng một các tướng lĩnh đứng ở Hạng Vũ trước mặt, khổ tâm khuyên đủ. Ai cũng không muốn nói nữa. Hạng Vũ lạnh a một tiếng. Vũ ngay tại Ngô Vi dự định tiếp tục khuyên đủ lúc, Hạng Vũ đột nhiên cầm lấy bá vương thương, hướng trên mặt đất đột nhiên đâm một cái. Toàn quân nghe lệnh, làm thịt một nửa chiến mã, phá hủy thuyền bè dâng lên táo hỏa, đợi toàn quân ăn no nê về sau, liền đập mất tất cả nồi và bếp, theo ta xuất chinh chu sát tần cầu. Vứt bỏ trăm vạn đại quân, một thân một mình trở về sở địa, hắn Hạng Vũ tuyệt đối làm không được. Và kéo dài hơi tàn, không bằng đập nổi dìm thuyền, đoạn hắn rút lui đường lui cùng nhập tượng, cùng tần nhân làm cuối cùng liều chết đánh cược một lần. Thắng, thiên hạ đại định. Thua, đầu một nơi thân một nẻo. Chương 308, Lực Bạn Sơn Hà khí cái thế, 1, chương 308, Lực Bạn Sơn Hà khí cái thế, 1, xoảng, xoảng, xoảng đưa lưng về phía bờ Bắc Hoài Hà. Sở quân đục thuyền nhóm lửa, làm thịt mã, là bữa ăn. Chỉ trong lát, một sợi lại một sợi khói đen không ngừng mà thăng hướng lên bầu trời. Thần quân bên này, Kim Tiền ngưng mắt nhìn lại, đang nhìn đến sở quân đại doanh bên trong tất cả về sau, liền hiểu rõ Hạng Vũ đây là muốn tiến hành đánh một trận cuối cùng. "Tiểu nha đầu, ngươi nhìn xem." Kim Tiền nhặt lên một cái nhánh cây, trên mặt đất vẽ ra một cái hoài hạ, sau đó lại vẽ ra ba đầu tuyến. "Ba con này đường, một cái thông hướng Hoa Quốc nội địa Tân Trịnh phương hướng, một cái thông hướng Lâm Thành, một cái tiến về Đường Quốc, ngươi nếu là Hạng Vũ, hội đi đâu một đường?" Tân Trịnh mặt ngoài đến xem ổn thỏa nhất, rốt cuộc chúng ta Tần quân lương thảo chính là theo cái dọc tuyến đưa tới, bất quá ta nếu là Hạng Vũ, tuyệt sẽ không tuyển con đường này, rốt cuộc ven đường thành trì đều đã bị dọn sạch, với lại có đại bạch mã tại, có thể tùy thời trở về phóng hỏa đốt lương, cho dù công chiếm thành trì, vẫn như cũ không giải quyết được lương thảo vấn đề. Lâm Thành cũng không được, mặc dù tiến nhập Sở quốc Đông Bắc nội địa, liền có thể có lương thảo tiếp tế, nhưng mà đường vòng chí ít hơn 3000 dặm, không nói trước có thể hay không thoát khỏi vòng đây, chỉ là hơn 1 triệu người bụng rông hành quân, căn bản là làm không được. Về phần Tây Nam Đường Quốc, nói là chọn lựa đầu tiên không bằng nói là lựa chọn duy nhất, 3 ngày lộ trình liền có thể đến biên cảnh, chỉ cần đoạt lấy tùy ý một tòa thành trì, lương thảo vấn đề tự nhiên vậy sẽ giải quyết, với lại Đường Quốc khoảng cách Sở quốc Tây cảnh cũng không phải rất xa, đồng thời binh lực chênh lệch khá lớn. Tiểu Lạc Dương ngồi xổm trên mặt đất, nhíu lại mày ngài, đem Tân Trịnh cùng Lâm Thành hai con đường lấy tay xóa sạch, chỉ để lại một cái thông hướng hẳn, đường hai quốc biên cảnh đường. Người nghĩ cũng không sai, nhưng có con đường thứ tư càng cho thỏa đáng hơn làm. Kim Thiền cười ha ha, trên mặt đất vẽ ra một cái hướng tây con đường. Bến đỏ bảy thành biên cảnh. Tiểu Lạc Dương hai tay che miệng hô to một tiếng. Đúng à, chỉ cần đi về phía đông lại lần nữa về đến bến đỏ bên cạnh kia một thành, sau đó dựa vào bến đỏ, nhường Sở quốc trong nước và lương, đợi đại quân tu chỉnh nghỉ ngơi dưỡng sức về sau, Tần, Sở liền lại đứng ở một cái hàng bắt đầu. Mặc dù biên cảnh kia thất thành đã sớm bị dọn sạch, nhưng dựa vào bến đỏ kia một tòa, nhưng lại có tuyệt đối địa lý ưu thế. Nếu là mặc cho Hạng Vũ chiếm lĩnh, chỉ sợ Tần quốc mấy ngày trước đây thành lập ưu thế đều sẽ không còn sót lại chút gì. Kỳ thực tại đêm qua, Kim Thiền liền nghĩ đến điểm ấy, chẳng qua là lúc đó Sở quân cũng không có thuyền bè, cho nên Kim Thiền cũng không có nhắc tới. Nhưng hôm nay xem xét, Hạng Vũ mặc dù hạ lệnh đục thuyền, nhưng cũng lưu lại mấy chiếc, vóc người tự nhiên chưa đủ, nhưng vận lương lại là đủ. Đi truyền lệnh đi, đem việc này nói cho mọi người, sau đó mệnh Mông Võ cùng Vương Tiễn thống binh, toàn quân lập tức chủ động xuất kích. Mặc dù Hạng Vũ ý nghĩ này quả thực ngoài Kim Thiền đoán trước, nhưng ưu thế vẫn tại Tần. Chỉ là như thế xuống lời nói, Tần, Sở hai quốc, bất luận là ai đứng ở cuối cùng, đều đem thứ bị thiệt hại không ít binh lực. Theo Kim Thiền quân lệnh truyền đạt mệnh lệnh, đang sở quân chờ lấy mở nồi sôi sở quân, thấy tình thế chỉ có thể nuốt sống một ngụm mang huyết thịt ngựa, uống một ngụm không có sôi chảo mã. Xúc. Thậm chí có chút sở nhân, trực tiếp đem toàn bộ sinh thịt ngựa treo ở bên hông, cứ như vậy liền xông ra ngoài. Hai quân dường như trong cùng một lúc phát động công kích. Với lại quả nhiên không ra Kim Thiền tính toán, Hạng Vũ mục tiêu đích thật là phía đông nương tựa bến đỏ tòa thành trì kia. Hoài Hà phía bắc, cùng phong gào thét, trong đó còn kèm theo một chút từ không trung bay xuống đông tuyết. Sở nhân toàn quân phấn khởi, bởi vì bọn họ hiểu rõ, một trận chiến này nếu là thua, không chỉ là hơn 100 vạn đại quân muốn táng ở chỗ này, ngay cả sở quốc đều sẽ biến thành Tần quốc địa bàn. Mà bên kia Tần nhân càng là hơn đấu trí sục sôi. Hai quốc vốn là có thủ truyền kiếp mâu thuẫn, bây giờ chính là đến thanh toán lúc. Theo một tiếng giết vang động thiên địa, Tần, Sở đại quân lại một lần nữa giao chiến ở cùng nhau. Mũi tên màu đen so với kia cá giết sang sông còn muốn dày đặc, mang theo tử vong gào thét hướng phía hai phe trận doanh vào tới. Mũi tên rơi xuống chỗ, các binh sĩ tiếng kêu rên liên hồi. Có bị trực tiếp xuyên qua đầu lâu, óc vỡ toang, đỏ trắng vật vẩy ra mà ra, có bị mũi tên xuyên thấu lồng ngực, máu tươi như suối phun theo tổn thương miệng phun ra, tung tóe vẩy ở chúng quanh chiến hữu trên mặt, trên người. Nhưng huyết dịch cũng không thể cho trận chiến tranh này hạ nhiệt độ, ngược lại như kia rơi vào nóng hổi chảo dầu giọt nước đồng dạng. Nhưng muốn là cực nóng chảo dầu, biến càng thêm sôi trào. Xương máu rải đầy chân trời, gãy chi dẫm tại dưới chân. Đầu lâu như kia bị cắt mất cỏ dại giống nhau giá rẻ, không ai hỏi đến, cũng không có người cho tiếc hận. Binh sĩ phần bụng bị xé ra, nội tạng chảy đầy đất, nằm trên mặt đất đau khổ rãy rủa, quay cuồng. Hai tay phí công muốn đem ruột nhét về trong bụng, lại chỉ có thể làm cho mình máu chảy càng mau một chút. Hoài bên bờ sông thổ địa đã hoàn toàn bị máu tươi thẩm thấu, biến thành một mảnh chân nhăn thịt nát đầm lầy. Các binh sĩ tại mảnh máu này bùn bên trong vất vả chiến đấu, mỗi một bước đều có thể trượt chân, mà trượt chân sau liền sẽ bị trùng quanh điên cuồng địch nhân thừa cơ loạn đao chém nát. Thi thể càng ngày càng nhiều, có chỗ thi thể vì chồng chất quá cao, binh lính phía sau thậm chí muốn dẫm lên ngày xưa đồng bạn mới có thể tiếp tục công kích. Trên chiến trường tràn ngập gây mũi mùi máu tươi, kia mùi vị nồng đậm đến làm cho người buồn nôn. Nước sông gầm thét trên chiến trường hét hò trước mặt, lại cũng có vẻ hơi nhỏ nhặt không đáng kể. Chúng tướng sĩ nhóm, giọng Hạng Vũ như hồng trung đại lữ, trong không khí chấn động. Chúng ta hôm nay thân ở tuyệt địa, trước có Tần quân hổ lang, sau là Hoài thủy quân vượn. Nhưng chúng ta sở nhân há lại tham sống sợ chết chi đồ, sao lại yếu tại Tần cầu hàng người, há lại vong quốc bại quân? Các ngươi lại nhìn, bây giờ thuyền đã chìm, nồi đồng đã phá, không có đường lui nữa có thể nói. Ta, Hạng Vũ, Hạng Yến cháu, sở quốc quý tộc sau đó nguyện cùng chư quân chúng sinh tử, cuộc chiến hôm nay ta đem xung phong đi đầu, là các vị chém tướng đoạt cờ. Chư vị, theo ta giết ra một con đường sống. Trong Đông Bá Vương trạng thái dưới Hạng Vũ, giống như bất bại chiến thần đồng dạng. Ngắn ngủi mấy câu mà thôi, liền nuốt lên tất cả sở quân khí thế. Giết Tần Cầu, giết Kim Thiền, đoàn người theo tướng quân giết ra ngoài. Ngô Vi, Trung Ly Mội và một các tướng lĩnh người, đồng dạng giơ cao vũ khí trong tay hô lớn nói. Bọn hắn đồng dạng xung phong đi đầu, trong mắt không hề ý sợ hãi. Mà tại phía sau bọn họ, những kia phổ phổ thông thông sở nhân các binh sĩ, lần nữa nắm chặt vũ khí trong tay, ổn định hai chân run rẩy, hai mắt đỏ ngầu, tiếp tục chủ sát. Mặc dù sở quân bất thình lình một phát, nhường đối diện Tần nhân sửng sốt, nhưng từ xưa Tần nhân hiếu chiến, cũng sẽ không vì chút chuyện nhỏ này liền bị hù dọa. Mông Võ đem thanh đồng mặt nạ mang lên mặt, cùng Vương Tiễn, Chu Hợi, Chuyên Trư bốn người vây quét Hạng Vũ. Về phần Tần, sở hai quốc còn lại tướng lĩnh, thì cũng là ăn ý lựa chọn tướng đối với tướng, binh đối với binh, đem chiến trường mở rộng, đồng thời lần nữa đẩy hướng máu tanh cao trào. Thái Dương tây dưới, những vì sao bắt đầu ở đỉnh đầu dần dần lấp lóe, nhưng lúc này hai bên ai đều không có ngừng tay tới. Một trận chiến này là sinh mệnh cắn giết, là vô tình tra đạp, đem chiến tranh tàn khốc suy diễn phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ thấy sở quân bên này, Trung Ly Mội vì cứu Ngô Vi bị che yên ổn một phát súng đâm xuyên ngực. Cảnh Cước, Chiêu Dương hai người cũng bị Lý Tín, Vương Bí, Mông Nghị liên thủ chu sát. Mà Tần quân bên này, Doanh Đãng bị chặt hạ đầu, Doanh Tật trọng thương hôn mê. Chương 308, Lực Bản Sơn Hà khí cái thế 2. Chương 308, Lực Bản Sơn Hà khí cái thế 2. Lao tướng Dương Thụy Hòa chiến tử, nhưng khi chết trên mặt không có một phần tiếc nuối, có thể hắn cho là mình đã có tư cách đuổi theo đã chết Bạch Khởi tướng quân. Trận này đại chiến, mặc dù chỉ kéo dài một thiên, nhưng thảm thiết trình độ có thể nói là trung nguyên lịch đại chiến dịch số 1. Chỉ là liếc mắt sơ bộ thống kê, chí ít thì có 400.000 người đã chôn vùi tại nơi này. Núi thây biển máu, không đủ để hình dung nửa phần. Bất quá, Kim Thiền vẫn luôn ngồi tại hậu phương, cho tới bây giờ đều không có định nhúng tay. Đại ca ca, như vậy thật tốt sao? Tiểu Lạc Dương hất cằm lên, hướng Kim Thiền hỏi. Ngay cả môi bị chính mình cắn nát đều không có phát hiện. Mà theo chiến tranh bắt đầu, Tiểu Lạc Dương liền một thẳng đứng ở chỗ này, không có nghỉ ngơi một lát. Mặc dù nàng hiểu rõ, chính mình không có trùng phong hám trận câu chuyện thật, nhưng cũng ít nhất phải đứng ở các tướng sĩ hậu phương. Tiểu nha đầu, ngươi cảm thấy Cựu Phương Thiên Cung lâm thế về sau, tình huống lại so với trước mắt muốn tốt sao? Kim Thiền phất phất tay, nhường người phía dưới bưng tới một chén nước nóng, túi người cho Tiểu Lạc Dương đẩy tới. Sơ qua trầm mặc, Tiểu Lạc Dương liền hiểu rõ Kim Tiền đang suy nghĩ gì, sau đó mở miệng trả lời.
"Sẽ không, người vì xúc, huyết nhục thi hải, trải rộng đem không chỉ là đời đất, mà là tất cả Trung Nguyên. Cửu Phương Thiên Cung có thể không phải một mình ta có thể chống cự, cần người trong thiên hạ hợp lực vì đó, ta như xuất thủ sát thực có thể bắt Hạ Vũ, nhưng cuộc chiến tranh này thảm thiết, ta muốn làm cho tất cả mọi người khắc ở trong tâm." Kim Tiền khẽ nhả một lời, sau đó liền không nói thêm gì nữa. Mà bên kia trên chiến trường, Hạ Vũ toàn thân đẫm máu, giáp trụ vỡ vụn, khoác ở sau lưng tóc dài bị huyết cấu ngưng kết, vết thương trên người vô số kể. Cánh tay trái có một đạo thật dài kiếm thương, cơ thể lật ra ngoài, lộ ra trắng liễu xương cốt. Tướng nước Sở bên này, chỉ có Ngô Vi, Long Thả, Quý Bố còn có thể miễn cưỡng tiếp tục vùng nào, nhưng cũng chỉ là cường nỗ chi mạng, thể lực hao phí đến cuối cùng. Chỉ là này một ngày xuống, Sở quân vẫn như cũ lưng tựa Hoài Hà, ngừng lưu tại nguyên chỗ, không có nhắm hướng đông di động một dặm. Hạ Vũ, ngươi bại. Mông võ một cái giật xuống trên mặt đã phá toái thanh đồng mặt nạ, che lấy gây mất cánh tay. Cùng Vương Tiễn, Vương Bí, Mông Điểm, Mông Nghị, Lý Tín, Tử Ngạn, Chu Hợi, Chuyên Trư tám người, đồng thời dựa vào bên bờ sông Hạ Vũ đi đến. Bất quá, tần quân chúng tướng vậy đồng dạng cũng là tinh bị lợi tẫn, ngay cả cầm vũ khí tay cũng tại có rút run rẩy. Bại, và ngươi, còn là các ngươi. Hạ Vũ một cái kéo thân trên kia nhuộm đầy huyết quần áo, đem cứng rắn cơ thể bại lộ bên ngoài. Đến đây đi, ta Hạ Vũ hôm nay một người liền muốn chém toàn bộ các ngươi. Trong tay bà Vương thương vung lên, Hạ Vũ đem Ngô Vi đám người quét đến sau lưng, sau đó lẻ loi một mình độc chiến tần quân bát tướng. Chỉ thấy kia trong hốc mắt trọng đồng qua lại thay đổi, tản ra khát máu quan mang, cứng rắn từng sợi tóc dựng ngược, trung thiên vằn đen kéo dài đến sau tai, khuyết tán toàn thân. Vết thương vì cơ thể căng cứng đã ngừng lại đổ máu. Hạ Vũ dường như biến càng thêm dũng mãnh, một phát súng bung ra, chỉ là mang kình liền đem Chuyên Trư, Tử Ngạn hai người đánh bay. Từ phía trên mà tới một chiêu tượng đạn quân anh, liền phải do Mông Võ, Vương Tiễn, Mông Điểm, Vương Bí bốn người hợp lực ngăn cản. Lại là một kích quét ngang cự chăn liền cản lại Lý Tín, Chu Hợi bước chân. Tần, Sở hai quân đám binh sĩ, giờ phút này tất cả đều ngừng lại. Không chỉ là bởi vì thể lực thấy đáy, mà là phát run hai chân, đã mất khống chế. Trăm vạn binh khí, lực bàn sơn hà, khí cái thế. Giờ khắc này, Hạ Vũ đem chiến ý đẩy lên điểm cao nhất. Vô hạn tới gần đột phá trăm vạn binh khí cực hạn. Đồng thời vậy đang lâm trung nguyên tứ đại danh tướng liệt kê. Đuổi kịp từng đột phá qua trăm vạn binh khí bạch khởi, liêm pha bóng lưng của hai người. Chỉ thấy ở phía sau hắn, Hoài Hà nước sông ngược dòng chảy ngược, tứ phương thổ địa đụng nứt trào ra lên chân trời. Trên chiến trường không khí bắt đầu run rẩy kịch liệt, gió lạnh tàn đi, tinh thần bầy dã. Hạ Vũ đứng ngạo nghễ quần hùng trong lúc đó, sau lưng kêu bát ngát Sở Điện, dường như tấu vang lên lay động đất trời Sở quốc hành khúc, vì bọn họ bá vương tạo thế. Đã chết đi mấy chục vạn Sở nhân anh linh, giống như tái hiện chiến trường cho họ hét. Trăm vạn binh khí, ngưng kết cùng thân, cho mặc giáp, thổ thương, giết. Trong hốc mắt trọng đồng bắn ra bốn đạo bạch rệ ánh sáng. Trong tay bá vương ngân thương dùng sức vung xuống. Trong khoảnh khắc, tần quân như bị đại sơn áp đỉnh bình thường, nhìn không thấy trăm vạn cự lực, nhường hắn tất cả mọi người không cách nào động đậy nửa phần. Khoảng cách gần đây Mông Võ đám người, trong nháy mắt đem vũ khí nâng quá đỉnh đầu chống cự, đầu gối thử ra thật nhỏ của máu, kém chút muốn quỳ trên mặt đất. Bá vương vô song, bá vương vô song, bá vương vô song. Toàn bộ Sở quân kích động hô to liên miên. Chỉ thấy bá vương Hạ Vũ, song đồng như mang, tóc đen lên đen, trên người vằn đen thông thiên. Chân trụi nửa người trên, kia bắp thịt rắn chắc giống như không gì không phá. Một tay cầm trong tay ngân thương hướng về sau vung lên. Rộng lớn Hoài Hà mặt sông liền bị chia cắt là hai. Hạ Vũ từng bước một tới gần trước mắt tần quân bát tướng. Siêu trăm vạn binh khí phía dưới, trung nguyên võ tướng đều là run rế. Chín trận chiến, cự động. Dứt lời, Hạ Vũ không có chút nào lưu thủ, một phát súng liền đâm về không cách nào động đậy tám người. Thôi vậy, mắt thấy đây hết thảy tần nhân lâm vào vô cùng tuyệt vọng, thậm chí có người cũng nhắm mắt lại. Trường thương như rồng, vẹn vẹn là phong áp, liền để bốn phía thổ địa long xuống. Trên trời vô số ngôi sao, tựa hồ cũng tại và hô ứng, biến dị thường loại sáng. Ngay tại Sở nhân hoa lạc, tần nhân ai mặc ngân thương sắp đâm xuyên mông võ và đầu người lúc, đột nhiên một thân ảnh màu đen từ phía trên mà xuống. Kim Thiền. Hạ Vũ thần sắc trên mặt biến đổi, chỉ thấy ở phía trước của hắn, Kim Thiền dùng cơ thể chặn này vô địch một phát súng, mũi thương xuyên thân mà ra, lẫm liệt binh khí đem nó trái tim chấn thành thịt vụn, tiểu liên tiếp tiếp đầu đuôi xương sống cũng cắt thành mấy tiết, lâm rơi thành tiên, bắt lôi ngọc thần. Kim Thiền con mắt híp lại, trong nháy mắt tay phải vươn ra, trực tiếp bóp ở cổ của đối phương bên trên. Sau đó chỉ thấy một đạo lôi tương ngọc trụ từ không trung chỗ thủng rơi xuống, tựa như ngân hà khuynh đảo bình thường, rồi thẳng mà xuống, đem Kim Tiền cùng Hạ Vũ đối phía tan ra một cái sâu hắc động không thấy đáy. Lôi trụ trong cơ thể đã đến cực hạn Hạ Vũ, thế mà tản ra trọng đồng, chỉ là mấy hơi thở sau đó liền bốc hơi nóng triệt để hôn mê đi. Cứ như vậy, tại tần Sở 2 triệu người trước mặt, lâm giới thành tiên, cái chán nhiều nhất điểm hồng sắc Phật nốt rồi Kim Tiền nắm luôn hôn mê Hạ Vũ, cười trên bạch long câu hướng phía bầu trời bay đi. Ngô Vi, tại ta hồi trước khi đến, ngươi nếu dám xuất binh, tất cả mọi người chết. Nói xong, chỉ thấy bạch long câu liền lập tức hướng phía phương bắc lao vùn vụt như bay. Mà liền tại Kim Tiền sau khi đi, chỉ thấy tần quân đột nhiên trái phải tách ra, là Tiểu Lạc Dương nhường ra một lối đi. Tần quân lui về Nhữ Ninh cùng thứ ba thành trì, Sở quân về đến Tai Hạ, hai bên tạm thời ngưng chiến, ta sẽ vì các ngươi cung cấp lương thảo. Ngu tướng quân, ngươi định được chứ? Tiểu Lạc Dương mặc dù không giống Ngu Vi như vậy có thể lên trận giết địch, nhưng này trong lời nói không để cho bất kỳ kẻ ngu ngốc nào khí thế, lại đủ để sánh vai ở đây tất cả mọi người. Mà Ngu Vi cũng biết, này nhìn như là tại hỏi, nhưng mình nếu là thật dậy rồi phản kháng được suy nghĩ. Hoài Hà Bắc Sở Nhân đem toàn bộ táng tại tha hương nơi đất khách quê người. Ngưng chiến và hạng tướng quân quay về. Một canh giờ sau, Hoa Quốc quốc vận chi địa, Long Môn. Kim Thiền đem hôn mê Hạng Vũ ném trên mặt đất, sau đó dùng ngư phúc vạch phá cổ tay, đem huyết nhỏ ở đối phương trong miệng. Chương 309, một năm rưỡi sau, Cửu Phương Thiên cung tên, Bán Tiên, một. Chương 309, một năm rưỡi sau, Cửu Phương Thiên cung tên, Bán Tiên, một. Long Môn bên cạnh. Mãnh liệt chảy xiết nước chảy từ không trung rơi xuống, như kinh lôi nổ vàng, không ngừng kích thích màng nhĩ. Chỉ là thác nước xung kích đầm sâu, liền có thể tóe lên cao tới mấy chục mét bọt nước. Khúc khúc Hạng Vũ tại trong hôn mê ho mãnh liệt hai tiếng. Sau đó cháy đen làn da liền một bong ra từng màng, mầm non mọc ra. Vết thương trên người vậy toàn bộ khép lại, ngay cả trải nghiệm đại chiến sau mọi mệnh cũng trở thành hư không. Kim Thiền. Hạng Vũ hét lớn một tiếng, trong nháy mắt liền cầm lấy bên người bá vương thương, hướng thẳng đến Kim Thiền đầu đâm tới. Trường thương xuyên não, đỏ trắng văng khắp nơi. Vốn là nghĩ chậm rãi đánh phục ngươi, nhưng không ngờ rằng ngươi thế mà nhanh như vậy, liền mò tới đột phá trăm vạn binh khí cánh cửa. Kim Thiền vừa nói, một bên vươn tay cầm cán thương. Sau đó cứ như vậy tại Hạng Vũ ánh mắt kinh ngạc bên trong, đem bá vương thương theo ở trong đầu của mình chậm rãi rút ra. Đến đây đi, chỉ cần ngươi có thể giết ta, ta liền bảo đảm ngươi trăm vạn sở nhân bình yên vô sự về đến sở địa. Dứt lời, chỉ thấy Kim Thiền cũng không có gấp rút ra ngư phúc, mà là trước lấy ra Hoa Quốc Hỏa Ngư Tỷ, một cái bóp thành hai nửa, sau đó đem nó ném vào Long Môn thác nước trong. Chỉ một thoáng, cao vút trong mây thác nước cùng sâu đạt cửu huyền đầm nước bắt đầu ngược dòng hướng thiên. Sương mù mông lung hơi nước rất nhanh mê hoặc hai tầm mắt của người, nhường không khí chung quanh cũng trở nên ướt át mà nặng nề. Chỉ thấy kia vô số cây xoay tròn cột nước dần dần hội tụ, hình thành lấp kín lại lấp kín tầng nước, vắt ngang giữa thiên địa, đem Long Môn bốn phía đoàn đoàn bao vây ở bên trong. Đến đây đi, cái rốn hoàng đỉnh chỗ, vũ khí toàn nhất. Kim Thiền trong nháy mắt lâm giới thành tiên. Chỉ là lần này, Kim Thiền chẳng những hoàn thành thành tiên tam thống một trong vũ khí triều nguyên, thậm chí không có tận lực đi ức chế, đỉnh đầu nê hoàn cung chỗ dần dần thành hình kim, ngân, chỉ tam hoa, cùng thể nội thượng, trung, hạ tam thi rung động. Ngươi còn là người sao? Văn đen bá vương mục sinh song đồng Hạng Vũ, lắc lắc trường thương trong tay, sau đó nhàn nhạt liếc đầy miệng hỏi. Người? Không rõ ràng, có thể hay là đi. Kim Thiền quay đầu mắt nhìn phía sau mình, kia thịt ngay cả thịt, cốt chịu cốt, chín cái đầu xuyên thành một chuỗi ngoài ra chín cỗ thân thể, ngựa khí bình tĩnh đồng thời thản nhiên nói. Hai người đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Vì Long Môn làm trung tâm, chỉ thấy trong vòng phương biên trăm dặm lôi đình giả thiên, nồng đậm huyết tinh bị đạo, nhường tường nước bên ngoài sinh vật bị hủ tứ tán chạy trốn. Lên tới Ngụy Quốc Đại Lương, xuống đến bờ Bắc Hoài Hà, toàn bộ đều có chỗ phát giác. Mà Kim Thiền sở dĩ phá vỡ kế hoạch ban đầu, đem Hạng Vũ dẫn tới Long Môn, đích thật là có ba nguyên nhân. Thứ nhất, là bởi vì Hạng Vũ gia hỏa này, thế mà tại tới gần tuyệt cảnh trong, vô hạn tới gần đột phá trăm vạn binh khí cực hạn. Cho nên Kim Thiền cố ý giúp đỡ một cái, nhìn xem có thể hay không để cho Hạng Vũ biến thành kế bạch khởi cùng Liêm Pha sau đó, cái thứ ba đột phá trăm vạn binh khí võ tướng. Thứ hai, Kim Thiền vậy muốn nhìn một chút nếu là gặp phải một cái lực lượng ngang nhau đối thủ, chính mình có thể hay không lại tiến giai một bước. Về phần tuyển tại Long Môn, chính là vì nghiệm chứng một cái suy đoán. Đản sinh tại Cửu Phương Thiên Cung trước đó quốc vận chi địa, cho dù ở chỗ này hoàn thành thành tiên tam thống, cũng sẽ không để Cửu Phương Thiên Cung phát giác, từ đó dẫn phát thiên cung tiếp dẫn. Mà một điểm cuối cùng, Kim Thiền thì là muốn nhìn một chút, phàm nhân tại đột phá trăm vạn binh khí sau đó, rốt cục có thể hay không chu tiên. Hai người trận đầu đại chiến, cũng không như trong tưởng tượng thế lực ngang nhau. Vẹn vẹn mấy hơi thở sau, lợi dụng Hạng Vũ ổ bụng vỡ tan, không cách nào động đậy, tuyên cáo kết thúc. Chỉ là còn dung không được Hạng Vũ nghỉ ngơi, Kim Thiền liền cắt khối tiếp theo thịt cưỡng ép nhét vào trong miệng của hắn. Cho dù nửa người bị hủy, chỉ phải kịp thời ăn, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đến, tiếp tục. Kim Thiền đem bá vương thương đá cho ngã trên mặt đất Hạng Vũ, sau đó ngoắc ngoắc tay, khinh miệt nói: "Hừ." Theo Hạng Vũ lạnh hừ một tiếng, hai người liền lần nữa chiến đến cùng một chỗ. Hồi lâu sau, nhật nguyệt lần nữa thay đổi thời điểm, hai người như cũng không có nghỉ ngơi, cứ như vậy một thẳng đánh tới đêm khuya. Một thiên luân chuyển xuống, Kim Thiền cùng Hạng Vũ tổng giao thủ 1003 lần, trong đó Hạng Vũ không một thắng lợi. Ngày thứ hai, tình huống vẫn như cũ, hơn 900 dưới trở đến, Hạng Vũ vẫn như cũ là không một thắng lợi. Ngày thứ ba, tình huống chuyển biến tốt đẹp, Hạng Vũ theo mấy hơi thở liền chiến bại, đến có thể tại lâm giới thành tiên Kim Thiền trong tay căng cứng hạ tiểu nửa nén hương thời gian. Ngày thứ tư, thứ 78 thiên hậu, bốn phía lôi đỉnh cùng binh khí đã sớm đem Long Môn trong 300 dặm biến thành một mảnh tử địa. Đừng nói là nhân thú không cách nào tới gần, ngay cả trên không trung đi ngang qua phi cầm đều sẽ bị trong nháy mắt điện thành cháy đen, rơi xuống. Mà những thứ này nướng cháy phi cầm cùng tường nước bên trong tôm cá cua liền trở thành hai người duy nhất khẩu phần lương thực. Chẳng qua theo thời gian dần dần trôi qua, hai người cả ngày giao thủ số lần càng ngày càng ít, Hạng Vũ vậy dần dần biến có thể căng cứng hạ khoảng một canh giờ. Lại qua 40 ngày, Hạng Vũ một chân đã bước vào đột phá trăm vạn binh khí cỡ lớn. Cho dù cùng làm ngày Liêm Pha so sánh cũng không kém bao nhiêu. Mà Kim Thiền bên này, vậy bước đầu nắm giữ thập lôi chính pháp bên trong Cựu Lôi Thái Tiêu. Này thứ Cựu Lôi Thái Tiêu, theo Mộ Huyền Tử làm ngày nói, trung nguyên từ ngàn năm nay, liền xem như lịch đại huyền môn trưởng môn, cũng không một người có thể lĩnh ngộ. Bất quá, Kim Thiền đối với cái này cũng không vừa lòng. rốt cuộc tại 10 lôi phía trên, còn có truyền thuyết kia bên trong có thể cùng tiên nhân sánh vai, có thể đủ thông thiên tam thập lục lôi. Đảo mắt, lại đến ngày mùa hè chói chang. Trong khoảng thời gian này, bờ Bắc Hoài Hạ, Thái Hạ thành trong, trăm vạn sở quân dựa vào tần quân lương thảo, số ngược lại cũng tính toán là tối luận. Mặc dù trong thành lời đồn đại nổi lên bốn phía, đại bộ phận tướng sĩ cũng nghĩ lao ra cùng tần nhân lại liều sinh tử, sau đó về đến sở địa cố hương. Nhưng mà tại Ngu Vi quát lớn dưới, những ý niệm này rất nhanh liền bị đánh tan. Mà tọa trấn thứ 3 thành chỉ tiểu Lạc Dương, không chỉ phụ trách dậy rồi tần, sở ở giữa sự việc, còn đem đủ Hàn Quy thuận tốc độ, rút ngắn trọn vẹn 6 thành nhiều. Thậm chí ngay cả ở xa Hàm Đan Quách Khai, cũng tại nàng bày ra phía dưới, nhường Triệu Quốc loạn đuổi bụi. Bây giờ Triệu Quốc, Triệu Vương Thiên từ đường quốc biên cảnh trở về sau, bụng liền luôn luôn không hiểu ra sao chống đại, thường xuyên đau tê tâm liệt phế, sớm đã vô tâm để ý tới triều chính. Mặc dù cơ thể ngày càng lụ bại, nhưng thật cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Về phần kia đọc qua tần lĩnh tập kích bất ngờ Hàm Dương Thiên cổ ký sách, sớm đã bị vứt bỏ đến sau đầu. Mà Triệu Quốc triều đường, từ lâu do Quách Khai độc tài đại quyền. Đương nhiên, ở trong đó không thể thiếu Mộ Huyền Tử xuất lĩnh Huyền Tử môn, trong bóng tôi giúp giải quyết một ít không cần thiết phiền phức. Chẳng qua nhất làm cho Quách Khai cùng Mộ Huyền Tử nhức đầu, hay là Triệu Vương Thiên trưởng tử, gia công tử. Kẻ này không giống hắn tên biến thái kia, âm tàn phụ thân. Bất luận là nhân phẩm, tài năng, hay là danh vọng, cũng thu được không ít lao thần cùng tông tộc nhóm ủng hộ. Lý Tín tướng quân, làm phiền ngươi phái người đem phần này thư tín giao cho Mộ Huyền Tử tướng quân, nói cho hắn biết, không được nhường Triệu Thiên Chi tử gia công tử thượng vị, khi tất yếu có thể trừ chi. Chương 309, một năm rưỡi sau, Cửu Phương Thiên cung tên, bán tiên, 2. Chương 309, một năm rưỡi sau, Cửu Phương Thiên cung tên, bán tiên, 2. Tự tay viết xong mật tín về sau, Tiểu Lạc Dương đem nó giao cho bên người Lý Tín. Nặng. Lý Tín nhận mệnh lệnh nói. Lúc này tần quân tất cả tướng lĩnh, bao gồm Mông Võ cùng Vương Tiễn ở bên trong, cũng đối với Tiểu Lạc Dương cung kính có thừa. Cho dù dứt bỏ Tiểu Lạc Dương cùng Kim Thiền quan hệ cấp độ này, chỉ là chỉ nhìn một cách đơn thuần năng lực, thì đầy đủ khiến cái này cao lớn thô kệch các hán tử tin phục. Tiểu A Nhi, ta lúc nào hồi Hàm Dương a? Nay địa phương cất chim cũng không có, ta đã ngán. Đảm nhiệm Tiểu Lạc Dương hộ vệ Chu Hợi, đứng ở một bên vỗ tròn trịa bụng, như ngày xưa giống nhau lại bắt đầu đoán trách lên. Chu đại ca, nhanh, và đại ca ca quay về, ta thì mang ngươi rời đi nơi này. Tiểu Lạc Dương bất đắc dĩ thở dài, đối với Chu Hợi nói. Chẳng qua nói chỉ là rời đi nơi này, cũng không có nói là hồi Hàm Dương. Tiểu A Nhi, ngươi cũng đừng lừa gạt ta lão Chu, lời này ngươi đều nói 1, 2, 3, 4, thật nhiều lần. Chu Hợi vạch lên đầu ngón tay đầu tiên là đếm, tại phát hiện đếm không hết về sau, liền bắt đầu tiếp tục oán trách lên. Chẳng qua phàn nàn thì phàn nàn, đối với Tiểu Lạc Dương lời nói, hắn một thằng nói gì nghe đấy. Thậm chí, đã từng đang nghe được trong quân có tên gia hỏa có mắt không tròng phỉ gì Tiểu Lạc Dương lúc, không nói hai lời, vén tay háo lên thì đánh. Nếu không phải Mông Điểm cùng Tử Ngạn ra tay ngăn cản, đoán chừng muốn náo xảy ra nhân mạng. Lại qua mấy tháng, gió thu đã đi, tháng chạp lại qua. Trên trời theo lông lông tuyết lớn lần nữa biến thành ngày mùa hè chói chang. Kim Thiền cùng Hạng Vũ hai người vẫn như cũng là ngày qua ngày, trong Long Môn lẫn nhau liều mạng chém giết. Nhất cung Cửu Long, nhị cung Thương Thiên, tam cung Nam Thiên, tứ cung Côn Luân, ngũ cung Âm Giang, lục cung Phật Môn, thất cung Giao Chỉ, bát cung Đâu Xuất, cửu cung Lăng Tiêu, thập lôi Chính Pháp, thương cung Chi Đỉnh, cửu cung Áp Thế. Chỉ thấy Kim Thiền ánh mắt như kiếm, đan thủ Thất Thiên, dơ lên lôi đỉnh diễn hóa mà thành Cửu Phương Thiên Cung. Tam hoa thành hình, vũ khí toàn nhất. Thành Tiên Tam Thống, gần như hoàn thành thứ hai. Chẳng qua trừ ra ấn đường một chút Phật Môn nốt rồi son bên ngoài, cơ thể đã hoàn toàn khôi phục thái độ bình thường. Binh khí được ra, chín phá vạn phòng trong nguyên. Bá Vương Hàn Vũ, trong Long Môn đầm sâu chỗ thấp nhất nhảy lên. Binh tướng khí theo một chồng thêm đến trăm vạn. Hắn lúc này mặc dù vẫn như cũ không có gặp phải Bạch Khởi, nhưng đã siêu việt lúc ấy Liêm Pha. Đồng dạng cách dưới, song đồng chi lực vượt xa cái trước. Mà hai cố công kích đụng nhau một mấy mắt, một tiếng ầm vang tiếng vang trong nháy mắt truyền ra. Vì Long Môn làm trung tâm, quấy gần phân nửa trung nguyên lắc lư không thôi. Đỉnh đầu bầu trời giống như bị đánh xuyên màn sáng giống nhau dần dần phá toái. Nửa ngày qua đi, hai đạo ảnh tử, một trái một phải theo rơi xuống tại thác nước bệ đá hai bên, đem thu to Long Môn của đá ném ra hai cái hố sâu. Chỉ thấy bên trái trong hầm đã thành bán tiên kim tiền, ngực trở xuống không nhược không có gì. Thì nát, huyết tương, gãy xương, nội tạ, tại bốn phía tùy ý phiêu tán. Mà Hạng Vũ bên ấy, theo hắn nhiều năm bá vương thương đã biến thành một mịn. Bốn đồng tử đồng thời trắng dã, cả người như bị để vào chảo dầu nổ một lần, thương phấn bốc lên dầu, tràn đầy thúy bị cùng cháy đen. Hai tay hai chân đã bị nhiệt độ cao biến thành một bãi hỏa tan thịt não, còn chạy xuống chất béo. Mau ăn. Nhục thân gây dựng lại về sau, Kim Thiền chuyện thứ nhất chính là cắt Hạng Vũ kia dính vào nhau miệng, sau đó đem huyết nhục của mình một mạch cưỡng ép nhét đi vào. Cũng may thời gian còn kịp, cũng không lâu lắm, Hạng Vũ liền từ trước quỷ môn quan đi trở về. Lại đến, bản muốn đứng dậy cùng Kim Thiền lại quyết thắng thua, nhưng cũng tiếc sở tới sở lui, cũng không tìm được chính mình bá vương thương. Đã đủ rồi, sau này hay nói đi. Kim Thiền một tay phất lên, chỉ thấy bao vây chung quanh tường nước đột nhiên giải thể, lại lần nữa chạy vào trong đầm sâu. Long Môn bột bố vậy khôi phục như lúc ban đầu, thoăn thoăn mà chạy. Một đầu dài trăm thước màu đỏ cá hồng theo mặt nước nhảy ra, đem trong miệng ngậm lấy một viên màu đỏ ngọc tỷ, ném tới bên bờ. Nghĩa là gì? Hạng Vũ nghe vậy giận dữ. Một năm dưới, 11.072 chàng liều mạng. Kim Thiền chưa bại một lần, Hạng Vũ không có một thắng. Ngươi bây giờ còn không phải là đối thủ của ta, chờ ngươi đổi kịp Bạch Khởi sau đó, ta lại cho ngươi cơ hội tới giết ta. Đúng rồi, theo ta đi thấy một người. Nói xong, Kim Thiền liền hô to một tiếng, gọi biến mất một năm tròn Bạch Long Câu. Chẳng qua lại một lần nữa nhìn thấy Bạch Long Câu sau, gia hỏa này dường như lại thay đổi một ít dáng vẻ. Nhìn tới một năm này nó cũng không có nhàn rỗi. Người trẻ tuổi, ngươi cũng làm cái gì? Ta thế nào cảm giác ngươi đã vô hạn tới gần những tên kia? Bạch Long Câu thấp mặt ngựa, vòng quanh Kim Thiền đánh giá một vòng. Mặc dù lúc này Kim Thiền đã thu hồi ngũ khí trường nguyên, nhưng trên thân thể biến hóa vẫn là bị Bạch Long Câu nhìn thấy trong mắt. Vũ khí toàn nhất, tam hoa thành hình, đã đạt bán tiên. Kim Thiền mở miệng trả lời. Quái, đừng nói là bản đại gia, thế mà ngay cả Cửu Phương Thiên Cung đều không có cảm ứng đạo. Lung lay đầu, Bạch Long Câu tự đủ. Tốt, trước xuất phát Trường An, ta muốn mang giá hỏa này đi gặp một người. Dứt lời, Kim Thiền liền trực tiếp nhảy lên Bạch Long Câu phía sau lưng, sau đó hướng phía dưới Hạng Vũ phủi một cái chính mình lên tới ánh mắt. Mặc dù Hạng Vũ hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không có phản đối. Cứ như vậy, sau nửa canh giờ, trong thành Trường An, Lý phủ trong trạch viện, chỉ thấy Lý Tồn Hiếu mặc dù mất đi hai tay, nhưng vẫn như cũng dùng miệng cắn chết phượng kích, ra sức vung đấy. Người nào lại dám xông vào bản tướng quân phủ đệ? Phát giác được bốn phía không khí khác thường, Lý Tồn Hiếu tại nhìn quanh một vòng về sau, liền trực tiếp vặn mẹo cổ, hướng phía bầu trời vung ra một kích. Mặc dù một kích này không thể cùng lúc trước bằng được, nhưng cũng nhường Kim Thiền cùng Hạng Vũ giật mình. Là ta. Hai người một ngựa, từ trên trời giáng xuống. Người sao trở thành như vậy? Mặc dù ban đầu ở Hàm Cốc quan vì Đường Quốc đâm lưng, Hạng Vũ đối với Lý Tồn Hiếu có chỗ ám niệm, nhưng hai người ngược lại cũng tính tình hợp nhau. Lại thêm sự việc đều đi qua lâu như vậy, Hạng Vũ cũng đã buông xuống. Không có gì, chính là bị Triệu Quốc đám khốn kiếp kia vây công, chịu một chút vết thương nhỏ. Lý Tồn Hiếu cổ hất lên, đem chiếc phượng kích cắm vào mặt đất, như lúc trước giống nhau cười đùa hướng phía Hạng Vũ nói. Mặc dù không biết ngọn gió nào đem các ngươi thổi đến, chẳng qua đến cũng đến rồi, hôm nay không say không về. Lý Tồn Hiếu cười to hai tiếng, sau đó liền gọi người làm trong nhà, nhường hắn chuẩn bị kỹ càng rượu thức ăn ngon. Trên bàn cơm, nhìn Lý Tồn Hiếu đem mặt vùi sâu vào vò rượu uống rượu dáng vẻ về sau, Kim Thiền cùng Hạng Vũ liếc nhau một cái, liền một người cầm lấy một cái bình, cô đông uống. Ngươi đột phá trăm vạn binh khí. Nấc đánh một cái thật dài rượu nấc về sau, Lý Tồn Hiếu hướng phía Hạng Vũ hỏi. Ừm, liều mạng giết ra hỏa này một năm, chẳng qua còn không có vượt qua bạch khởi. Hạng Vũ không có dầu diếm, đúng sự thực nói. Thậm chí còn nói ra, chính mình là tham khảo Liêm Pha Điệp ra binh khí phương thức. Ha ha, ngược lại để tiểu tử ngươi nhanh một bước, chẳng qua này nói trở lại, nếu không phải ta này hai cái cánh tay cũng bị mất, khẳng định đi tại trước ngươi đầu, siêu việt hai cái kia lao đầu tử. Lần đầu tiên gặp mặt, hai người thì dùng giác lực phương thức ganh đua cao thấp. Với lại cùng là đường, sở hai quốc thiếu niên thiên tiêu, Lý Tồn Hiếu cùng Hạng Vũ kỳ thực một mực lẫn nhau so sánh với, đuổi theo. Đem đối phương coi là cả đời đối thủ. Đương nhiên, hai người này cũng còn có cùng một mục tiêu, đó chính là đem Kim Thiền chạm ở dưới ngựa. Chương 310, 2 năm sau đó, mới Trung Nguyên tứ đại danh tướng hai truyền thuyết một tiên nhân, 1, chương 310, 2 năm sau đó, mới Trung Nguyên tứ đại danh tướng hai truyền thuyết một tiên nhân, 1, Đường Quốc, Trường An, trong sân Lý phủ. Hừ, đừng nói hai ngươi cánh tay cũng đứt mất, cho dù là cho hai ngươi, ngươi vậy không đuổi kịp ta. Hạng Vũ khinh thường, ngoài miệng ngược lại cũng không lưu tình chút nào. Đến, 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 hôm nay ta nhường ngươi hai cánh tay, chúng ta so tay một chút. Lý Tồn Hiếu cổ hướng phía sân nhỏ phương hướng hất lên, làm bộ muốn đứng dậy cùng Hạng Vũ phân cao thấp. Đủ rồi, dừng tay cho ta, ừm. Còn có ý miệng. Nhìn hai người cãi lộn dáng vẻ, Kim Thiền nhịn không được quát lớn một tiếng. Nói đi, hôm nay tới nơi này rốt cục là có chuyện gì? Ta có thể không tin tưởng các ngươi là chuyên môn đến xem ta. Lần nữa ngồi xuống tới Lý Tồn Hiếu, quay đầu hướng phía Kim Thiền hỏi. Từ hôm nay trở đi, hắn thì ở tại chỗ này, mãi đến khi các ngươi tất cả đều đột phá trăm vạn binh khí. Vợ bác Hoài Hà sở nhân, ta sẽ bỏ qua bọn hắn, bất quá, sở diệt về thần, ai đều không thể ngăn dừng. Tại Hạng Vũ mở miệng trước đó, Kim Thiền lại tiếp tục nói. Ngươi như tại đột phá trăm vạn binh khí trước đó rời đi nơi này, ta liền đổ ngươi sở quốc bán cảnh, phá hủy ngươi Hạng thị tông miếu, đào mộ lịch đại sở vương lâm tẩm. Kim Thiền kia ánh mắt lạnh như băng, không giống đang nói đùa. Mà Hạng Vũ nghe nói, trong nháy mắt lửa giận tòng tâm lên, làm bộ muốn và liều mạng chém giết. Dừng tay đi, ngươi lại đánh không lại hắn, tần quốc nhất thống thiên hạ, bây giờ Trung Nguyên mọi người đều biết đây là chiều hướng phát triển, không phải ngươi bằng sức một mình có thể sửa đổi. Ngươi nghĩ phá cục, chỉ có đột phá trăm vạn binh khí, giết ra hỏa này mới có thể. Không giống Hạng Vũ như vậy cố chấp, tự nhiên lúc biên cảnh đánh một trận qua đi, Lý Tồn Hiếu cũng đã nhận ra Kim Thiền dường như có khác ý hắn. Về phần là cái gì, Kim Thiền không nói, Lý Tồn Hiếu cũng lười hỏi. Dù sao quốc gia đại sự, hắn cũng lười quan tâm. Trong lòng của hắn, vẫn luôn chỉ có đánh bại Kim Thiền, thành là thiên hạ đệ nhất đại tướng quân này một cái ý nghĩ. Kim Thiền, hôm nay ta cho dù chết, cũng muốn. Hạng Vũ vốn muốn nói, hôm nay cho dù chết, cũng muốn cắn xuống sờ một miếng thì tới. Nhưng thoại mới nói được bên miệng, liền phát hiện mình một năm này có thể không ăn ít Kim Thiền thịt. Đúng rồi, ngươi nếu dám lấy cái chết làm do ý chí, ta vẫn như cũ đầu ngươi sở quốc bán cảnh, phá hủy ngươi Hạng thị tông miếu, đào mộ lịch đại sở vương lăng thẩm. Một năm hơn phân nửa, hơn 10 vạn lần liều mạng. Kim Thiền tính là hiểu rõ tên trước mắt này. Hạng Vũ cùng Lý Mục khác nhau. Nếu là hiện tại thì nói cho hắn biết Cửu Phương Thiên Cung sự việc, hắn xác suất lớn vậy sẽ làm ra ác chiến dẫn đến tử vong lựa chọn. Và ở chỗ này lãng phí miệng lưỡi, không bằng dùng trực tiếp bức bách. Muốn đem lính của hắn ký phá trăm vạn đại quan. Về phần sự tình từ nay về sau này hãy nói. Mà lần này, nghe được Kim Thiền thoại sau Hạng Vũ, lại phòng tâm đấy sinh ra một loại bất lực bất đắc dĩ cảm giác. rời khỏi Lý Tổn Hiếu phủ trạch sau, Kim Thiền liền đi một chuyến Đại Minh Cung, cùng Lý Doanh Đài gặp mặt một lần. Bồi tiếp Thập Ngũ cùng Nguyệt Lượng hai cái tiểu gia hỏa ngoảnh lại ba ngày, mới cưới lên Bạch Long Câu về tới bờ Bắc Hoài Hà. Chẳng qua để người kinh ngạc là, từ lần trước sau khi tách ra, hai cái tiểu gia hỏa dường như không chút lớn lên. Tiểu nha đầu, đã lâu không gặp. Tách ra một năm có nữa, tiểu Lạc Dương dường như lại cao lớn hơn một chút, biến càng thêm duyên dáng yêu kiều. Mặc dù dáng người vẫn như cũ xíu xiu gầy yếu, nhưng cái kia lớn lên chỗ, có vẻ như cũng không có dừng lại một chút. Đại ca ca. Nhìn thấy Kim Thiền hồi đến, tiểu Lạc Dương cũng không có quan tâm bên cạnh cận vệ Chu Hợi còn đang ở tràng. Tựa như lúc trước một dạng, đem đầu đẩy ra Kim Thiền trong ngực. Hơn một năm nay vất vả ngươi. Cương Triều xoa tiểu Lạc Dương đầu, Kim Thiền nhẹ giọng ôn nhu nói. Đại ca ca, Triệu Quốc bây giờ triều đường hỗn loạn, gia công tử một đảng có đoạt chính soán vị ý nghĩ, với lại Quách Khai tựa hồ có chút ép không được. Cầm lấy trên bàn văn thư, tiểu Lạc Dương một bên đọc qua, một bên cho Kim Thiền giải thích. Không sợ hắn không xoán vị, liền sợ hắn không dám, nói cho Mộ Huyền Tử nhường hắn giật dây Quách Khai xuất binh, bước ra công tử sớm ngày động thủ nhường Triệu Quốc buộc phát nội loạn, ta sẽ nhường Triệu Thiên lại sống một đoạn thời gian. Kim Thiền mắt nhìn Mộ Huyền Tử truyền đến thư tín về sau, nhẹ nhàng nói vài câu. Bây giờ Sở Quốc đã không có uy hiếp, Tần Quốc nhất thống thiên hạ, đã không người nào có thể ngăn cản. Tiếp xuống cần chỉ là thời gian mà thôi. Mà doanh lâu bên ấy, một năm rưỡi này đến đã cùng Lý Tư đem tân chính sơ bộ phương án định ra đây. Liền chờ tại thời cơ thích hợp, bắt đầu ban bố áp dụng. Được rồi đại ca ca, ta biết rồi. Tiểu Lạc Dương hơi chút chỉ điểm, liền đã hiểu Kim Thiền dụng ý, trực tiếp bắt đầu cầm bút dự bàn, khởi thảo dậy rồi về Triệu Quốc kế hoạch tiếp theo. Bây giờ Tần Quốc, quốc lực, binh lực mặc dù là trung nguyên số 1, nhưng bởi vì trước đó Lữ Bất Vi giết quá nhiều quan biên, dẫn đến trong triều văn thần âm mưu sĩ hàng loạt chống chỗ. Chỉ là Lý Tư bên ấy, hơn một năm nay vì tân chính định ra, cũng ngao ra chẳng bệnh. Mà đủ, Hàn hai quốc, mặc dù không thiếu một ít người tài ba, nhưng đại bộ phận có tài người, hay là lựa chọn quy ẩn điền biên, tỉ như Tôn Tẫn. Đối với cái này, doanh lâu vậy không có cưỡng cầu, chỉ là hạ lệnh những thứ này cố đô lao thần, không thể rời khỏi Tần Quốc trong vòng phạm vi quản hạt. Một thiên qua đi, trong doanh trướng, bầu không khí ngưng trọng như chỉ, mỡ bò cự nến hỏa diễm tại trong trướng bất an nhảy lên, Kim Thiền cùng Tiểu Lạc Dương hai người đang thương lượng một đêm sau, liền đem Tần quân một các tướng lĩnh toàn bộ đều gọi đi qua. Vương Tiễn, Vương Bí, Lý Tín, Tử Ngạ, Doanh Tật nghe lệ. Kim Thiền đứng tại trung nguyên xa bàn trước đó, xuất ra điều binh hộ phủ, đối với đứng ở phía sau chỗ có người nói: "Mặt tướng, nghe lệnh." Quang ảnh tại trên mặt của mỗi người chợt trợn, làm nổi bật ra bọn hắn khó mà che giấu hưng phấn. Nghỉ dưỡng sức một năm rưỡi, giờ phút này, tất cả mọi người ngao ngoe muốn động. Bọn hắn hiểu rõ, Kim Thiền sau đó phải có đại động tác. Sau 10 ngày, xuôi Nam phạt sở, do Vương Tiễn là chủ tướng, lãnh binh 35 vạn, Vương Bí, Lý Tín, Tử Ngạ, Doanh Tật làm tiền tướng, các lĩnh binh 9 vạn. Đem hai hạ sở quân toàn bộ tức vũ khí, để bọn hắn tạm cư tại bờ Bắc Hoài Hà 10 thành nội, cung cấp hắn lương thực hạt giống, tự lực cánh sinh. Đợi phạt sở chi về sau, toàn quân áp chế Đường Quốc đông cảnh, dưới lúc chờ quân lệnh. Giọng Kim Thiền, âm thanh trầm thấp mà hùng hồn, trong tay nắm chặt đại biểu binh quyền hộ phủ. Chúng ta nhận mệnh lệnh, lần này thế tất đánh hạ Sở Vương đô Dinh Thành, bắt sống Sở Vương. Vương Tiễn, Vương Bí, Lý Tín, Tử Ngạ, Doanh Tật mở miệng đáp. Mặc dù lần này phạt tần, Sở Quốc cơ hội là nâng lực lượng cả nước, nhưng trong nước lúc này như cũng còn có không ít binh lực. Cũng tỉ như đã về đến Sở địa đấu ngự cương lão tướng quân, cùng hắn 40 vạn Sở quân. Bất quá, Sở Quốc đại thế đã mất, bị Tần Quốc thôn tính tiêu diệt đã là ván đã đóng thuyền. Kim Thiền mục đích thực sự thì là Sở Quốc phía Tây Đường Quốc. Mông Võ, Mông Điểm, Mông Nghị, Chuyên Trừ, nghe lệ. Sau 10 ngày, do Mông Võ là chủ tướng, lãnh binh 30 vạn, Mông Điểm, Mông Nghị, Chuyên Trừ làm tiền tướng, các lĩnh binh 7 vạn, cùng Bạch Mã Thác tướng quân tại Lạc Dương thành tụ hợp, sau đó lên phía Bắc phản Ngụy, thẳng đến Ngụy Quốc Vương đô Đại Lương. Sắp đặt hết phạt sở sự việc về sau, Kim Thiền lại bắt đầu sắp đặt dậy rồi phạt Ngụy sự việc. Một chút cũng không có dây dưa dài dòng. Chương 310, 2 năm sau đó, mới Trung Nguyên tứ đại danh tướng hai truyền thuyết một tiên nhân, 2, chương 310, 2 năm sau đó, mới Trung Nguyên tứ đại danh tướng hai truyền thuyết một tiên nhân, 2. Mà Diệt Quốc không giống với một chỗ xác định vị trí chiến dịch, trong đó liên lụy có rất nhiều chi tiết. Chẳng qua Kim Thiền không có ý định từ nói tỉ mỉ, mà là đem đại quyền toàn bộ giao cho Mông Võ, Vương Tiễn hai người. Ta đây, Kim lão đại, ta đây. Nhìn tất cả mọi người đều có sắp đặt, cậu thả hán tử tử Chu Hợi cấp bách. Một năm dưới này đến, Chu Hợi cùng Tử Ngạn đám người sớm đã thân quen, đối với Kim Thiền xưng hô cũng biến thành Kim lão đại. Ngươi tiếp tục làm Lạc Dương hộ vệ, theo nàng tiến về Trường An một chuyến. Hộ vệ? Có quân công, có quân lương sao? Chu Hợi móc nhìn cái mũi không hiểu hỏi. Tự nhiên không thể thiếu ngươi, và trở về Hàm Dương, Đại Vương hội ban thưởng ngươi một bộ trạch viện, đồng thời theo công hạnh thưởng thức. Nghe được có tòa nhà cùng ban thưởng, Chu Hợi vậy thì không nói gì nữa, vui vẻ đáp ứng xuống. Lần này hai tuyến tác chiến, ta liền không tham dự nữa, đợi Sở, Ngụy Diệt Quốc về sau, Đại Vương sẽ đích thân là các vị sắp phòng, cũng trong Á phòng cùng chiêu cáo thiên hạ. Chư vị, chúc các ngươi may mắn, kỳ khai đã thắng. Kim Thiền hai tay chắp tay, hướng phía ở đây 11 người nói. Đại Tần văn năm, Tần quân vi vũ. Mọi người đồng dạng chắp tay, cao giọng tề hô. Rời khỏi đại doanh, Kim Thiền thì là cưới lấy Bạch Long Câu, đi đến Khai Hạ Thành. Mà thành nội sở quân, tại nhìn thấy để bọn hắn hận nghiến răng Kim Thiền từ trên trời giáng xuống về sau, sôi nổi cầm lên binh khí trong tay, đem nó vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài. Kim tướng quân, xin hỏi hạng tướng quân ở đâu? Tại sở quân ủng hộ dưới, chỉ thấy người khoác ngư lân khinh giáp bù vi, cầm viên ương song kiếm, từ đằng xa đi tới. ở phía sau hắn còn có Long Thả, Quý Bố, Ngu Tử Kỳ theo sát mà tới, làm cho tất cả mọi người giao ra binh khí, chiến mã, giáp trụ. Kim Tiền không để ý đến Ngu Vi vấn đề, mà là dùng giọng ra lệnh nói: "Không thể nào." Ngu Vi nghĩ cũng không nghĩ, liền trực tiếp từ chối: "Ta không phải thương lượng với ngươi, hoặc là này trăm vạn sở nhân toàn bộ chết tại tai hạ, hoặc là tiểu theo ta nói đi làm." Kim Tiền dứt lời, bầu trời trong nháy mắt thì âm tối xuống, cuồng phong dâng lên, thổi bốn phía bay phất phới. Chỉ thấy giữa trưa thái dương bị kéo dài trăm dặm mây đen che đậy, từng đạo màu sắc không đồng nhất lôi đỉnh lên đỉnh đầu ong ong nổ vang, giống như thiên hai tiến đến đồng dạng. Ngươi hẳn phải biết, ngươi cũng không có lựa chọn, thiên hạ đại thống đã không ai có thể đủ ngăn cản đại thần. Vu Vi là người thông minh, không giống Hạng Vũ như vậy cố chấp. Bất quá, liền xem như lại thế nào người thông minh cũng sẽ không vì một câu mà nhường trăm vạn đại quân tức vũ khí đầu hàng, làm vòng quốc hàng thần. Kim Thiền, ngươi cũng quá coi thường chúng ta sở nhân, cho dù chết chúng ta vậy tuyệt không đầu hàng. Vu Vi lạnh a một tiếng, sau đó liền một trái một phải cầm Yên Ương song kiếm, lạnh như băng con ngươi chằm chằm vào phía trước không lúc đích. Phiền phức. Kim Thiền nhẹ hừ một tiếng, lần này tới cai hạ vốn là ôm thử một lần tâm thái khuyên nhủ hắn quy hàng. Nếu là ngu vi đám người thức thời đem tự nhiên là tốt, hội giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. Nhưng nếu là không thức thời, vậy liền dùng vũ lực trực tiếp chinh phục. Rút ra ngư phúc, nhẹ nhàng vung lên, chỉ thấy thập chỉ tù lung trong nháy mắt từ dưới đất dâng tới, sẽ lấy ngu vi cầm đầu một đám tướng nước sở toàn bộ nhốt ở bên trong. Tước vũ khí đầu hàng, ta lưu các ngươi huyết mạch, nếu không đối đãi ta đại tần thiết kỵ bước vào sở địa sau đó không có một mặt cỏ đầu ngươi sở quốc trăm thành. Kim Tiền câu nói này âm thanh không xuống lôi đình hống, tất cả thành nội trăm vạn sở quân nghe đó là rõ ràng. Cưới lên Bạch Long Câu, tại một đám sở quân nhìn dưới, Kim Thiền cứ như vậy nên ngang rời đi thai hạ. Thậm chí Bạch Long Câu đều không có bay lên trời không, cứ như vậy dạo bước hướng cửa thành đi đến, người xung quanh liền sẽ ngoan ngoãn nhường ra một cái đại lộ. Thai hạ thành bên ngoài, thần quân đã sớm đem nơi đây vây quanh chật như nêm cối. Giao cho ngươi. Thời ra thập chỉ tù lung, Kim Thiền trước tiên đem Long Thả ba người ném cho Thử Ngạ, sau đó đơn độc mang theo Ngu Vi đi tới trong doanh trướng. Ta có thể tiễn ngươi đi gặp Hạng Vũ, nhưng điều kiện tiên quyết là nhường trong thành sở nhân tức vũ khí đầu hàng. Hơn 100 vạn sở nhân, Kim Tiền không phải đồ tể, nếu là có thể lời nói, sẽ không lựa chọn đem nó toàn bộ chôn giết. Rốt cuộc, đợi Tần quốc nhất thống Trung Nguyên về sau, những thứ này sở nhân cũng là đại tần con dân. Vũ ở đâu? Vũ Vi mắt nhìn bốn bề vắng lặng môi trường về sau, trong nháy mắt nhíu mày ngưng mắt đem kiếm chỉ hướng về phía trước, mở miệng hỏi. Trường An. Một canh giờ qua đi, Kim Tiền cùng Vũ Vi theo trong doanh trướng đi ra. Cửu Phương Thiên Cung, Thiên Nhân Lâm Thế, Thiên Hạ Đại Kiếp. Vũ Vi cúi đầu, trong miệng lặp đi lặp lại lẩm bẩm vừa nãy Kim Tiền nói tới tất cả. Về việc này, và ngươi đi Trường An sau có thể nói cho Hạng Vũ, ta nghĩ do ngươi mà nói có lẽ sẽ đây ta hữu dụng nhiều lắm, chẳng qua ngươi nhớ kỹ, tạm thời không thể cùng người khác nhắc tới, rốt cuộc việc này quá là quan trọng. Kim Thiền nói xong liền gọi tới Tiểu Lạc Dương. Ngươi cùng Vũ đi ra hơn một năm, vì sao không chính mình nói? Vũ Vi mở miệng thì thầm. Hắn cái kia đầu có chút bướng bỉnh, nói sợ hắn nghe không rõ. Một năm rưỡi này bên trong, Kim Thiền theo lâm giới thành tiên, lại đến ngũ khí to nhất, tam hoa tụ đỉnh, đang lâm bán tiên chi cảnh. Ở trong đó sớm đã vượt ra khỏi Trung Nguyên hiện hữu nhận biết. Có thể Hạng Vũ tiên kia, từ đầu đến cuối ngay cả hỏi cũng không hỏi một câu, chỉ biết là cầm bá vương thương và ngày qua ngày chém giết. Được rồi, việc này ta sẽ nói cho Vũ, đồng thời còn có thể chiêu hàng cai hạ sở nhân, chẳng qua ngươi muốn đáp ứng trước ta, thiện đại ta đại sở bạch tính. Qua loa dừng lại một chút, Vũ Vi tối cuối cùng vẫn là đáp ứng. Nhật nguyện chỗ chiếu, ngày sau đều là ta đại tần quốc thổ, người Triệu, người Ngụy, Hàn người, sở nhân, tế nhân, người nhà Đường đều là tần nhân, ta tự nhiên sẽ thiện đãi ta đại tần con dân. Kim Thiền nghe được lời này vừa ra, nhường bên cạnh Vũ Vi thân thể một hồi, ghé mắt nhìn lại, người trẻ tuổi trước mắt này thần thái, làm nàng có chút hoảng hốt, còn tưởng rằng gặp được tần vương bản thân. Tiếp đó, vẹn vẹn chỉ qua 3 ngày, vốn cũng không nghĩ tái chiến sở quân, trải qua Ngu Vi quên nhủ về sau, liền sôi nổi dỡ xuống giáp trụ, ném đi vũ khí trong tay, bước vào Hoa quốc biên cảnh thất thành, bắt đầu làm nông, nào ngư. Mà 10 ngày sau, Tần quốc hai đường đại quân, tại Vương Tiễn cùng Mông Võ dẫn đầu xuống, một phương đường vòng tiến về xuôi nam sở quốc, một phương lên phía bắc hướng phía Lạc Dương thành đi tới. Trong mấy mắt, vẹn tiêu ngày mùa hè, lại luân hai vòng, thời gian 2 năm khoảnh khắc mà qua. Tại lần này trong lúc đó, Trung Nguyên thì là chiến loạn không ngừng, bất quá liên quan bốn đại danh tướng ngôn luận, từ Lý Mục sau khi biến mất, liền tại trong 2 năm này có tân láo thay đổi. Đầu tiên là Tần quốc Mông Võ, Vương Tiễn, Mông Điểm đứng hàng thứ 3. Tiếp theo là Ngụy quốc Tín Lăng Quân, Vô Kỵ công tử. Chẳng qua cùng lúc trước không giống nhau là, tại bốn đại danh tướng phía trên, còn nhiều thêm 2 cái truyền thuyết, một vị tiên nhân. Mà 2 cái này truyền thuyết thì chỉ là Bá Vương Hạng Vũ cùng thập tam thái bảo Lý Tôn Hiếu. Chẳng qua bởi vì này 2 người hồi lâu cũng không có xuất hiện, cho nên mới được vinh dự truyền thuyết. Về phần cái đó duy nhất tiên nhân, tự nhiên chính là đồng dạng 2 năm cũng không hề lộ diện Kim Thiền, mà dân gian tương truyền, Trung Nguyên võ tướng Chi Hòa đều không phải là Kim Thiền một tay chi địch, thậm chí còn có đồn đãi, Kim Thiền đã sớm bạch nhật phi thăng, tiến nhập tiên giới, biến trường sinh bất tử. Chương 311, Sở Quốc Diệt, Ngụy Quốc Vương Đô Đại Lương chịu thảm bởi Đô Thành, 1, chương 311, Sở Quốc Diệt, Ngụy Quốc Vương Đô Đại Lương chịu thảm bởi Đô Thành, 1, 2 năm này trong lúc đó, phía Nam, Sở Quốc Vương Đô Dĩnh Thành đã bị Vương Tiễn xuất quân công phá, cùng Bạch Khởi, Liêm Pha, Hạng Yến cùng thời đại đấu ngự cương lão tướng quân vì tha chết chứ không chịu khuất phục, 3 tháng trước liền chết tại tiền tuyến trên chiến trường, bị Vương Tiễn cùng Lý Tín hai người hợp lực chém giết. Chẳng qua Vương Tiễn sai người đem nó thi thể hoàn chỉnh giữ lại, đồng thời đem đầu lâu khâu lại, đắp lên vải vàng, để vào đàn mục trong quan tài, phái sứ giả đưa về dinh thành an táng. Mà Sở Vương Hùng Khải thì tại Tần Quân binh lâm thành hạ về sau, khai môn đem nó đón vào Trương Hoa cung bên trong, hai đầu gối quỳ xuống đất nâng lên Sở Quốc dư đồ, hộ sách, hướng đại Tần thần phục. Sau đó bị lấy lễ để tiếp đón, đưa đi Tần Quốc quốc đô Hàm Dương. Đến tận đây Trung Nguyên mạnh thứ 2 quốc, Sở Quốc, diệt. Sau đó, tại dinh thành nghỉ dưỡng sức hơn 3 tháng, Vương Tiễn liền lại xuất lĩnh đại quân, hướng phía Sở Quốc phía tây đường quốc phương hướng bắt đầu hành quân. Mà ở đến Sở Quốc biên cảnh thành trì đóng quân sau, Vương Tiễn thì cùng Vương Bí, Lý Tín, Tử Ngạn, Doanh Tật 4 người cùng nhau quay trở về Hàm Dương, chuẩn bị tiếp nhận Tần Vương doanh lâu phong thưởng. Phía bắc thời có khác biệt. 2 năm trước, Mông Võ cùng Bạch Mã Thác tụ hợp về sau, liền một đường hướng phía Đại Lương hành quân. Mặc dù ban đầu Ngụy Vương còn phái người trước tới nghênh địch, nhưng đều là một ít quân lính tàn mạn, đừng nói là Ngụy Võ tốt, ngay cả bình thường tinh nhuệ ảnh tử cũng không nhìn thấy. Mà những người này căn bản không phải Tần quân địch. Chẳng qua theo xâm nhập Ngụy quốc nội địa về sau, Bạch Mã Thác liền cảm giác có chút không đúng. Dọc theo con đường này, Ngụy Vương phái ra võ tướng cùng quân tốt, mặc dù không giống như là muốn đầu hàng dáng vẻ, nhưng thực lực này kém cũng là quá xa. Thậm chí Mông Võ cũng bị mất tự mình mang binh nên địch ý nghĩ. Mông huynh, ta nhìn xem này tình huống không thích hợp a. Tại khoảng cách Ngụy quốc vương đô Đại Lương chỉ có 100 dặm nhiều lộ trình lúc, Bạch Mã Thác cưỡi tại trên lưng ngựa, hướng phía bên cạnh cùng mình đồng lứa Mông Võ nói: "Ngụy quốc vốn là thế nhỏ, loại thực lực này chẳng có gì lạ, theo này xu thế, đoán chừng công phá Đại Lương, bắt sống Ngụy vương không dùng đến 10 ngày, không, 5 ngày không đến." Nhìn Mông Võ kia tràn đầy tự tin, lại chẳng thèm ngó tới dáng vẻ. Cách đối nhân xử thế vừa vặn cầm hiệp Bạch Mã Thác, vậy không tiện mở miệng đề lời miệng, làm ngay trong sân cốc, hắn 37 vạn Mông gia quân, thế nhưng kém một chút liền bị tiêu diệt hết. Chẳng qua Bạch Mã Thác không để cập tới, Mông Điểm gia hỏa này thế nhưng không có ý định lưu khẩu. "Cha, lần trước Sơn Cốc đánh một trận, ta nhìn xem kia Ngụy quốc thực lực căn bản không chỉ như thế, không nói đến Ngụy võ tốt cường đại, đã hơi thắng chúng ta Mông gia quân tinh nhuệ một bậc, chỉ là Tín Lăng quân gia hỏa kia, theo ta thấy thực lực của hắn cũng không thua Lý Mục quá nhiều, có thể cùng cha cùng Vương Tiễn tướng quân tương xứng." Mông Điểm vốn muốn nói, Tín Lăng quân vô kỵ công tử thực lực, có thể muốn đây Vương Tiễn cùng Mông võ lợi hại một chút. Chẳng qua suy nghĩ một lúc, cha của mình chính mình còn hiểu rõ, liền thi đổi một cái lý do thoái thác. Sau 3 ngày đến Đại Lương, ngươi như bắt không được tiền đăng chi công, liền đi lĩnh quân gậy 200. Trừng mắt liếc chính mình con ruột, Mông Võ nghiêm nghị nói: "Mông Điểm tướng quân, kia Tín Lăng quân là cái dạng gì người?" Trầm ổn Bạch Mã Thác xen vào hỏi: "Trung Nguyên đồn đãi, này Tín Lăng quân là người chính trực, cương trực công chính, bất kể năng lực, học thức hay là nhân phẩm, đều thuộc về người nổi bật. Với lại thân làm vương thất trung nhân Tín Lăng quân, chỉ là bởi vì bên thân quốc vận không nhiều, tăng thêm mẫu thân là tỷ nữ xuất thân, liền cùng Ngụy quốc vương vị bỏ lỡ cơ hội, chẳng qua liền xem như vậy, Tín Lăng quân vậy vẫn như cũ chưa bao giờ có mưu phản lòng xấu xa, mà là chuyên tâm phụ tá bây giờ kia nhát gan bất lực Ngụy vương. Tâm tư sâu như bắc hải dưới đáy, thủ đoạn âm tàn không thể so với răng nanh hắc hủy, người này không thể dùng, không thể tin, chỉ có thể giết chi." Ngông Điểm nghĩ cũng không nghĩ, liền trực tiếp thốt ra. Chẳng qua lời này ngược lại là dẫn tới Bạch Mã Thác tò mò. "Đúng rồi, vừa nãy những lời kia là Kim huynh nói, cũng không phải ta." Một chút liền nhìn ra Bạch Mã Thác hoài nghi, Ngông Điểm dứt khoát tại đối phương mở miệng trước đó, liền nói ra: "Vậy xin hỏi Ngông Điểm tướng quân, ngươi cảm thấy gần đây những việc này có hay không có kỳ quặc? Diệt trừ đối lập, độc tài đại quyền, hay là thôi quân xoắn bị?" Ngông Điểm dừng một chút, nhẹ nhàng nói, mà một câu nói kia liền nói xảy ra vấn đề hệ tâm. Những ngày này, tới trước Ngụy quân cũng không phải số ít, xem chừng cũng có hơn 30 vạn. Với lại Ngụy quân chủ tướng nhóm cũng đều là vương thất trung nhân, đồng thời thân ở Ngụy quốc triều đường cao vị, đều thuộc về tại có quyền bất lực khen hàng người. Hừ, lúc này tạo phản, cho dù hắn Tín Lăng quân leo lên vương vị, vậy không đổi được Ngụy quốc bị ta Đại Tần thiết kỵ san bằng kết cục, hai người các ngươi có cái gì tốt quan tâm? Mông Võ thực sự không chịu nổi, thế là lạnh hừ một tiếng, trực tiếp chen miệng nói: "Đúng vậy à, Tín Lăng quân sao lại không biết, cho dù lúc này tạo phản, vậy không cải biến được Ngụy quốc sẽ bị diệt sự thực, hắn sợ cầu đến cùng là cái gì đâu?" Mông Điểm chống cằm cúi đầu, tự lẩm bẩm. 3 ngày sau, Tần quân đến Đại Lương bên ngoài 3 dặm, mà Mông Điểm thì như Mông Võ mấy ngày trước đây nói tới như vậy, tự mình mang binh, cái thứ nhất xông về cửa thành đi lấy được kia tiên đăng chi công. Chỉ là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Làm Mông Điểm binh lâm dưới cửa thành lúc, chỉ thấy Đại Lương bắc thành môn, song môn mở rộng, mà môn lâu bên trên, một sợi dây thường rủ xuống, treo sớm đã chết đi nhiều ngày Ngụy Vương. Ngụy Vương toàn thân quần áo bị nhổ sạch sẽ, trên người tràn đầy vết thương, với lại hai chân ở giữa càng là hơn máu thịt bé bét, một bãi bùn nhão. Trừ ra một gương mặt bên ngoài, Ngụy Vương không có một tấc hết da. Trống rỗng ngực, ngọc tỷ cũng không biết đi hướng nơi nào. Mà dưới chân hắn, Ngụy quốc lên tới tể tướng, xuống đến thái giám, thi thể chồng chất như núi. Thành nội càng là hơn máu tanh sông và mũi, yên tĩnh không có một tia âm thanh. Ngay cả gà gáy, chó sủa cũng nghe không được một chút. Vào thành, Ngông Điểm nhíu mày, cưỡi ngựa dẫn binh đi vào phía trong. Chỉ là vừa vào cửa thành, trước mắt hình tượng liền sợ ngây người tại chiến trường bên trên, từng cùng Tây vực man nhân chém giết vô số ngày đêm mông nghị. Chỉ thấy thành nội trên đường phố, binh sĩ cùng bình dân thi thể thất dựng thẳng bát địa nằm ngửa, tầng tầng lớp lớp. Có lao nhân gầy trơ cả xương thân thể tàn phế, có phụ nữ vặn vẹo tứ chi, còn có hài đồng kia nho nhỏ đã cứng ngắc nửa người. Mặt mũi của bọn hắn bởi vì đau khổ cùng sợ hãi mà vặn vẹo, con mắt trống rỗng địa mở to. Ngay cả cậu, kê, trâu, dê, theo những thứ này súc vật đều không có một đầu còn sống. Rồi nhặng long long bay múa, màu trắng nhục thư tại hư thối trên thi thể nhúc đích. Quả đen tầng trời thấp xoay quanh, đều thảm thiết. Máu tươi hội tụ thành hà, tại đường lát đá thượng chảy chậm chậm trôi, kia gây mũi mùi máu tươi tràn ngập tại mỗi một tấc trong không khí, khiến người ta buồn nôn. Gạch bể ngói bể, quốc xá bị cướp sạch trong không. Một đường đi vào phía trong, nguyên bản hoa lệ vương cung, giờ phút này cũng là bị lợi nhận họa được phá thành mảnh nhỏ. Trên vách tường tung tóe đầy máu tươi, có chỗ vết máu tạo thành hình trạng ma quái, phản phất là người chết cuối cùng dãy rủa tư thế. Mà dọc đường hành lang bên trên, treo lấy một bộ lại một bộ thi thể, có cung đình thái giám, cũng có quý tộc đại thần. Thân thể của bọn hắn bị dây thừng nắm chặt, sắc mặt xanh lét tím, đầu lưỡi bên ngoài thân, có chút thậm chí bị chặn ngang chém thành hai nửa. Tiếp tục hướng phía trước đi đến đại điện trong. Chương 311, Sở Quốc Diệt, Ngụy Quốc Vương Đô Đại Lương chịu thảm bởi Đô Thành, 2, chương 311, Sở Quốc Diệt, Ngụy Quốc Vương Đô Đại Lương chịu thảm bởi Đô Thành, 2, chỉ thấy các cung nữ cùng Ngụy Vương hậu cùng nhóm, thì là đầy người màu trắng ố cấu, tất cả đều trần trụi chết đi. Có bị tách ra đến sau đầu hai chân, xếp thành tam tiết, cũng có ngực một chỗ lồi, một chỗ lõm. Chạy tanh hôi mỡ bỏ cùng đỏ sẫm huyết thủy, thậm chí bị trường thương xuyên qua người, chẳng qua là từ dưới mà lên. Này mông điểm không thể tin được, tiểu này dùng mình chẳng cảnh, thế mà lại xuất hiện tại Ngụy Quốc Vương Đô. Bẩm báo tướng quân, cung trung tất cả điện tịch, vàng bạc, châu báu tất cả đều bị lấy sạch, đồng thời không một người sống sót. Sau nửa canh giờ, thuộc hạ sĩ quan tới trước hướng phía Mông Điểm đưa tin, có tìm được hay không thi thể của Tín Lăng quân. Một cỗ bất an đột nhiên theo Mông Nghị trong lòng nảy ra. Không có. Về đến thành ngoại sau, Bạch Mã Thác đám người nhìn Mông Điểm trắng bệ khuôn mặt, nhưng lại không một vệt máu giáp trụ, liền tò mò hỏi, làm sao vậy? Là Ngụy Vương thả chết chứ không chịu khuất phục sao? Hấp hô Mông Điểm thở dài ra một hơi, mới mở miệng nói, Đại Lương đã bị đổ thành, trong thành trên dưới không một người sống. Ngụy Vương bỏ mình, Ngọc tỷ cũng không biết ở nơi nào. Đô Thành, mấy người hoảng sợ nói, "Này, điều đó không có khả năng a. Đừng nói Tần quân còn chưa tới, thì coi như bọn họ đã đánh vào Đại Lương, vậy tuyệt không có khả năng làm ra Đô Thành như vậy như thế tang tâm bệnh cuồng cử động a." Tín Lăng quân không thấy, ngay cả Nhạc Dương, Long Giả, Kê Thủ vậy không ở tại bên trong, theo ta thấy, này Đại Lương thành chính là Tín Lăng quân hạ lệnh đổ. Mặc dù không biết là nguyên nhân gì sẽ để cho Tín Lăng quân làm ra cử động lần này, nhưng đây là hiện nay giải thích duy nhất. Theo ta vào thành, Mông võ mặt như hàn thiết, sát khí bốn phía, hai con ngươi trợn mắt tròn xoe. Lại qua ba ngày, tại xác định Đại Lương thành bên trong, bao gồm trong vương cung, đã không có bất luận cái gì vật có giá trị sau, Mông võ liền trực tiếp hạ lệnh, một mùi lửa đem tòa này tồn tại mấy trăm năm Đại Lương thành đốt đi. Ngay tiếp theo chết đi Ngụy Vương, cùng thành nội quan viên, bách tính cùng nhau. Bạch Mã Thác, chuyên chư mang theo binh 30 vạn theo tây bắc bước vào Ngụy Quốc nội địa, Mông Điểm, Mông Nghị mang theo binh 30 vạn xuôi theo đông bắc phương hướng hành quân. Đi tìm đến Ngụy Quốc truyền quốc Ngọc tỷ còn có Trung Nguyên vệ binh, Tín Lăng quân sinh tử bất luận, sống thì gặp người, chết phải thấy xác cho bản tướng quân đem lại. Mông võ nghiêm nghị hướng phía mọi người truyền đạt mệnh lệnh quân lệnh. Chia ra ba đường, theo ba phương hướng lên phía bắc, cũng là mức độ lớn nhất tiết kiệm thời gian. Mặt tướng nhận mệnh lệnh. Dứt lời, ba đạo nhân mã liền là khắc xuất phát. Mà ở mấy ngày sau, Mông võ đám người đột nhiên phát hiện, đại quân ven đường trải qua thành trì. Bách tính cùng lính phòng giữ nhóm, tại nhìn thấy tần nhân về sau, dường như là gặp phải đoạt vợ giết cha kẻ thù bình thường, đều là liều mạng chém giết. Dù là chênh lệch mấy chục lần binh lực, cũng là như thế. Mãi đến khi gõ trong đó mấy người miệng về sau, mới biết được. Bây giờ, Tín Lăng quân đã xưng vương, biến thành mới một nhiệm kỳ Ngụy Vương. Hơn nữa còn tại cả nước tản lời đồn, nói là tần nhân khi tiến vào quốc đô Đại Lương về sau, đốt sát kiếp ước, việc ác bất tận. Không chỉ đem lão Ngụy Vương giàn vật đến chết, còn đem hắn thi thể treo ở cửa thành, biểu thị công khai tần quốc tàn bạo. Thành chủ bách tính lê dân, văn võ bá quan, gà chó gia súc, một tên cũng không để lại. Tất cả đều thảm chết tại xài lang cầu báo tần trong tay người. Thậm chí tần nhân còn trong vương cung, gian dâm vũ nhục người Ngụy nữ tử cùng Ngụy Vương hậu cung tần phi. Mà đó, lão tử tuyệt đối phải tự tay lấy xuống Tín Lăng quân đầu, sau đó chìm ở chỗ nào hầm cầu phân trong ao. Mông võ bị tức giận buốt khói trên đầu. Lại qua mấy tháng, lên phía bắc tần quân đợi tam lộ đại quân tụ hợp về sau, cuối cùng đem Tín Lăng quân một đám chặn ở Long Thành. Tín Lăng quân, của ngươi là tứ quân tử một trong, thế mà có thể làm ra đổ thành tiểu này chuyện ác. Long dưới cửa thành, Mông võ, Bạch Mã Thác, Mông Điểm, Mông Nghị, còn có chuyên chư năm người, đối mặt chỉ có một người cưỡi ngựa ra khỏi thành Tín Lăng quân quá lớn. Ha ha, đổ thành. Bây giờ này Ngụy quốc trên dưới, toàn bộ cũng biết là ngươi tần nhân đổ Đại Lương, liên quan gì đến ta? Một người đối mặt thiên quân bản mã, Tín Lăng quân trên mặt thế mà không có một chút hoảng hốt. Ngươi đến muốn làm gì? Chỉ là vì mấy ngày nay vương bị sao? Mông Điểm trong lòng khó hiểu, hắn luôn cảm thấy Tín Lăng quân dường như có cái khác mục đích. Chỉ là bây giờ tần quân đã xem Long Thành đoàn đoàn bao vây, mà một năm qua này Ngụy quốc tinh nhuệ từ lâu bị giết nửa đến nhiều. Hắn Tín Lăng quân cho dù còn có 40 vạn đại quân, vậy tuyệt không có khả năng đào thoát. Với lại Tín Lăng quân cũng không phải cái người ngu xuẩn, Mông Điểm nghĩ như thế nào cũng nghĩ mãi mà không rõ, hắn làm như thế rốt cục muốn làm gì? Câu cái trung tên, lưu danh bất thế, cầu tay cầm quyền lợi, loạn thế độc thân, những lời này ta từng cùng Lý Mục đã từng nói. Bây giờ Ngụy quốc bị bạo tần tiêu diệt, thiên hạ đều biết ta Tín Lăng quân nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, đỡ Ngụy quốc lầu cao sắp đổ, Trung Nguyên tứ đại danh tướng, ta đã chiếm thứ nhất, tên này ta chắc chắn sẽ lưu danh bất thế. Với lại ta đã là Ngụy quốc vương, dân chúng trong thành 20 vạn, tướng sĩ 40 vạn đồng đều nghe lệnh cùng ta, chẳng những làm được tay cầm quyền lực, thậm chí không chỉ có thể làm được loạn thế độc thân, cũng có thể mở một phương lãnh thổ. Tín Lăng Quân hai tay triển khai, giơ thẳng lên trời hô to. Trên mặt chảy ra giống như bị điên, biến thái giống nhau đủ cười. Vì một cái hư danh, ngươi lại đồ thành đại lương, tiểu này không bằng heo chó xuất sinh hành vi, thế mà còn vọng tưởng lưu danh bách thế. Mông Điểm một đám bị Tín Lăng Quân lời này tức giận đến toàn thân phát run. Hừ, loạn thế độc thân, nội điên chi ngôn mà thôi, hôm nay ta liền chém xuống đầu của ngươi. Mông Võ để trên đao trước, trực tiếp thì giết tới. Kim Thiền, ngươi ngày đó nhục ta sau đó, ta liền hiểu rõ ngươi không thể nào lưu ta một mạng, bất quá ta mặc dù không giết được ngươi, nhưng cũng sẽ không để ngươi toàn nguyện. Tín Lăng Quân một bên cùng thiếu, một bên từ trong ngực lấy ra một viên màu xám đầu sói ngọc tỷ, mà mắt thấy Mông Võ trường đao cách rời đầu của mình không đến một tấc lúc, chỉ thấy Tín Lăng Quân trong nháy mắt rút ra bên hông hẹp đao, từ dưới trí thượng toàn lực vung lên, liền đem Mông Võ chấn khai 3 mét bên ngoài. Đúng rồi các vị, các ngươi có biết ta Ngụy Quốc Trung Nguyên tuyệt binh là vật gì? Nghe được Tín Lăng Quân lời ấy, ở đây mấy người trong nháy mắt biến sắc. Sau đó trong cùng một lúc, An Ý cầm lấy binh khí trong tay, hướng phía Tín Lăng Quân liền bổ tới. Nhưng mà đột nhiên trong lúc đó, một cỗ nhàn nhạt sương mù màu trắng đem toàn bộ Long Thành bao phủ ở bên trong, đem Mông Võ mấy người ngăn cách tại bên ngoài. Cũng mau tránh ra cho ta. 99 vạn binh khí, phá lâu lan, một ngày còn. Mông Võ không có chút gì do dự, trực tiếp ngưng kết mạnh nhất binh khí, sau đó hướng phía cách đó không xa Tín Lăng Quân dùng sức vung xuống. Một kích này vừa nhanh vừa mạnh, bầu trời cũng vì đó biến sắc, lâm vào u ám, giống như thiên quân vạn mã tại hoàng trong cắt quét ngang tây vực đồng dạng. Chỉ là theo Mông Võ một kích này lướt qua, chỉ thấy sương mù mỏng bên trong Tín Lăng Quân cùng sau lưng Long Thành lại là bình yên vô sự, ngược lại là mấy chục dặm bên ngoài đất trống bị tạc ra một cái hố sâu to lớn. Ta biết, quả nhân hiểu rõ, này cầu thí Trung Nguyên nhất thống, thần vương cùng cái đó ghê tởm Kim Thiền, trừ ra muốn quả nhân đại ngụy toàn bộ thổ địa bên ngoài, muốn nhất chính là này cô lang tỷ cùng Trung Nguyên tuyệt binh của ta. Thế nhưng đâu, quả nhân không phải không bằng hắn nguyện, ngọc tỷ này cùng Trung Nguyên tuyệt binh quả nhân thì mang đi, các ngươi ai cũng đừng nghĩ là được. Dứt lời, chỉ thấy trong sương mù Tín Lăng Quân cùng sau lưng tất cả Long Thành cũng bắt đầu trở nên ảm phai nhạt, như muốn biến mất tại chỗ đồng dạng. Chương 312, Hàm Dương phong thưởng, mọi người đều phòng, duy Kim Thiền không thưởng thức. Một, chương 312, Hàm Dương phong thưởng, mọi người đều phòng, duy Kim Thiền không thưởng thức. Một, Trung Nguyên tuyệt binh. Nhìn biến thành hư ảnh Tín Lăng Quân, còn có phía sau cái kia khổng lồ Long Thành. Mông Võ, Mông Điểm mấy người trong nháy mắt thì đoán được, đây là Ngụy Quốc Trung Nguyên tuyệt binh đang làm trò quỷ. Chỉ là đây rốt cuộc là cái thứ gì, tác dụng lại là cái gì, mấy người liền không thể nào biết được. Người bắn nỏ, bắn tên. Toàn quân theo tà sông lên phong. Mông Võ nhíu lại hổ lông mày, chán nổi gân xanh lên, chỉ lên trời đưa tay phải ra, ngay đầu tiên hạ quân lệnh. Thần quân làm việc như gió. Trong mấy mắt, chỉ thấy mũi tên đầy trời, vẽ ra trên không trung một đạo hình cung, sau đó liền hướng phía bên trong tòa Long Thành, như mưa rào rơi xuống. Mũi tên xuyên phá sương mù mỏng, vòng qua thành lâu, xuyên qua đám người, vòng qua mái hiên, liền tựa như một cây gậy chạm vào kia trăng trong nước đồng dạng, chỉ là văng lên một vòng lại một vòng gợn sóng mà thôi. Giết! Tính nóng nảy Mông Võ theo không tin tả, hắn mới không cần biết ngươi là cái gì Trung Nguyên tuyệt binh, hay là cái khác đổ bật loạn thất bát ao. Nhắc tới trường đao trong tay phá tay hai chân hướng phía mã, bụng lấy, liền hướng phía mấy chục mét bên ngoài, thân ảnh đã không rõ ràng Tín Lăng Quân giết tới. Một đao, hai đao, ba đao, cho dù Mông Võ chặt vô số đao, nhưng mà ở trước mặt hắn Tín Lăng Quân vẫn như cũ như mây bay đồng dạng. Nói cho Kim Thiền, ta đại ngụy cô lang tỷ, còn có này Trung Nguyên tuyệt binh, đời này của hắn cũng đừng nghĩ là được. Ha ha, ha ha. Tín Lăng Quân này cuồng vọng tiếng cười, liền tựa như báo được thù lớn một dạng, đem trong lòng oán khí toàn bộ phát tiết ra đây. Mà sau một lát, chỉ thấy này mênh mông sương mù dày như phá toái tinh thần bình thường, hóa thành từng hạt quan điểm, chui vào bầu trời, hướng phía Trung Nguyên chính bắc phương hướng lướt tới. Mông Gia Quân, một chữ, hai chữ, chín chữ, 11 chữ doanh, khói sát kỵ, hoàng sát kỵ, theo ta truy sát Tín Lăng Quân. Ngay tại Mông Võ cũng cảm thấy vô lực lúc, Mông Điểm lại đem trong tay nói lai trưởng đường, giơ cao đỉnh đầu, hướng phía sau lưng Mông Gia Quân hô. Mà những thứ này doanh thì có một cái cộng đồng đặc điểm, vậy liền đều là kỵ binh doanh. Cha, Kim Minh trước khi đi giao phó cho Tín Lăng Quân mệnh mặc dù không đáng giá nhắc tới, nhưng này cô lang tỷ cùng Trung Nguyên tuyệt binh nhất định phải truy hồi. Ta trước được một bước, ven đường hội lưu lại ký hiệu, về phần chuyện cụ thể, hiện tại không còn thời gian nói. Nói xong, chỉ thấy Mông Điểm một người xuất lĩnh 20 vạn kỵ binh doanh, tại Bình Nguyên giơ lên quần quần bụi đất, hướng phía phương bắc một đường lao vùng vụt. Mông Nghị, ngươi mang binh 10 vạn, phụ trách toàn diện cầm xuống Ngụy Quốc, những người còn lại cùng ta hướng bắc xuất phát. Nhìn toàn quân gần như chín thành kỵ binh bị che yên ổn mang đi, Mông Võ ám chửi một câu, nhưng cũng chỉ có thể mang theo hành động chậm rãi đại quân, chậm rãi hướng phía trước. 6 tháng trôi qua, Mông Điểm cùng đại quân đã đến Bắc Địch biên cảnh. Nhìn về phía trước mênh mông vô bờ mênh mông thảo nguyên, cùng hoàng thổ Bình Nguyên chia cắt chỗ, Long Thành lẻ loi trơ trọi đứng lặng tại Trung Nguyên tối bắc chỗ. Vào thành, Mông Điểm hạ lệnh, mà theo đại quân chậm rãi vào thành, chỉ thấy tòa thành trì này bên trong sớm đã là người đi nhà trống, chẳng qua còn có dư ôn đống lửa, cùng lộn xộn không có cho bụi bao trùm cái bàn. Mông Điểm có thể chắc chắn, Ngụy Quốc tàn đảng cũng không hề rời đi quá lâu, xác suất lớn chỉ là rời đi không đến 2 ngày mà thôi. Tướng quân, không thể lại đuổi. Khói Sa Kỵ cùng Hoàng Sa Kỵ hai vị tướng quân đều là Mông gia quân chủ cột bước vàng, bọn hắn mặc dù không hiểu rõ Bắc Địch, nhưng là đối với Đại Tần Tây Thủy Tây vực Man Di lại hiểu rất rõ. Nếu là đại quân tiếp tục hành quân xâm nhập, hậu quả chỉ sợ thiết tượng không chịu nổi. Làm không cẩn thận, có lẽ sẽ toàn bộ táng ở bên trong. Tiếp tục hành quân, kẻ trái lệnh, chém. Mông Điểm thở dài ra một hơi, như là đã quyết định nào đó quyết tâm bình thường, dứt khoát quyết nhiên hướng phía tất cả mọi người hạ quân lệnh. Vội vàng dùng qua bữa ăn, bởi vì làm lần này là khinh trang thượng trận, nhiều lắm là chỉ là ven đường cầm lấy chút ít tiếp tế. Các tướng sĩ nhìn đã thấy đáy bị cơm, bọn hắn hiểu rõ, lần này xâm nhập Bắc địch, tuy nói cũng không phải sống chết khó nói, nhưng cũng nguy hiểm nặng nề. Hồi lâu sau, 20 vạn Mông gia quân vừa bước vào thảo nguyên, liền cảm giác một cỗ chưa từng cảm giác qua khí tức đập vào mặt. Cuốn phong sen lẫn cỏ xanh mùi thơm ngát, hoa dại thơm ngọt, còn có một tia nhàn nhạt bùn đất mùi tanh. Gió này không như trung nguyên gió nhẹ như vậy nhu hòa hàm súc, nó dường như có tính tình của mình, cuồng dã, không bị trói buộc. Các vị Mông gia quân các tướng sĩ, giống như một nháy mắt lại trở về cùng Tây vực Man Di chém giết thời gian. Hành quân sau 10 ngày, Mông Điểm liền tìm được rồi biến mất đã lâu Ngụy Quốc Dư Nghiệt. 5 vạn người chúng đều là tinh nhuệ chi sư. Chẳng qua để người tiếc nuối là, Tín Lăng quân bản thân cũng không ở tại bên trong. Dường như bọn hắn bị cố ý lưu lại đoàn hậu. Đợi giải quyết xong những người này sau, Mông Điểm một khắc cũng không dám chế mãi, tiếp tục rục ngựa lên phía bắc. Mà chuyến đi này, liền đem gần 8 tháng. Mãi đến khi 20 vạn tinh nhuệ tại vô số lần chém giết về sau, chỉ còn lại có 3000 mỏi mệt chi sư, mới một lần nữa về tới Trung Nguyên nội địa. Ngay cả chính Mông Điểm cũng thân chịu trọng thương, suýt nữa mất mạng. Chẳng qua cũng chính là lần này xâm nhập Bắc địch Man Di, mới khiến cho Mông Điểm đưa thân tiến nhập 4 đại hàng ngũ danh tướng. Mà ở hơn 3000 người vừa về đến Trung Nguyên sau, Mông Võ đại quân vậy kịp thời đã tới biên cảnh tiếp ứng. Bên kia trên thảo nguyên, vô số Ngụy quân cùng Bắc địch Man Di hoành liệt ra tại trận. Tín Lăng quân thì cưỡi tại trên lưng ngựa ở vào phía trước nhất, ánh mắt lạnh lùng tràn đầy sát ý, khóe miệng còn thỉnh thoảng co quắp một chút, nhìn phía xa Tần quân. Mà cái kia tuấn thiếu khuôn mặt, thế mà bị vạch ra một cái theo lông mày kéo dài đến khóe miệng vết sẹo. Vết sẹo nhìn thấy mà giật mình, da thịt lật ra ngoài. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là Ngụy Quốc cô lang tỷ đã bị Mông Điểm cướp đi, mà cái này cũng đoạn mất đời này của hắn quay về Trung Nguyên ý nghĩ. Về phần tử tôn hậu đại, còn có không có cơ hội dậm Trung Nguyên, đó chính là nói sau. Lại qua mấy tháng, Mông gia quân rút quân về triều, cùng phạt Sở Vương tiện đám người vừa vận tại bên ngoài Hàm Dương thành gặp nhau. Mông Võ huynh, ngươi có đứa con trai tốt à, thế mà xâm nhập Bắc địch, theo Tín Lăng quân trong tay đoạt lại cô lang tỷ. Trong đại doanh, Vương Tiễn, Mông Võ, Bạch Mã Thác, Lý Tín các tướng lãnh ngồi ở đống lửa trước, nói thoải mái. Bước lên mỡ đông cừu nướng cùng lợn rừng bay mùi thơm khắp nơi. Mỗi người bên chân cũng bày biện không xuống ba hũ rượu ngon. Nhìn vài dặm bên ngoài Hàm Dương thành, không riêng gì các tướng lĩnh buông lòng xuống, ngay cả thật lâu chưa về nhà đám binh sĩ, vậy là cũng giống như thế, ăn lấy thịt, sưởi ấm, uống rượu, thật là sảng khoái. Vương tướng quân quá khen rồi, lần này chui vào Bắc địch, nếu không có Điển Kỵ tướng quân kịp thời trợ giúp, giúp ta quen thuộc địa hình, định ra phương án, chỉ sợ đừng nói là cầm lại cô lan tỷ, đoán chừng những người màn kia cũng đủ ta ăn được một bầu. Mông Điểm ngược lại cũng kiêm tốn, không có độc lĩnh chiến công. Với lại lần này, vậy quả thực may mắn mà có đóng tại Bắc Cương Nguyên Tề quốc lao tướng Điển Kỵ kịp thời trợ giúp. Nếu không, mới vào Bắc địch Mông Điểm, có thể gặp nhiều thua thiệt. Ha ha, được tiểu tướng quân quá khiêm nhượng, lần này Bắc phạt Ngụy quốc, ngươi tuyệt đối là công đầu. Vương Tiễn cười to vài tiếng, sau đó cầm rượu lên đàn, đụng vào nhau, liền cô đông uống một hơi cạn sạch. Qua ba lần rượu, tất cả mọi người đã hơi say. Vừa nghĩ tới ngày mai, Tần Vương sẽ ở A phòng cung Kỳ Lân điện trong phong thưởng, nội tâm của bọn hắn tất cả đều hưng phấn không thôi. Bất quá, cũng không hoàn toàn là vì phong thưởng, trong đó một phần lớn nguyên nhân thì là bởi vì ngày mai qua đi, doanh lâu tất nhiên sẽ đối với Trung Nguyên còn sót lại triệu, đường hai quốc độc thủ. Chương 312, Hàm Dương phong thưởng, mọi người đều phòng, Duy Kim Thiền không thưởng thức, 2, chương 312, Hàm Dương phong thưởng, mọi người đều phòng, Duy Kim Thiền không thưởng thức, 2, rối loạn gần ngàn năm Trung Nguyên, đều sẽ tại một thế này hoàn thành nhất thống. Điều này tuyệt đối sẽ ghi vào sử sách, lưu danh thiên cổ sự nghiệp to lớn, bọn hắn đều đem là người chứng kiến cùng người tham dự. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, các ngươi có ai mà biết được Kim Vinh đi đâu không? Ở một cái, Mông Điểm đỏ mặt đột nhiên mở miệng hỏi. Mà lời này vừa nói ra, bốn phía trong nháy mắt tiến tĩnh lại, chỉ có phong gợi lên cùng đống lửa lay động âm thanh. Không biết, có thể ngày mai phong thưởng Kim tướng quân hội hiện thân. Cho dù Kim Tiền 2 năm không có hiện thân, chưa tham dự qua một tràng chiến dịch, nhưng Mông Võ, Vương Tiễn, Mông Điểm, Lý Tín và trong lòng người đều hiểu, đại tần sở dĩ khoảng cách nhất thống Trung Nguyên mục tiêu năng lực gần trong gang tấc, Kim Tiền tuyệt đối là quyết công chí vĩ, công tiêu sử sách. Tam quốc hợp tung hàm cấp quan, Kim Tiền bại Hàng Vũ, bại Lý Tôn Hiếu. Sau đó lại tại trong Thiên quân bản mã, đoạt lại Bạch Khởi lão tướng quân thi thể. Dùng lục thân chống cự liêm pha kia thiêu đốt sinh mệnh đột phá trăm vạn binh khí, đủ để phá quan một kích. Vì thông thiên thủ đoạn, tàn đi có thể diệt quốc ôn dịch. Diệt đủ lúc, lại vì lực lượng một người, trước hết giết Điển Kiến Quỷ quân phương trận, lại chu ngàn trượng tiên nhân. Mông gia quân hãm vào sơn cốc tuyệt cảnh, cũng là dựa vào Kim Thiền một người thuyết phục Triệu Vương Tiên, thúc đẩy Tần, Triệu Kết Minh, mới bảo vệ Mông gia quân 37 vạn cái tính mạng. Này một loạt chắc tuyệt công tích, mới là tả hữu Tần quốc nhất thống quan trọng nguyên nhân. Mặc dù Kim Thiền không có tham dự xuôi nam diệt sở, lên phía bắc diệt ngụy, nhưng tất cả mọi người hiểu rõ, bọn hắn làm được sự việc, Kim Thiền vậy có thể làm được, nhưng Kim Thiền có thể làm đến sự việc, bọn hắn lại không một người có thể thực hiện. Ngày thứ hai, A phòng cung Kỳ Lân điện bên trong, ánh đến huy hoàng, đem toàn bộ đại điện chiếu rọi được sáng chói chói mắt. Tần Vương Doanh Lâu ngồi cao tại vương tọa phía trên, thân mang hắc thủy long bảo, đỉnh đầu miện lưu, thập nhị rèm châu rủ xuống, hơi rung nhẹ ở giữa. Mặc dù che khuất cái kia thâm thúy mà ánh mắt lợi hại, nhưng lại càng tăng thêm một loại cao thâm khó dò khí thế. Điện hạ, Vương Tiễn, Mông Võ đứng ở phía trước nhất. Mông Điểm, Lý Tín, Bạch Mã Thác ở vào hai hàng. Phía sau mới là Tử Ngạ, Doanh Tật, Chuyên Trư ba người. Còn lại tướng lĩnh thì là nằm ở cuối cùng, chỉnh tề xếp hàng. Chư vị, khổ cực. Doanh Lâu đứng người lên, hướng phía trước đi đến hai bước, mở miệng nói. Âm thanh trầm thấp mà hùng hồn, như là cổ lão hồng trung trong điện tiếng vọng. Đều là thật đơn giản năm chữ, liền để trên triều đình bách quan túi đầu mắt túi xuống, đồng thời trả lời, là đại tần văn thế, chúng ta tất sông pha khói lửa. Từ văn kiện quan lễ về sau, đã qua 4 năm tả hữu. Doanh Lâu trừ ra xử lý triều chính cùng Lý Tư cùng bàn bạc tân chính bên ngoài, lại nạp 9 tên phi tử vào hậu cung. Hiện nay, trừ ra Hoa Dương sở sinh thái tử Tô Hồng Ôn Ngọc sở sinh một trai một gái, Hàn Niệm Nhi sở sinh hai đứa con trai bên ngoài, lại nhiều bắt dòng dõi. Lần này phạt Hàn, phạt Sở, phạt Ngụy, binh phạt Lạc Dương thành, chư vị tướng quân không thể bỏ qua công lao. Ta Đại Tần bây giờ có được bát ngát như thế cương vực, đều bởi vì ta Đại Tần hảo nhi lang anh dũng giết địch, dũng huyết phấn chiến, mỗi một vị ngã xuống binh sĩ, mỗi một giọt chảy xuôi máu tươi, quả nhân cũng khắc ở trong tâm, các ngươi là Đại Tần anh hùng, là Đại Tần sống lưng. Vì ta Đại Tần nhất thống thiên hạ chí nguyện to lớn, lập xuống bất thế chi công. Doanh Lâu dừng một chút, mà lời nói này sớm đã nhường điện hạ quần thần sục sôi phấn khởi, giống như nhất thống Trung Nguyên đang ở trước mắt đồng dạng. Hôm nay quả nhân liền tại đây Kỳ Lân điện bên trên, đối với chư vị tướng quân một phong thưởng thức, này không chỉ có là đối với các ngươi chiến công khen thưởng, càng là hơn Đại Tần đối với các ngươi cảm kích. Các ngươi là Đại Tần cơ bảo, là quả nhân tín nhiệm nhất dũng sĩ. Doanh Lâu đưa tay phải là lớn, mà tất cả đại điện bầu không khí tại thời khắc này trở nên nhiệt liệt nhất đỉnh điểm. Chúng tướng nhóm đều cảm nhận được Tần Vương trong lời nói phân lượng, bọn hắn dáng người càng thêm thẳng tắp, trong mắt lóe ra kích động cùng tự hào quan mang, chờ đợi nhìn thuộc tại vinh quang của bọn hắn thời khắc. Mông Võ tướng quân lâu dài đóng giữ Tây Vực biên thủy, vì ta Đại Tần chống cự ngoại địch, mà tại bờ Bắc Hoài Hà lực chiến hạng vũ, sau đó xuất quân hoàn thành diệt Hàn đại nghiệp, dương ta Đại Tần chi uy, hôm nay phong làm 19 quan nội hầu, thưởng đầy đất hai thành thu thuế. Vương Tiễn tướng quân, bờ Bắc Hoài Hà đồng dạng không thể bỏ qua công lao, diệt Sở đánh một trận hoàn thành xuất sắc, vì ta Đại Tần đặt vững nhất thống thiên hạ quan trọng nền tảng, hôm nay phong làm 19 quan nội hầu, thưởng đầy đất hai thành thu thuế. Mông Điểm tướng quân không sợ sinh tử, một người mang binh xâm nhập Bắc địch, tại Ngụy quốc Dương Nghiệt Ngụy Vô Kỵ trong tay, đoạt lại cực kỳ trọng yếu Cô Lang tỷ, phạt Ngụy đánh một trận, riêng công đầu, hôm nay phong làm 19 quan nội hầu, thưởng đầy đất hai thành thu thuế. Lý Tín tướng quân, Tam Quốc hợp tung hàm cấp quan, diệt Đủ, diệt Hàn, diệt Sở, bờ Bắc Hoài Hà, đều là chiến công vô song, vì ta Đại Tần vô song lương tướng, hôm nay phong làm 19 quan nội hầu, thưởng đầy đất hai thành thu thuế. Từ Ngạn tướng quân, đồng dạng theo Tam Quốc hợp tung hàm cấp quan, diệt Đủ, diệt Hàn, diệt Sở, bờ Bắc Hoài Hà, anh dũng giết địch, chiến công từng đống, hôm nay phong làm thập bát đại thứ trưởng. Ngự sử đại phu Lạc Dương, chú màn trướng trong lúc đó, quyết thắng ngoài ngàn dặm, tuy không phải võ tướng, nhưng cũng không thể bỏ qua công lao. Hôm nay, thăng làm thái úy, kiêm ngự sử đại phu trước, đứng hàng tam công. Bạch Mã Thác đợi tất cả tướng lĩnh, bao gồm Tô Nam đám người toàn bộ phong thưởng xong, thời gian đã đến buổi chiều. Tại Triệu Cao truyền lời dưới, bách quan rời đi cung khác, Doanh Lâu mở yến thiết tiệc vì mọi người đón gió tẩy trần. Chỉ là trước khi đến trên đường, bất kể là võ tướng hay là văn thần đồng đều châu đầu ghé tai, mà trong đó nghị luận nội dung, đơn giản chính là đệ nhất công thần Kim Thiền. Các ngươi nói, đại vương vì sao không phong thưởng Kim Minh, nhân vật bậc này tại ta Đại Tần, tuyệt đối là ta Đại Tần may mắn, bách tính chi phúc ca. Mông Điểm cùng Lý Tín, Tử Ngạn, Mông Nghị những thứ này cùng thế hệ tướng lĩnh, đi đến đội ngũ sau cùng mặt, nhỏ giọng nghị luận. Ngay cả người đều không tại Hàm Dương tiểu Lạc Dương cũng đứng hàng tam công, Kim Thiền không có lý do không bị phong thưởng. Ta nào biết được à, thì Kim lão đại công vân, đừng nói là 20 triệu hầu, cho dù địa một địa là vương đô là có tư cách. Tử Ngạn cau mày, mặc dù trong lòng vẫn như cũ đắm chìm trong phong thưởng trong vui sướng, nhưng vẫn là tránh không được đối với Kim Thiền gặp phải bất công mà cảm thấy tức giận bất bình. Các ngươi cũng đừng vọng tự suy đoán, đại vương sao lại không biết những thứ này, với lại chỉ bằng đại vương anh minh thần võ, làm sao có khả năng có thể thiếu Kim Minh. Theo ta thấy, chỉ thấy tuổi tác nhỏ nhất Mông Nghị lộ ra một tia nụ cười giảo hoạt, cảm giác mọi thứ đều ở dự liệu của hắn trong. Mông huynh đệ, ngươi thì đừng thừa nước đục thả câu, mau nói ngươi có phải hay không có cái gì tin tức ngầm. Từ Ngạn ôm Mông Nghị bà bay đem lô thai tiền tới, còn bên cạnh Mông Điểm cùng Lý Tín vậy là cũng giống như thế, toàn bộ đều hiếu kỳ lên. Các ngươi nghĩ thì Kim Minh bản sự này đại vương sao lại không biết tầm quan trọng của hắn. Nói điểm chính, nhìn khen khen mà nói chuẩn bị thao thao bất tuyệt Mông Nghị, mấy người lập tức cho hòa ái cảnh cáo. Thông gia à, khẳng định là thông gia, nghe nói đại vương mấy cái muội muội cũng đến xuất giá tuổi tác, làm không tốt đại vương chính là tại vì chuyện này làm chuẩn bị. Mông Nghị những lời này mặc dù có như vậy một ít thái quá, nhưng mấy người lại cảm thấy không có vấn đề gì. Sự thật chứng minh, người không thể ngủ thời gian quá dài, tối thứ sáu thượng uống một chút hoàng cửu ăn cởi hát làm Chu Thiên ngủ 17-8 tiếng đầu đều ngủ bất tỉnh, cảm giác muốn nổ, bàn phím cái gì cũng gõ không ra. Chương 313, tiểu Lạc Dương thành mẹ nuôi, 2 năm sau, nhất thống Trung Nguyên, 1. Chương 313, tiểu Lạc Dương thành mẹ nuôi, 2 năm sau, nhất thống Trung Nguyên, 1. Đương nhiên, không chỉ là Lý Tín, Mông Điểm mấy người tại nghị luận, suy đoán. Ngay cả phía trước nhất đi tới Mông Võ, Vương Tiễn, Bạch Mã Thác và một đám lao tướng, còn có còn lại Văn Võ, bách quan vậy là đồng dạng đang sôi nổi nghị luận. Rất nhanh, mọi người đi tới yến thính, chỉ thấy bên trong thị dùng ngăn bàn, sớm đã dựa theo quan viên vị trí trưng bày chỉnh chỉnh tề tề. Chẳng qua đồ ăn còn chưa bưng lên, mỗi một tấm trên bàn cũng đã dọn lên một chiếc đựng đầy rượu nước chén rượu. đợi tất cả mọi người ngồi xuống sau đó, Doanh Lâu nâng cao thẳng tắp thắt lưng vô áo mà lên, tay phải bưng lấy điêu khắc xưa cũ hoa văn ly rượu, chậm rãi đạp lên bậc cốc, đi về phía cao điểm. "Chư vị, hôm nay tiệc rượu, chén thứ nhất, đáng kính mạch khởi, Dương Thụy Hòa, Doanh Đãng, cùng ta đại tần ngàn vạn chết ở chiến trường bên trên Hảo Nhi Lang. Nay, quả nhân ở đây, vì chén thứ nhất rượu, kính các ngươi chi trung hồn, anh linh." Dứt lời, Doanh Lâu hai tay nâng lên ly rượu, sau đó chậm rãi nghiêng, đem rượu vẩy hướng mặt đất. "Kính, Bạch Khởi tướng quân, kính, Dương Thụy Hòa tướng quân, kính, Doanh Đãng tướng quân, kính, đại tần Hảo Nhi Lang." Mọi người dưới đài bắt trước Doanh Lâu, đồng dạng đem rượu ngọn bưng lên, nâng cốc thủy vẩy hướng mặt đất. Nhìn phía dưới quần thần tế điện, Doanh Lâu trái tim đột nhiên một nắm chặt, khóe mắt nổi lên một vòng chua xót, trong đầu không tự chủ nổi lên thân ảnh của hai người. "Đại vương, gặp lại chính là tại phía trên chiến trường kia, này Tam Quốc xoáy ấn sơ qua có chút nặng nề a. Bằng vào ta phụ thượng 37 khẩu gia quyến tính mệnh làm mồi nhử, nhường Lữ Bất Vi triệt để bỏ đi trong lòng nở vực vô căn cứ. Tần nhân từ xưa trung nghĩa, nhưng người nào nhường này trung hiếu không thể song toàn. Đại vương, lão thần sau khi chết, có thể phần vụn thi thể, có thể bỏ đi hoang dã, cũng có thể đốt cho xài làng cho hoang, nhưng tuyệt đối không thể hậu táng, tuyệt không thể là ngày sau chôn hạ bất kỳ tai họa ngầm nào." Sương Linh quân kia giản mua thân ảnh, phản phất xuất hiện tại mặt trời lặn chân trời, tiếp nhận Doanh Lâu một chén này mở rượu. Thiên cổ trung thần, lại bị đại tần người người phỉ nổ, hận không thể ăn thịt tạo xương. Một nhà 37 khẩu, đều bị chém ngang lưng nộn nhịp thị. Chỉ để lại một cái 3 tuổi hải tử, là cuối cùng huyết mạch kéo dài. Mà sách sử cũng sẽ chỉ ghi chép, Tần Quốc Sương Linh quân, từng hợp tung sở, đường, đủ Tam Quốc phạt Tần binh Lâm Hàm Quốc quang dưới, là Tần chi phản đồ, là Tần nhân kinh thường. Sương Linh quân cả đời này xứng đáng đại tần, vậy xứng đáng Doanh Lâu. Mà một người khác, thì là hoàn toàn tương phản. Người này, không biết là chính là tà, không biết là trung là nghịch. Tuổi nhỏ thành danh, không nhưng có tài sản phú khả địch quốc, hay là đại tần kia dưới một người trên vạn người quốc tướng vị. Hắn vì bố cục, có đó không 10 năm trước liền để tử sĩ ra vẹn bình dân bước vào ung thành đi kiếm ăn, vì cái gì chỉ là và Doanh Lâu quan lễ ngày đến. Vì xác định Sương Linh quân là có hay không phản tần, có thể bức bách Doanh Lâu đem nó một nhà 37 khẩu chém ngang lưng. Có thể tại không xác định thân phận lúc, một kiếm đâm xuyên Doanh Lâu cổ họng. Đồng dạng, cũng có thể mưu định ra trị quốc trị thiên hạ phương trầm, liền xem như Tần Triều Tần Chính cũng có hắn có chút ảnh tử. Trước khi chết một khắc, giúp Doanh Lâu giải quyết sĩ tộc thai hoàng ẩm, chém dụng mấy trăm bất trung, bất lực chi thần đầu. Nhưng mọi loại tội ác, thêm vào một thân. Mà trước khi chết sảng khoái giao ra thiên hạ tiền trang cùng thiên hạ lương thương, càng là hơn giúp Tần Quốc ổn định hậu phương, đem lại Tần nhất thống thiên hạ thời gian rút ngắn một nửa. Cả đời đặc sắc, vô song. Trong cung thành, biết mình sau khi thất bại hội thản như nói. Ta loại người này, làm sao có khả năng nhận vua, cho dù không thể tên lưu truyền thiên cổ, cũng muốn để tiếng xấu muôn đời, nếu không, ta này tâm, nó không cam lòng à. Rõ ràng là chính mình phát động phản loạn, nhưng trước khi chết, lại vì Doanh Lâu quyết định tru sát chính mình kiểu này thiên cổ tội thần lý do thoái thác. Sử quan ghi chép, thần vương Doanh Lâu quan lễ ngày, họa quốc gian thần Lữ Bất Vi tàn nhẫn bạo ngược, như phản tạo phản, tại trước doanh thị tông miếu, giết đại thần, vương cung, sĩ tộc. Thần vương Doanh Lâu thì ở lúc mấu chốt xuất hắc băng đài kịp thời đổi tới, đền tội phản tặc Lữ Bất Vi, chẳng lâu lâu, vì trấn vương uy. Đại vương, lão phu lần này ngược lại là xứng với kia để tiếng xấu muôn đời danh hảo, đủ để cho người hậu thế phỉ nổ thiên thu bản thế. Lã không vì người này. Sử quan nhất định vì bút đánh, hậu thế nhất định phá mạ vào năm. Tại kính hết trung hồn, anh linh sau. Triệu Cao Sách đớm lập tức tiến lên, đem Doanh Lâu chén rượu đổ đầy. Chén thứ hai này rượu, quả nhân kính chư vị dũng mãnh nguyện sĩ, mời các ngươi là đại tần dục huyết phân chiến, cầm xuống sở, ngụy, đủ, Hàn bốn quốc, mời các ngươi đối mặt Tam quốc hợp tung phạt thần, đã lui con lại một bước, cứu tuyệt đối tần nhân. Doanh Lâu đem chén rượu dơ cao, sau khi nói xong liền uống một hơi cạn sạch. Đại tần vào năm, đại vương vào năm. Đại tần vào năm, đại vương vào năm. Mọi người cùng kêu lên hô to, đồng dạng uống hết rượu trong chén. Mà Doanh Lâu vốn hẳn nên cùng đám đại thần lại cùng uống một chén, kính đại tần hoành tạo lục quốc, nhất thống trung nguyên, mở ngàn năm tiền lệ, không xong thế chi sự nghiệp to lớn. Nhưng nghĩ đến còn có Triệu, đường hai quốc chưa đặt vào Tần quốc bản đồ, Doanh Lâu liền đem chén rượu này lưu đến ngày sau lại uống. Hai chén rượu ngon vào trong bụng. Tiến hội chính thức bắt đầu. Cung đình các nhạc sĩ ở một bên tấu nhạc, sáo trúc thanh âm du dương nguyện chuyển. Trung nhạc phát ra thanh thúy thanh vang, như suối thủy đình rong. Dáng người nhẹ nhàng các vũ giả, thân mang thải y điệp, nhẹ nhàng nhảy múa, là yến hội tăng lên một vòng tịch lệ. Ngày thứ hai, Vương Tiễn, Mông Võ, Mông Điểm, Lý Tín, Tử Ngạn và một đám võ tướng phụ mệnh đi tới Trương Đại Cung. Chỉ là vừa dạo bước tiến lên cửa lớn, liền nhìn thấy Doanh Lâu cùng Lý Tư hai người đứng ở đó to lớn xa bàn trước chỉ trỏ trỏ. Hai người dáng vẻ vô cùng tùy ý, hoàn toàn không giống như là trên triều đình như vậy quân thần có khác. Thậm chí bên cạnh trên mặt bàn, còn sát nhìn la trà, bày biện cao điểm. Tin, các ngươi đã tới. Doanh Lâu cười lấy đi ra phía trước, rồi ra hai tay chụp về phía Lý Tín hai vai. Không có hôm qua uy nghiêm, giống như càng biến gần gũi hơn khá nhiều. Ha ha, quả nhiên không nhìn lầm, hôm qua thấy ngươi, liền cảm giác ngươi dường như rắn chắc không ít. Đại vương tán dương, như không có cường tráng thể phách, còn sao xuất quân đánh trận? Hai người là từ nhỏ bạn chơi, tự nhiên không như những người khác như vậy câu thúc. Đến, chư vị đều không cần câu thúc, ở chỗ này tùy ý tâm tình, không có vua thần phân chia. Nhìn thấy những người còn lại chuẩn bị quỳ hành lễ, Doanh Lâu đội vàng ngăn lại nói: Đại vương, theo thần nhìn xem, hiện lên ở phương đông xuôi nam diệt triệu, diệt đường, nhanh nhất cũng muốn một năm rưỡi sau xuất binh, rốt cuộc phía bắc cần điển kỵ tướng quân chống cự bắc địch, phía đông cũng cần chú quân để phòng đông di ra qua quấy rối, đông bắc còn có Mãn Châu Man Di ngo ngoe muốn động. Đúng rồi, còn có Ngụy Quốc, Tín Lăng quân chuyện này dẫn đến Ngụy Quốc bách tính đối với Tần đoán nghiệm từ sâu, cũng cần đề phòng mới được. Lý Tư đứng tại trước xa bàn, cầm trong tay mấy chi có in tần chữ tiểu tiểu hắc sắc cờ xí, cắm vào phương hướng khác nhau đã nói nói. Uy, này, này, quốc tướng đại nhân, bây giờ đại quân khí thế chính đủ, tối gần một năm nửa đây cũng quá bút tích đi. Từ Ngạn vừa nghe đến còn muốn một năm rưỡi sau xuất binh, lập tức nóng nảy. Từ Ngạn tướng quân, đừng nội, chớ hoảng sợ, và ngươi lần sau xuất phát, chính là Tần nhất thống thiên hạ thời điểm. Nghe được Lý Tư lời này, mọi người lập tức liền hiểu. Mặc dù cần nghỉ cả một năm rưỡi, nhưng lần tiếp theo xuất chinh đều sẽ triệt để bình định còn sót lại Triệu, Đường hai quốc. Chương 313, Tiểu Lạc Dương thành mẹ nuôi, 2 năm sau, nhất thống Trung Nguyên, 2, chương 313, Tiểu Lạc Dương thành mẹ nuôi, 2 năm sau, nhất thống Trung Nguyên, 2, vừa nghĩ tới thiên hạ nhất thống bất thế cử chỉ, đều sẽ trong tay của mình hoàn thành, chúng tướng sôi nổi biến một chút hưng phấn lên. Lý Tư, thiên hạ tiền trang cùng thiên hạ lương thương, có thể hay không ủng hộ ta đại tần toàn quân 2 năm xuất chinh? Doanh Lâu nhìn về phía trước to lớn Trung Nguyên xa bàn, suy tư một lát sau, hướng phía Lý Tư hỏi. Mặc dù diệt sở, diệt ngụy dùng một bộ phận, nhưng cũng đủ đủ rồi, nước Lữ cùng lưu lại thuế ruộng, thế nhưng có thể so với bốn quốc quốc khố chi hòa. Mặc dù Lữ Bất Vi bị định là phản nghịch chi tội, nhưng Lý Tư như cũng gọi hắn là quốc tướng. Đồng thời tòng tâm đấy đối với Lữ Bất Vi xem trọng. Vậy liền hai tháng sau xuất phát diệt Triệu, Đường hai quốc, lần này trừ ra ta đại tần quân đội bên ngoài, lại đem còn lại bốn quốc tướng lĩnh, binh sĩ có thể dùng toàn diện mang lên. Doanh Lâu cầm lấy hai chi hắc kỳ của Tần quốc, cắm vào Đường quốc Trường An cùng Triệu quốc Hàm Đan thành trì phía trên. Hai tháng? Không thể, vội vàng như thế xuất trình đều sẽ lẫn lộn đầu đuôi, bây giờ tề, sở bị diệt, làm không cẩn thận hội dẫn đến Bắc địch, Mãn Châu, Đông Di ba hoang man tộc xâm lấn Trung Nguyên, mời đại vương nghĩ lại. Trải qua Lý Tư như vậy quên can, Mông Võ, Vương Tiễn mấy người cũng cảm thấy Doanh Lâu có chút chỉ vì cái trước mắt, thời gian hơn một năm, mọi người vậy không phải là không thể chờ đợi. Lý Tư, Thái Hoành, Trường Mạch, Long Môn, Thái Hồ, bốn quốc quốc vận Long Mạch nơi, đã dựng lên ta đại tần tông miếu. Doanh Lâu rút lại lông mày quan, nhìn chằm chằm trước người Trung Nguyên xa bản, khuôn mặt nghiêm túc, nhưng giọng nói nhưng lại bình thản nói. Đúng vậy, đế quốc Trường Mạch Sơn, Hoa quốc Long Môn đã dựng lên, quốc vận vậy thuộc về Đại Tần, Thái Hành cùng Thái Hồ, vậy vẹn vẹn chỉ cần 2 tháng liền có thể. Lý Tư thoại nói phân nửa, liền đột nhiên ngừng lại, dùng đến ánh mắt bất khả tư nghị, quay đầu hướng phía Doanh Lâu nhìn lại, qua loa dừng mấy giây, trên mặt một tia kinh ngạc nói lần nữa. Đại vương, ngươi là nghĩ? Không được, này tuyệt đối không được, Trung Nguyên sắp thống nhất, thân thể của ngài không thể có mảy may sơ suất, ta Đại Tần không kém này thời gian hơn một năm. Lý Tư trên mặt khó được xuất hiện hốt hoảng nét mặt, điều này cũng làm cho các vị võ tướng đột nhiên đã hiểu Doanh Lâu muốn làm gì. Đại vương, quốc tướng nói đúng. Ngài muốn bảo trọng thân thể, tuyệt đối không thể như thế a. Nhìn lại điện trong mọi người sôi nổi quỳ xuống đất chờ lệnh. Doanh Lâu giơ lên cổ, phun ra một ngụm thật dài trọc khí nói ra, hai tháng sau, quả người sẽ là Bắc địch, Đông Di, Mãn Châu tam địa biên cảnh, bố thí vạn lý quốc vận, tổng cộng thời gian 2 năm. Trong khoảng thời gian này vậy làm phiền các vị, cầm xuống Triệu, Đường hai quốc, hoàn thành Tần một trong thống. Doanh Lâu nét mặt không giống cho đùa, chúng người biết và tiếp tục mở khẩu ngăn cản, không nếu muốn cách nhanh chóng cầm xuống Hàm Đan cùng Trường An. Mặt tướng nhận mệnh lệnh, định không phụ đại vương nhờ bà. Tốt, đợi binh mã, lương thảo chỉnh đốn tốt. Sau 60 ngày toàn quân xuất phát, lần này ta cần muốn các ngươi trước vào Đường quốc cảnh nội và đến Trường An thành bên ngoài trăm dặm về sau, tại trước hướng tây hướng Triệu quốc phúc địa, trận chiến đầu tiên diệt Triệu. Tiếp xuống, vây quanh diệt Triệu cùng diệt Đường còn có một số sự tình khác, Doanh Lâu cùng Mông Võ, Vương Tiễn, Lý Tư đám người chọn bẹn trò tới đêm khuya. Mặc dù Từ Ngạn giữa đường hỏi đầy miệng, Kim Thiền cái kia an bài như thế nào, nhưng Doanh Lâu chỉ là cười cười, nói Kim Thiền có cái khác chuyện trọng yếu đang bận, lần này thì không theo quân xuất chinh. Rất nhanh, gần 2 tháng chẳng mấy chốc đi qua. Lý Tư phụ trách lương thảo đổ quân nhu còn cần quân lương đã toàn bộ đến nơi, mà lần này binh phạt Triệu, Đường hai quốc, Doanh Lâu mệnh Vương Tiễn là chủ tướng, Mông Võ là trái tướng, Bạch Mã Thác là phải tướng. Về phần Mông Điểm, Lý Tín đám người thì là các gan hàng trước. Cứ như vậy, bên Mông quần quận quân đội hướng phía Hàm Cốc quan xuất phát, mà liên tại đại quân sau khi rời đi, Hàm Dương thành bên trên biến mất 2 năm Bạch Long Câu, đạp trên viêm nói, mang theo Lôi Minh, nương theo lấy trận trận Long Âm, tại ngày nào đó trong đêm đột nhiên tái hiện Hàm Dương vùng trời. Chẳng qua tại Bạch Long Câu trên lưng vẫn không có Kim Thiền thân ảnh. Bên kia, Đường quốc, Trường An thành, Vĩnh Hưng Vương, Lạc Trạch, mẹ nuôi, Hạ Thúc cùng Lý Thúc lại muốn đánh nhau, ngươi nhanh mang bọn ta đi xem đi. Kim Thiền cùng Lý Doanh Đài Nhi Tử, Lý Kỳ Hoa, cũng là Lý Thập Vũ, một đường chạy đi vào trong sân, nằm ở trên ghế xích đu phơi nắng Tiểu Lạc Dương bên cạnh, quăng lên váy tả diêu hữu hoàng hồ lớn. Mặc dù mới 5 tuổi, nhưng Lý Kỳ Hoa cùng muội muội của hắn Lý Phán Hề, dường như đây đồng lứa hài đồng muốn chín sớm nhiều. Chẳng qua khuôn mặt nhỏ vẫn như cũng là trắng trẻo mũm mĩm mũ ấm. Mẹ nuôi, ngươi đừng để ý đến hắn, anh ta hắn bài tập còn chưa làm xong đâu. Ghế đu bên cạnh chỉ thấy Tiểu Nguyệt Lượng hai tay dâng một quyển sách nhìn xem say sưa ngon lành. Chẳng qua sách này cũng không phải là kinh sử tử tập, mà là Đường Tiền Yến sở trường nhất phương thuật ngư long huấn mục. Thập Ngũ, tại nắm giữ lục lôi thái ớt trước đó, ngươi cái nào cũng không thể đi. Lại nói hạng đại ca cùng Lý đại ca dường như mỗi ngày tỉ thí, ngươi cũng không kém ít đi lần này. 2 năm chưa từng thấy Tiểu Lạc Dương biến càng thêm duyên dáng yêu kiều, chẳng những cao lớn không ít, ngay cả ngũ quan vậy rút đi non nớt, cho dù cùng Lý Doanh Đại, Hoa Dương đám người so sánh cũng là hơn một chút. hai chân thon dài như là kia bạch ngó sen một dạng, thân eo càng sò thủy dương thức tha. Bộ ngực cũng không giống trước đó bằng phẳng, có hơi hở ra không lớn không nhỏ chính chính tốt. Làm mẹ trừng mắt liếc Lý Nguyệt Lượng, chỉ thấy Lý Thập Ngũ trực tiếp bổ nhào tiểu Lạc Dương trong ngực, làm nũng nói: "Ngu Di hôm qua chuyên môn đến nói cho ta biết, nói là Hạng Thúc cùng Lý Thúc cũng hoàn chỉnh đột phá trăm vạn binh khí, lần này thế nhưng làm thật à? Nói không chừng cha cũng tới nhìn xem đó." Lý Thập Ngũ gia hỏa này vô cùng thông minh, hắn hiểu rõ vẹn vẹn dựa vào bản thân, khẳng định là không thuyết phục được tiểu Lạc Dương, thế là liền kéo ra khỏi Kim Thiền. Mà hai năm này trong lúc đó, Kim Thiền chỉ có tại một năm rưỡi trước, vội vàng đến qua Trường An một lần. Trừ ra giúp Lý Tổn Hiếu mọc ra mới hai tay bên ngoài, trả lại hắn lại lần nữa ấn lên một khỏa, năm đó ở Hàm Cốc quan bị chính mình làm mỏ mẫm nhãn cầu. Thậm chí ngay cả ngủ lại qua đêm thời gian đều không có, liền với lấy Bạch Long Câu rời đi Trường An, không biết đi đến chỗ nào. Người nói là sự thật. Tiểu Lạc Dương cầm lấy chiếc phiến, đầu tiên là đập vào Lý Thập Ngũ trên đầu, sau đó mới mở miệng hỏi. Rốt cuộc tiểu gia hỏa này ý đồ xấu quá nhiều rồi. Là thật là giả vẫn đúng là không nhất định. Mẹ nuôi, ta cứ như vậy không đáng tin cậy sao? Không tin ngươi đi hỏi Chu đại ca, ngươi hôm qua tiến cung lúc, hắn nhưng là ở nhà. Lý Thập Ngũ đội vàng chỉ hướng Tiểu Lạc Dương hộ vệ, cầu thả hán tử tự Chu Hợi. Tiểu thư, tiểu gia hỏa nói là sự thật, kỳ thực ta cũng muốn đi xem nhìn xem, ta hiện tại cùng hai người này kém có bao xa. Thời gian 2 năm, Chu Hợi đối với Tiểu Lạc Dương xưng hô, vậy theo tiểu a nhi biến thành tiểu thư. Mà cái này bề ngoài nhìn như cao lớn thô kệch, nhưng nội tâm tinh tế tỉ mỉ cầu thả hán tử đối với Lý Thập Ngũ cùng Lý Nguyệt Lượng kém bối gọi mình là Chu đại ca vậy cũng không thèm để ý, thậm chí tại trong 2 năm này, vì thường xuyên cùng Hạng Vũ, Lý Tồn Hiếu luận bàn, Chu Hợi câu chuyện thật vậy tăng trưởng không ít, ngay cả binh khí đều có thể ngưng kết đến 99 vạn, thậm chí còn độc sáng chế ra thuộc về mình một bộ chiêu số. Nếu là như vậy, mọi người thì đi xem đi, Nguyệt Lượng ngươi vậy cùng nhau. Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu đột phá trăm vạn binh khí đánh một trận, quả thực đáng giá quan sát. Với lại Tiểu Lạc Dương tâm tâm niệm niệm đã lâu không gặp đại ca, có thể cũng sẽ tới trước. Mẹ nuôi tốt nhất rồi. Lý Thập Ngũ hưng phấn trực tiếp tại chỗ nhảy lên, mà cái nhảy này chính là cao trăm trượng. Mấy ngày nay có chút bận rộn, có thể biết phát mượn giờ, trên cơ bản là khoảng 1 giờ, hoặc là khoảng 3 giờ. Chương 314, đột phá trăm vạn binh khí, Tần Bá Nọ Chu sát Hạng Vũ Lý Tồn Hiếu, 1, chương 314, đột phá trăm vạn binh khí, Tần Bá Nọ Chu sát Hạng Vũ Lý Tồn Hiếu, 1, có kim tiền huyết mạch hai tên tiểu quỷ, xuất sinh 3 ngày liền sẽ mở miệng nôn nôn, Cửu Thiên liền có thể xuống đất bắt đầu, 12 ngày biết chữ, 15 ngày làm thư. 3 tháng liền có thể động thủ đánh thái giám, với lại lực tay còn không nhỏ. Cà ca Lý Kỳ Hoa, một tuổi lúc thì đối với binh khí sản sinh hứng thú nồng hậu, hai tuổi bắt đầu tập thập lôi chính pháp. Bây giờ sắp gần 5 tuổi, càng là hơn thuần thục nắm giữ ngũ lôi bắc cực, tại Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu dạy bảo dưới, binh khí cũng có thể ngưng kết 10 bằng nhiều. Chủ yếu nhất là Lý Thập Ngũ bên thân quốc vận vượt xa mâu thân hắn Lý Doanh Đài. Muội muội Lý Phán Hề, mặc dù đối với binh khí cùng lôi pháp không có hứng thú, nhưng đối với Đường Tiền Yến lưu lại bách gia thủ đoạn lại yêu thích ghê gớm. Với lại tại trong tính cách, mặc dù cùng hắn ca càng lịch ngợm, thậm chí càng đậm một bậc, nhưng lại ở lúc mấu chốt biết đại thể. Hoàn toàn chính là Lý Doanh Đài giờ phiên bản. Trừ đó ra, bên ngoài, Lý Phán Hề tại trên Phật pháp lĩnh ngộ, cho dù Đường Quốc những kia trăm năm tăng cũng không kịp thứ nhất thành. Với lại mỗi đến ngày 15 tháng 2 Phật giáo niết bàn tiết ngày này, trên người sẽ còn bị không hiểu Phật quang bao phủ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hai cái này tiểu quỷ mặc dù nghịch ngợm, vô pháp vô thiên, ngay cả Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu cũng đối nó không thể làm gì, nhưng lại duy trì có sợ sệt mẫu thân Lý Doanh Đài cùng mẹ nuôi Tiểu Lạc Dương. Xuất phát, quan chiến đi đi. Lý Thập Ngũ có Lý Doanh Đài làm năm dùng cái kia Thanh Châu Vân Đường kiếm. Đi tại một đoàn người phía trước nhất, nện bước tướng quân bước, cái eo thẳng tắp, vừa thần khí lại bài phong. Chỉ là kia so với hắn còn phải cao hơn một tiết kiếm, luôn luôn kéo trên mặt đất, phát ra kéo kẹt tiếng va chạm, bộ dáng tóm lại là có chút buồn cười. Từ Hạng Vũ đến về sau, Lý Tồn Hiếu liền đem phụ trách đem đến Trường An thành Đông Giao Bá Liêu phụ cận, tuy nói khoảng cách trong thành thị khá xa, nhưng thắng ở yên tĩnh, hai người cho dù luận bàn đến nửa đêm, vậy không người đến bấy dậy. Hơn nửa canh giờ sau, Tiểu Lạc Dương xe ngựa của bọn hắn cuối cùng đã tới Lý phủ, mà lái xe mã phu tự nhiên là do Chu Hợi đảm nhiệm. Tiểu thư, tiểu quỷ đầu nhóm, chúng ta đến. Hướng phía trong xe hô một câu. Chỉ thấy xe còn chưa dừng hẳn, Lý Thập Ngũ liền cái thứ nhất vào ra. Trên mặt hưng phấn càng là hơn khó mà ức chế. Thập Ngũ, đừng chiếc đông cậu thả, chú ý lễ phép. Trong xe, Tiểu Lạc Dương chỉ là nhẹ a một tiếng, Lý Thập Ngũ kia dương dương đắc ý đầu, liền lập tức thấp xuống, dường như quả cà lên men mở dạng, hiệu xịu không ra gì trả lời, biết đạo mẹ nuôi. Vì mấy người đều là khách quen, Lý Tồn Hiếu phủ bọn hạ nhân cũng không có đi thông báo. Lạc Dương, Thập Ngũ, Nguyệt Lượng, Chu tướng quân các ngươi đã tới. Còn chưa tới chính đường, chỉ thấy Ngu Vi liền cười hì hì đi tới. Hai năm này trong lúc đó, Ngu Vi theo vừa tới Trường An lúc cẩn thận từng ly từng tí, càng về sau dần dần phóng rộng lòng. Tại lâu dài tiếp xúc xuống, cũng cùng Tiểu Lạc Dương, Thập Ngũ, Nguyệt Lượng ba người chỗ càng ngày càng tốt. Thậm chí còn tại Lý Doanh Đài chủ chỉ dưới, tại Trường An cùng Hạng Vũ cử hành hôn lễ. Ngu Di, Hạng Thúc cùng Lý Thúc đâu? Lý Thập Ngũ trên nhảy dưới tránh tại bốn phía đánh giá một vòng về sau, phát hiện cũng không nhìn thấy Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu thân ảnh, liền biến hốt hoảng lên. Đột phá trăm vạn binh khí chiến đấu, còn không phải thế sao tùy tiện có thể nhìn thấy? Bọn hắn đã trước xuất phát, nói là muốn suy tưởng mấy ngày lại độc thủ. Ngu Vi sở lấy Lý Thập Ngũ đầu, nhu hòa nói: "Xuất phát." Hạng Thúc bọn hắn đi đâu? Ngu Di, chúng ta phải đuổi theo sát mới được a. Lý Thập Ngũ nghe nói gấp thẳng dậm chân, nhưng nhìn thấy một bên sắc mặt không vui Tiểu Lạc Dương về sau, lại không dám quá mức làm cản. Đô Giang, Đường Quốc Quốc vận nơi, Đường Vương bệ hạ cho phép. Đô Giang khoảng cách Trường An có 700 dặm lộ trình, như là ra roi thúc ngựa, không đến 5-6 ngày tả hữu liền có thể đến, nhưng nếu là ngồi xe ngựa lời nói, nhanh nhất vậy phải cần chừng 10 ngày. Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu đã trước một bước xuất phát, với lại khẳng định là cưỡi ngựa, này cũng khó trách Lý Thập Ngũ sẽ nóng nảy. Hai người bọn họ nói, chờ đến Đô Giang sau hội trước suy tưởng mấy ngày, chờ ngươi sau khi tới lại bắt đầu. Đối mặt bụ bấm Lý Thập Ngũ, Ngu Vi trong lòng rất là ưa thích. Với lại tiểu gia hỏa này cũng không thiếu quấn lấy Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu hai người, ba ngày hai bữa rồi sẽ theo Lạc Trạch trộm đi đến Bá Liễu một chuyến. Mẹ nuôi, chúng ta lên đường đi, có được hay không a? Không chi kỷ đã là lần thứ mấy, chỉ thấy Lý Thập Ngũ lôi kéo Tiểu Lạc Dương mép váy lúc la lúc lắc, còn ngẩng đầu lên, ngập nước mắt to từ dưới lên trên nhìn lại, làm nũng nói: "Lần này ta có thể đáp ứng ngươi cùng đi, chẳng qua ngươi được đáp ứng trước ta, và theo Đô Giang sau khi trở về, trong một tháng nhất định phải tập hội lục lôi thái ất." Tiểu Lạc Dương ngón giữa tay phải đố lượng, bịch một cái gậy tại Lý Thập Ngũ trên trán, mặc dù nét mặt nghiêm khắc, nhưng dáng vẻ lại không thế nào dọa người. Trừ ra hai cái tiểu gia hỏa bên ngoài, đoán chừng ai cũng không dọa được. "Yên tâm, nhất định, nhất định." Đợi mọi người thu thập xong hành lý về sau, hai cỗ xe ngựa liền lái ra khỏi Lý phủ, rời đi Trường An, hướng phía tây nam Đô Giang tiến lên. Nhưng xe ngựa tốc độ trung quy có chút chậm, vẹn vẹn 3 ngày qua đi, Lý Thập Ngũ thì gấp vào đầu bứt tai, thậm chí tạm thời khuất thân, buông xuống thân làm ca ca thân phận, khẩn cầu muội muội Lý Nguyệt Lượng giúp đỡ, nhường này hai cỗ xe ngựa tốc độ nhanh một chút. Cuối cùng, tại Tiểu Lạc Dương gật đầu dưới, Lý Nguyệt Lượng mới vẽ lên hai cái phù lục, vận dụng đường tiền yến lưu lại đạo thuật đem hai cỗ xe ngựa tốc độ để cao gấp đôi. Lại qua 3 ngày, đi cả ngày lẫn đêm phía dưới, Tiểu Lạc Dương một đoàn người rốt cục đã tới Đô Giang, với lại gần so với Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu chậm một ngày mà thôi. Đô Giang, đường quốc long mạch nơi, theo tây kéo dài đến đông nam. Mặc dù sông lớn chi nhánh quá ngàn, nhưng chủ lưu cái này tiết lại là cực sự rộng rãi, khí thế bằng bạc. Sông lớn như long xà đi khắp lan tràn khúc chiết, hai bên ngàn dặm núi xanh càng là liên miên bất tuyệt. Xa xa nhìn lại, xanh thẫm một màu, thật không hùng vĩ. Hơn 10 dặm rộng mặt sông, Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu các đưa một đoạn đá tảng phía trên, ngồi xếp bằng. Một người mặc bá vương ngân tiết hải, điêu khắc long mãng hoa văn, nặng đến 500 cân bá vương thương, cắm ở ngoài một thước trong nham thạch. Một cái khác thì mặc và tương xứng kim đường nê khải, bên cạnh dựng đứng chiếc phượng kích, tại mặt trời mọc quang huy chiếu dọi xuống, hiện ra chói mắt kim quang. Cứ như vậy, hai người ngồi xếp bằng, không ăn không uống, nhắm mắt suy tưởng, đi qua năm ngày. Mẹ nuôi, Hạ Thúc Lý Thúc chừng nào thì bắt đầu a? Nguyệt Lượng cũng buồn ngủ. Lý Nguyệt Lượng ngồi xổm trên mặt đất, hai cái tay nhỏ nâng lên một mảnh lá cây, vô cùng buồn chán diện hóa nhìn Vương Thuật Ngư long muốn ngủ. Kỳ thực đối với đột phá trăm vạn binh khí đánh một trận, nàng cũng không có hứng thú gì. Chỉ là bởi vì Tiểu Lạc Dương cùng Lý Thập Ngũ muốn tới, chính mình cũng mới cùng đi qua. Đây chính là đột phá trăm vạn binh khí đánh một trận, không có bài diện sao được, ngươi cái tiểu nha đầu phiến tử biết cái gì? Không giống với Lý Nguyệt Lượng, chỉ thấy Lý Thập Ngũ này năm ngày đến, trừ ra ăn uống ngủ nghỉ nghỉ ngơi một hồi bên ngoài, cứ như vậy vẫn đứng tại bên bờ mắt nhìn phía trước, ánh mắt bên trong kia hừng hực hưng phấn, không có tiêu tán một chút. Hừ, thô lỗ, người còn chưa kiếm cao đâu, chẳng cái gì trang. Chương 314, đột phá trăm vạn binh khí, tần bán nọ chu sát Hạng Vũ Lý Tồn Hiếu, 2, chương 314, đột phá trăm vạn binh khí, tần bán nọ chu sát Hạng Vũ Lý Tồn Hiếu, 2, Lý Nguyệt Lượng đánh trả nói. Chỉ là nàng vừa mới dứt lời, chỉ thấy xa xa Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu hai người, đồng thời mở ra hai mắt, cầm lấy riêng phần mình vũ khí. Mà nguyên bản còn dự định cãi lại Lý Thập Vũ, vừa nhìn thấy chàng diện này, trong nháy mắt liền đem thân muội muội quên hết đi. Cuối cùng cũng bắt đầu. Bờ sông hai bên, giữa trưa thái dương chính vào cường thịnh, sóng cả nước sông đập tại nham thạch bên trên, kích thích sóng bạc trùng điệp. Đâm ra một thương, một kích chém xuống. Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu như là nói tốt bình thường, không hẹn mà cùng ăn ý ra tay. Chỉ thấy này nhẹ nhàng hai kích, liền đem Đô Giang bạch ra một đạo thấy đáy khe rãnh. Dài mười mấy mét ngư, chỉ sợ nằm mộng cũng nghĩ không ra, cả đời này may mắn năng lực tại đáy sông mắc cạn. Thập Tam Thái Bảo, 99 vạn binh khí, tịch diệt hướng lên. Làn da đỏ bừng như máu, Thập Tam Thái Bảo trạng thái dưới Lý Tồn Hiếu, trên người bốc lên lũ lũ bạch khí, vừa ra tay chính là 99 vạn binh khí. Bá Vương, 99 vạn binh khí, 9 trận chiến, cự đầu. Trọng đồng Bá Vương, Hạng Vũ dường như tại đồng thời làm ra phản kích. Mà hai người mặc dù cách hà tương đúng, nhưng một kích này uy lực lại năng lực đá vụn đoạn sông, đem chọn cái đáy sông ngư qua toàn bộ trấn thành thịt vụn. Ngay cả vài dặm bên ngoài Tiểu Lạc Dương bọn hắn đều bị lan đến gần. Bá Vương thương cùng chiếc phượng kích đụng nhau một mấy mắt, hai người liền như lần đầu gặp nhau bình thường, an ý quay người, đưa tay giữ tại binh khí dưới đáy. Thương kích lẫn nhau câu, đồng thời phát lực, bắt đầu giác lực so đấu. Lý Tồn Hiếu, ngươi đột phá trăm vạn binh khí sau đó, chuẩn bị muốn làm gì? Gân xanh như rắn, di bố tại Hạng Vũ gò má, cánh tay, đùi. Mặc dù nhưng đã gần như dùng hết toàn lực, nhưng giọng nói lại được giả ra bình thản vô vị. Đừng luôn nói ta, ngươi đây. Lý Tồn Hiếu vậy là cũng giống như thế, cho dù ngày nắng chói chang lúc trong miệng đều có thể a ra sương mù, nhưng cũng muốn giả trang ra một bộ rất nhẹ nhàng dáng vẻ. Hai người này, một cái có bản sơn giang đỉnh chi lực, một cái thì là hận thiên vô bả, hận địa vô hoàn, chỉ nói khí lực chỉ sợ bất phân cao thấp, đều là rồng phượng trong loài người. Ha ha, còn có thể làm cái gì, tự nhiên là. Hạng Vũ cười to hai tiếng, sau đó cùng Lý Tồn Hiếu không hẹn mà cùng mở miệng nói. Bại Kim Thiền, đánh lên thiên cung, từ đây thiên hạ vô song. Hai người hét lớn một tiếng, trong nháy mắt liều xuất toàn lực bộc phát, nhường nước sông khơi dậy nằm cao trăm trượng, bốn phía vạn hắc ngàn nham băng liệt. Mặc dù chỉ là 99 vạn binh khí, nhưng dường như vượt xa tại đã từng. Một trận chiến này, cuồng phong gào thét, đánh đô giang ngàn dặm biến sắc. Binh khí va chạm, quyền quyền đến thị tiếng vang, như là kia tận thế gõ chuông âm thanh một dạng, quyền quần giữa thiên địa. Kim giáp ngân trụ sớm đã bật nát, khảm vào phụ cận ngọn núi trong lúc đó. Đám mây hội tụ ở đỉnh, hình thành vòng xoáy hình. Đen nghịt một mảnh, mang theo sấm sét vang dội, lột ngạt đến cực điểm. Một ngày một đêm qua đi, hai người đã sớm đem binh khí nâng đến trăm vạn. Song đồng bá vương, thông thiên hắc văn quấn quanh toàn thân, tóc càng như thần binh lợi nhận đứng đấy ở sau, đúng như mặc ngọc đỉnh cao, đứng ngạo nghệ chân thế, thập tam thái bảo Lý Tôn Hiếu, thân như cựu thiên nắng gắt, toàn thân cực nóng, ánh sáng chói mắt, uy trấn bát phương. Trăm vạn binh khí, lực bản sơn hà, khí cái thế. Trăm vạn binh khí, dũng mãnh có 102, thiên hạ đệ nhất. Ầm ầm tiếng vang, âm thanh chấn khắp nơi. Tất cả ngàn dặm chảy dài, thế mà cũng sôi trào lên. Phong vân tế hội, đô giang giống như thành sóng lớn bên trong một chiếc thuyền con. Đột nhiên, một tiếng vượt gáy vang vọng đất trời, hình như có quái vật khổng lồ muốn xông ra giam cầm mà ra đầu dạng. Nhưng lúc này Hạng Vũ cùng Lý Tổn Hiếu hai người trong mắt nhưng căn bản dung không được bên cạnh vật, chỉ có đánh bại đối phương này một cái ý nghĩ. Lại là ba ngày quá khứ, hai người dường như sẽ không tận lực đồng dạng, binh khí vậy dần dần kéo lên, siêu việt giới hạn. Bốn phía dãy núi phá thoái ra cái này đến cái khác hố sâu to lớn, nước sông sớm đã chảy ngược chân trời, thật lâu không rơi. Quá lợi hại, Hạng Thúc cùng Lý Thúc quá lợi hại, mẹ nuôi, ngươi nói ta hội không sẽ giống như bọn họ à? Lý Thập Ngũ mặc dù còn nhỏ, nhưng ánh mắt cực nóng. Thiếu niên nghi ngờ ngộng, ai không muốn cùng Hạng Vũ, Lý Tôn Hiếu mở dạng, biến thành tuyệt thế thiên tiêu? Sẽ, mẹ nuôi tin tưởng ngươi, ngươi chẳng những sẽ dám thượng bọn hắn, còn có thể siêu vượt bọn họ. Tiểu Lạc Dương cưng chiều cuối người, như là kim tiền sở chính mình một dạng, xoa hai cái tiểu ra hòa đầu. Bên kia, Hạng Vũ cùng Lý Tôn Hiếu đột nhiên cùng nhau thu tay lại. Một kích cuối cùng, chớ có lưu thủ. Ai lưu thủ, ai là cháu trai? Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Tiếp đó, chính là kế bạch khởi, liên pha sau đó, Trung Nguyên ngàn năm qua, lần thứ ba đột phá trăm vạn binh khí cực hạn. Mà một kích này qua đi, đối phương có hay không còn có thể còn sống, không ai có thể hiểu rõ. Bất quá, vậy không ai sẽ lưu thủ. 103 vạn binh khí, Ba Vương, Chu Thương Thiên. 102 vạn binh khí, Thập Tam Thái Bảo, Hán Côn Luân. Phạm nhân thí tiên, vốn là hành vi người tiên. Mà hai người này khi biết Cửu Phương Tiên Cung tồn tại về sau, liền đem này đột phá trăm vạn binh khí một kích, vì Cửu Phương Tiên Cung bên trong Thương Thiên, Côn Luân mệnh danh. Ngay tại Bá Vương Thương cùng chết phượng kích, chuẩn bị vung ra lúc. Đột nhiên, chỉ thấy bầu trời xa xăm bên trong, một cỗ che khuất bầu trời uy áp, mang theo đúc lại thiên địa lực lượng, hướng phía Đô Giang đánh tới. Ai? Trừ ra Tiểu Lạc Dương bên ngoài, tất cả mọi người đồng đều nín thở trầm ngâm, ngẩng đầu nhíu mày nhìn lại. Trong chốc lát, một chùm dài mấy chục mét mũi tên đen đã tới gần Đô Giang vùng trời. Mục tiêu dường như nhắm thẳng vào Hạng Vũ cùng Lý Tổn Hiếu hai người. Mà này buộc mũi tên màu đen, chính là kia Tần Quốc Trung Nguyên tuyệt binh, Tần Bá Nỏ Đàn đứt dây trô bắn ra một tiễn. Hừ, giả thần giả quỷ, muốn chết. Hạng Vũ hét lớn một tiếng, cầm trong tay Bá Vương Thương bổ về phía không trung, liên đối nhìn kia đột phá trăm vạn binh khí. Mà Lý Tôn Hiếu vậy là cũng giống như thế. Đối mặt làm rối người, trước hết giết lại nói. Hai cố đồng đều siêu việt Bạch Khởi Xuân Thu, đoạn, Trung Nguyên một kích, trên không trung tự nhiên hội tụ. Chỉ một thoáng, kích ảnh đầy trời, thân thương như hồng. Mang theo phàm nhân tối cao chiến ý, cùng kia Tần Bá Nỏ dùng tiên nhân một mạng, mới bắn ra mũi tên đen chạm vào nhau. Ông cũng không như trong tưởng tượng, đủ để phá toái màng nhĩ nổ vang xuất hiện. Ngược lại chỉ là thật dài bù bù mà thôi. Chỉ là một tiếng này bù bù, chẳng những truyền khắp đường quốc, ngay cả tất cả Trung Nguyên, tứ hải bát hoang nam hoang, khổng tước vương triều, tây bực, hải nam, đông di cũng nghe rõ ràng. Một lát sau, mũi tên đen dường như chế trụ Hạng Vũ cùng Lý Tổn Hiếu một kích, dần dần hướng phía dưới Đô Giang tới gần. Thứ quỷ gì? Thế mà năng lực đón lấy hai chúng ta một kích toàn lực, này, Hạng Vũ, ta nhớ được ngươi cái đó vô kiên bất tồi đằng lâu, hình như đều bị Bạch Khởi một kích làm hỏng. Đột phá trăm vạn binh khí về sau, hai người thở hổn hển, sớm đã tận lực. Nếu không phải bằng một hơi treo, đoán chừng đã sớm nằm dạp trên mặt đất nằm ngáy ho ho, ta vậy biết đây là cái gì, bất quá ta làm lúc nếu là có thể phát huy ra đăng lâu ba thành thực lực, chỉ bằng Bạch Khởi một người căn bản hủy không được. Hạng Vũ bốn đồng tử đồng thời trợn nhìn Lý Tôn Hiếu một chút, vừa nói, một bên thầm nghĩ, gia hỏa này thực sự là hết chuyện để nói. Chương 315, Tần Quân binh lâm Trường An thành, quốc vận cùng binh khí hoàn mỹ dung hợp, 1, chương 315, Tần Quân binh lâm Trường An thành, quốc vận cùng binh khí hoàn mỹ dung hợp, 1, Đô Giang vùng trời. Kích ảnh phá toái, thân thương băng liệt. Mũi tên màu đen dường như từng chút áp chế Hạng Vũ cùng Lý Tổn Hiếu hợp kích. Còn có thể động sao? Ngươi không được liền nói, cha bảo hộ ngươi. Cút. Hạng Vũ cùng Lý Tổn Hiếu đứng đang khô héo đáy sông bên trên, đầu tiên là lẫn nhau cãi nhau, sau đó đồng thời nhìn hướng lên bầu trời. Hai người kỳ thực sớm đã tận lực, thuộc về cường nỗ chi mạng. Nhưng thân làm võ tướng trái tim kia, cho dù gãy chi không chọn vẹn vậy sẽ không dễ dàng đầu hàng ngã xuống đất, thì càng đừng đề cập chỉ là nho nhỏ kiệt lực. Lại đến, ai trước nằm xuống tính ai thua. Tốt, đồng ý. Hai người này mặc dù đều đã hai mươi mấy, nhưng này tâm tính lúc này thế mà cùng trẻ con giống nhau cố chấp. Đối với trên đỉnh đầu nguy cơ không chút nào để ý, ngược lại là tại đây sống chết trước mắt thời khắc, lẫn nhau so sánh kính. Chu Thương Thiên, Hán Côn Luân, cơ thể băng liệt nứt vỡ làn da, thử xuất ra đạo đạo của máu. Hai tay xương cốt toàn bộ vỡ vụn, xương sườn lật ra ngoài, ngay cả đầu gối cũng bể mấy khối. Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu hai gã, tại đột phá cơ thể cực hạn, lần nữa vung ra trăm vạn binh khí phía trên một kích về sau, liền trực tiếp đồng loạt ngã trên mặt đất, như một bãi bùn nhão. Ngươi thua, là ngươi thua, lão tử đây ngươi muộn ngã xuống đất nửa cái hô hấp. Ngay tại hai người tranh chấp không nghỉ lúc, trên bầu trời, bốn cỗ đột phá trăm vạn binh khí công kích dung hội cùng nhau, kích mang, thương ảnh càng đem kia mũi tên màu đen liên tiếp bước lui. Hạng Thúc cùng Lý Thúc thắng, ha ha, bọn hắn thắng. Trong mọi người, hưng phấn nhất chớ chẳng qua là Lý Thập Ngũ. Thật giống như đánh lui mũi tên đen người là hắn như vậy. Bất quá, ngay tại còn chưa Lý Thập Ngũ vui vẻ bao lâu, đột nhiên, Thương Khung chi đỉnh, Cửu Cung Thiên Lôi ép thế, Thập Lôi chính pháp, Cửu Lôi thái tiêu. Chỉ thấy kia tuyệt đối nhớ Lôi đỉnh, dung nhập mũi tên trong, đem kia xuất hiện vết rách mũi tên, lại lần nữa vì Lôi đỉnh chữa trị. Là Kim Tiền. Đứng dậy, mau đỡ ta lên, lần này ta còn có thể đánh. Nam dạp trên mặt đất hai người, mặc dù cơ thể không nhúc đích, nhưng miệng nhưng thủy trùng không dừng lại. Với lại vừa nghĩ tới đó, là Kim Tiền gây nên, trên người dường như lại có dùng không hết kình. Chẳng qua bắp thịt toàn thân vỡ tan, 206 cục xương không một hoàn chỉnh. Đừng nói là huy động binh khí, ngay cả chuyển cái cổ đều khó mà làm được. Mà lúc này, mũi tên màu đen tại Cửu Cung Tiên Lôi ra chỉ dưới, đã chế trụ Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu hợp kích. Mắt thấy muốn bắn vào Đô Giang, đem hai người mất mạng. Bờ sông khác một bên, Lý Thập Ngũ đám người tâm kế như lửa đốt, mà Ngu Vi càng là hơn sắc mặt trắng bệnh. Chỉ có Tiểu Lạc Dương vẫn luôn bình tĩnh như lúc ban đầu, hai mắt nhìn qua này to lớn cũng, mặc cho cuồng phong gào thét bên hai, như cũng không lúc đích. Dường như có chút suy nghĩ đồng dạng. Trên bầu trời, Tần Bá nỏ một kích này, đã siêu việt ngày đó tại trên Liệp Quốc Đài, bắn về phía Lâm Truy cùng Đông Hải uy lực. Mắt thấy Chu Thương Thiên Hòa hảo hám côn luân liền bị đánh nát lúc, đột nhiên, một tiếng yếu ớt lâu dài phượng gáy vang lên. Đúng lúc này, chỉ thấy một đầu màu vàng kim chim phượng tại Đô Giang chỗ sâu nhảy lên lên thiên không, dương cánh bay lượn. Quốc vận ngưng tụ phượng thể. Sông núi đá vụn dính tại quang mang chói mắt hai cánh bên trên, biến thành lông vũ. Sông lớn nước hồ nghịch tiên mà lên, xoay quanh giao thoa, hóa thành mấy dặm dài đối phượng. Màu vàng kim chim phượng trên bầu trời Đô Giang bay múa một vòng về sau, liền một đầu đâm về cái ảnh, thân thương trong. Và cùng nhau đối kháng, Tần Bá nỏ bắn ra kia buộc mũi tên đen. Tình hình chiến đấu trong nháy mắt nghịch chuyển. Binh khí, quốc vận, lần đầu tiên kết hợp mà Mỹ, trực tiếp đem Tần Bá nỏ đàn đứt dây bắn ra một tiễn, kích bể một mảnh lấp loé quang vũ. Mà lúc này Trường An, Đại Minh Cung, Thái Cực Điện trong. Lý Doanh Đài tay nâng nhìn Kim Phật Tỷ, mặt nam ngồi bắc, nhìn về phía Đô Giang phương hướng. Chỉ là mồ hôi lạnh trên trán, sắc mặt trắng bạch gò má cùng run rẩy thân thể, đã chứng minh nàng thể lực đã đến cực hạn. Nguyên lượng, dẫn chúng ta qua đi. Đô Giang nhìn thấy mũi tên tiêu tán, một cắm thẳng mở miệng quá Tiểu Lạc Dương túi đầu hướng phía bên người Lý Nguyệt Lượng nói: "Được rồi, mẹ nuôi." Dứt lời, chỉ thấy Lý Nguyệt Lượng duỗi ra tả hữu hai con bụi bấm tay nhỏ, mà hai tay ngón trỏ cùng ngón giữa thì các kẹp lấy hai tấm giấy đỏ chữ vàng phù lục. "Phương thuật, đại giản, vũ hóa sĩ, binh hành không." Vung ra phù lục, tại nửa mét bên ngoài giấy lên ngọn lửa màu xanh lam, mà theo lên hỏa diễm dập tắt, phù lục thành cho sau. Trong mấy mắt, một cơn lốc đột nhiên xuất hiện, cứ như vậy kéo lấy mấy người, tại mấy hơi thở về sau, đi tới Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu bên người. Chu đại ca, đem hai bọn họ nâng lên đến, nước sông muốn tới. Vì binh khí cùng quốc vận tản đi. Đô Giang vậy sắp khôi phục bình thường, mà nằm ở đáy sông Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu, vì cơ thể trọng thương nguyên nhân, đừng nói là rời đi nơi này, thì liền đứng lên cũng làm không được. Đợi Chu Hợi nâng lên hai người về sau, Lý Nguyệt Lượng lần nữa phát động vũ hóa xí mới tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đem mấy người tới bên mở. Thập Ngũ, cho bọn hắn ăn hết. Từ trong ngực xuất ra hai viên đan hoàn, Tiểu Lạc Dương đem nó giao cho Lý Thập Ngũ trong tay. Ừm. Theo hai hạt kim tiền đan cửa vào, Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu vết thương trên người sau một lát liền khép lại như lúc ban đầu, chẳng qua vẫn như cũ có chút mỏi mệt, hai chân vậy thẳng run lên. Chúng ta vẫn thua cho tên kia. Hạng Vũ ngồi ở trên tảng đá cúi đầu, sợi tóc theo bên thai rủ xuống, thì thầm một câu. Mặc dù kia Tần Bá nỏ hắn chưa từng thấy, nhưng này Cửu Lôi thái tiêu, hắn nhưng là không thể quen thuộc hơn nữa. Vừa nãy nếu không có quốc vận giá trị, chỉ bằng hai người bọn họ căn bản không thể nào ngăn lại kia một mũi tên màu đen. Hạng Thúc, tên kia là ai a? Lý Thập Ngũ lúc này còn không biết, vừa nãy kia bị thiên diệt địa một kích, chính là hắn lao cha Kim Tiền cách xa nhau ngoài vạn dặm chỗ bắn ra. Còn có thể ai, chính là cha ngươi, thân lão cha. Lạc Dương, ngươi biết Kim Tiền ở đâu sao? Lao tử không phục, muốn cùng hắn đơn đấu. Lý Tồn Hiếu tức giận bất bình nói. Đại ca ca lần trước lúc đến, để cho ta cho các ngươi mang câu nói, hắn nói, cho dù hai người các ngươi đột phá trăm vạn binh khí, cũng không cần tự mãn, cần cố gắng nhiều hơn, khoảng cách đánh bại hắn còn sớm vô cùng đâu. Tiểu Lạc Dương một câu nói kia, nghe Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu trong lòng chỉ muốn chửi thề, hắn không thể Kim Tiền giờ phút này đang ở trước mắt, để bọn hắn đánh một trận. Mẹ nuôi, cha thật sự lợi hại như vậy sao? Lý Thập Ngũ mặc dù theo trong miệng người khác nghe qua Kim Tiền dũng mãnh, nhưng chưa từng thấy qua. Ngay cả này lôi pháp, Kim Tiền cũng chỉ là dạy khẩu quyết, chưa biểu diễn qua một lần. Hắn rất lợi hại, là chân chính thiên hạ đệ nhất. Tiểu Lạc Dương đang nói ra lời này lúc, trong ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo. Tại Đô Giang nghỉ ngơi mấy ngày, đợi Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu gần như hoàn toàn khôi phục về sau, một đoàn người liền quay trở về Trường An. Lại qua 3 tháng, thời tiết đã vào thu, lá cây đều đã khô héo. Thái Dương mặc dù không giống ngày mùa hè như vậy nóng bức, chẳng qua đối với yêu phơi nắng Tiểu Lạc Dương mà nói, lại là vừa mà tốt. Lạc Trạch. Trong sân, Lý Nguyệt Lượng nâng lấy thư, luyện tập phương thuật Ngư Long Hỗn Mục bên trong tát đầu thành binh. Mà bên kia, Lý Thập Ngũ thì là tu luyện Thất Lôi Tử Phủ, chẳng qua chỉ là hơi nắm giữ một ít hình thức ban đầu, khoảng cách nhập môn cũng còn kém rất xa. Chương 315, Tần Quân binh lâm Trường An thành, quốc vận cùng binh khí hoàn mỹ dung hợp, 2, chương 315, Tần Quân binh lâm Trường An thành, quốc vận cùng binh khí hoàn mỹ dung hợp, 2, mẹ nuôi, cầu ngươi một chuyện thôi, ngươi nhìn xem được hay không? Lau một cái mồ hôi trên trán, chỉ thấy toàn thân đỏ bừng giống như sét đánh Lý Thập Vũ, đột nhiên chạy đến Tiểu Lạc Dương bên chân, dắt lấy nàng váy, thận trọng hỏi: "Trước nói cái gì chuyện, ta lo lắng nữa có đáp ứng hay không ngươi?" Tiểu Lạc Dương không nhanh không chậm, đẩy ra một quả hiện lên hình mẫu dục, lớn nhỏ như trứng gà, vỏ ngoài thô ráp, che kín tinh mịn lông tơ, màu sắc tươi xanh quả. Sau đó đưa tới Lý Thập Ngũ bên miệng: "Mẹ nuôi, ta này lôi pháp đã luyện đến tử phủ lôi, binh khí cũng có thể ngưng kết 15 vạn, ngươi nhìn ta có thể hay không mang binh đánh giặc a?" Rõ ràng bên thân quốc vận ngập trời, hơn nữa là trời sinh vương mệnh, nhưng Lý Thập Ngũ lại tựa hồ như đối với mang binh đánh giặc càng có hứng thú. "Đánh trận? Bây giờ Đường quốc cũng không có chiến tranh, cho dù ta đồng ý, cũng không có cầm để ngươi đánh a." Tiểu Lạc Dương tiếp tục bóc lấy quả, còn gọi tới xa xa đắm chìm tại phương thuật bên trong Lý Nguyệt Lượng cùng nhau ăn. "Tại sao không có? Ta nghe Lý Thúc nói, Tần quốc quân đội đã vượt qua Hàm Cốc quan, hướng phía chúng ta đại đường đến rồi." "Mẹ nuôi, ngươi liền để ta trên chiến trường đi, ta tuyệt đối có thể đem Tần quân tướng quân chạm ở dưới ngựa." Lý Thập Ngũ rút ra bên hông châu vân đường kiếm, vẻ mặt phách lối nói: "Chẳng qua này hơn một mét điểm thân cao, tại phối thêm bụ bấm khuôn mặt nhỏ, thấy thế nào cũng không có một chút lực sát thương. Ngươi đều không ngựa chân cao, ngươi trên chiến trường là nghĩ chết cười đối diện sao?" Thân là muội muội, Lý Nguyệt Lượng không những không cổ vũ thân ca ca, ngược lại cuồng đả kích. "Hừ, nam nhi tốt không ở phía sau cao, ngươi biết cái gì?" Lại nói, "Lý Thúc thủ hạ vạn người đem đều không phải là đối thủ của ta, ta nếu là trên chiến trường nhất định chém giết Tần cậu như lấy đồ trong túi." Lý Thập Ngũ vừa nói, còn vừa cầm trường kiếm khoa tay hai lần. Đục nhưng đã quên, hắn sợ nhất mẹ nuôi chính là hắn trong miệng cái gọi là Tần cậu. "Khu, khu, Nguyệt Lượng, đánh hắn, không nên lưu tình." Tiểu Lạc Dương ho nhẹ hai tiếng, sau đó liền đứng lên đứng người dậy, đối mặt với phía tây kia màu quýt thái dương, tự lẩm bẩm: "Trung Nguyên cuối cùng muốn nhất thống." Lại là mấy ngày qua đi, Đường quốc Đại Minh cung trong đã loạn thành một đoàn. Văn võ bá quan đều là lo lắng bận điều hoàng. "Đại vương, vì làm lúc hai quốc minh ước, bây giờ Đại Tần quân đội đã cách Trường An thành bên ngoài chỉ có hơn trăm dặm, chúng ta..." Vị này quan văn lời nói mặc dù còn chưa nói hết, nhưng tất cả mọi người ở đây đều tin tưởng, hắn cuối cùng muốn nói ra là nghị hòa hai chữ. "Thất phu, câm miệng cho lão tử." "Đại vương, Lý Tồn Hiếu tướng quân bây giờ cáo bệnh ở nhà, đã nhanh 4 năm không có lên hướng, ta nhìn xem người chủ tướng này trước chỉ có Tần Quỳnh tướng quân có thể đảm nhiệm." Quan võ không giống quan văn như vậy nhu nhược, cho dù binh lực, quốc lực không có phần thắng chút nào điều kiện tiên quyết, cũng sẽ không không chiến trước hàng. Rất nhanh, văn võ hai phe, từ lúc mới bắt đầu mang chiến, đến dần dần vào tay. Tất cả triều đường loạn thành một bầy. Mà Kim Vượng Y lìa bên trên Lý Doanh Đài, nhìn dưới mắt ồn ào hình tượng, chỉ là bất đắc dĩ thở dài. Tần quốc phạt đường, đều sẽ lưu tại năm nước bị diệt sau đó. Kim Thiền đã từng nói, hắn sẽ không để cho Lý Doanh Đài rơi kế tiếp cấu dân số lưới kết quả. "Đủ rồi, tất cả dừng tay, các ngươi làm triều đình này thượng là địa phương nào?" Mắt thấy quan văn sắp bị đánh gánh không được, Lý Doanh Đài lúc này mới lên tiếng ngăn lại: "Tần Bình, ngươi có biết Tần quốc lần này tới bao nhiêu nhân mã?" "Hồi đại vương, Trường An thành bên ngoài đánh giá hẹn 180 vạn." "180 vạn?" Các thần nghe xong, trong nháy mắt sau sống lưng phát lạnh. Lúc này, bất luận là quan văn hay là võ tướng, đồng đều giữ im lặng. Vì bây giờ Đường quốc, cho dù đem cả nước các nơi binh lực đều tính đến, cũng bất quá 890 vạn mà thôi. Như thế cách xa chênh lệnh, lại thêm đối mặt là Đại Tần Hổ Lang chi sư, này phần thắng sợ chưa tới một thành. "Đại vương, thần còn chưa nói xong, theo thần vừa hiểu rõ tình báo đến xem, Nguyên Hoa quốc, Ngụy quốc, Sở quốc, Tề quốc tổng cộng 130 vạn quân đội đã hướng phía Trường An đến rồi." "Lại tới 130 vạn." Lần này, ngay cả kia cuối cùng một thành phần thắng cũng bị mất. "Tần tướng quân có thể vui lòng mang binh xuất chinh, chống cự bạo tần?" Lý Doanh Đại hỏi. "Thần không phụ đại vương tín nhiệm, như đại vương vui lòng, thần tự nhiên sẽ nhận mệnh lệnh xuất binh, chẳng qua..." Tần Quỳnh đem âm cuối kéo rất dài, dừng một chút về sau, mới tiếp tục nói: "Chẳng qua, ta đại đường này mấy chục vạn quân nhân, sợ rằng sẽ hội có đi không về." Lời nói này, lại để cho quần thần cao mày không nói. Đây chính là mấy chục vạn cái đường quốc bách tính mệnh a. "Xuất binh, thật sự còn có ý nghĩa sao?" Tần Quỳnh nghe lệnh, quả nhân phong ngươi làm lần này kháng Tần chủ tướng, xuất ta Trường An thành phụ cận 40 vạn đường quân ra khỏi thành nên địch, Tô Địch Vương, Bùi Hành Kiệm, hai người các ngươi là trái hữu tướng quân, các lĩnh binh 10 vạn. Lý Doanh Đài theo Kim Phượng Y dị thượng đứng lên, tay cầm điều binh hộ phủ, nhường bên người thái giám đưa cho dưới đài Tần Quỳnh. "Chúng thần, lĩnh chỉ kháng Tần." Tần Quỳnh, Tô Địch Vương, Bùi Hành Kiệm ba người, đồng thời quỳ một chân trên đất, cúi đầu đáp. Bên kia, Lý phủ. "Uy, nghe nói trăm vạn Tần quân giờ phút này thì tại bên ngoài Trường An thành, ngươi thân là Đường quốc đại tướng quân, làm sao còn không dẫn binh ra khỏi thành nên địch?" Đài diễn võ bên trên, vừa mới đại chiến hết hạng vũ, Lý Tôn Hiếu, một vừa uống rượu, một bên nói chuyện tiếm. Chân trùi thân trên, nổ tung cơ thể, chảy xuôi máu tươi, cùng từng đầu đếm mãi không hết vết thương, tất cả đều chứng minh, hai người này tuy là luật bản, nhưng lại cũng không có nương tay. "Ngươi loại này đầu óc, làm lúc là thế nào lên làm sợ quốc đại tướng quân?" Lý Tôn Hiếu giơ lên cổ, một ngụm nâng cốc đàn bên trong rượu nước uống sạch, sau đó dùng nhìn ánh mắt khinh bỉ, nhìn về phía ngồi bên cạnh Hạng Vũ. "Tướng quân, vì nước xuất chinh, vì nước chiến tử, cho dù ta đợi ngày sau muốn đối kháng Cửu Phương Thiên Cung, nhưng nào có ngươi loại này không chiến thì hàng đạo lý." So với khéo đưa đẩy, thông thấu điểm ấy, Hạng Vũ vẫn luôn kém Lý Tồn Hiếu không ít. Thứ nhất, lão tử không phải không chiến trước hàng, là bởi vì cuộc chiến này căn bản là không đánh được. Thứ hai, ta còn không phải thế sao vì nước xuất chinh, ta là vì trong lòng mình khát vọng, vì thành là thiên hạ đệ nhất đại tướng quân mà chiến. Lý Tồn Hiếu trong nháy mắt nhớ ra trong hai năm này, Bu Vi từng khuyên nhủ Hạng Vũ, khuyên nhủ hơn trăm lần, cuối cùng mới đem này đầu gỗ thuyết phục. Không đánh được. Tần quân khoảng cách Trường An chỉ có chừng trăm dặm, chỉ cần bọn hắn đại quân áp chế, Trường An thành chỉ sợ liền một ngày cũng nhịn không được. Loại tình huống này làm sao có khả năng không đánh? Ngươi khi bọn hắn là đến Du Sơn Ngoạn Thủy. Hạng Vũ 6 tuổi liền bước vào quân doanh, theo gia gia Hạng Yến tham dự qua tất cả lớn nhỏ vô số lần chiến dịch, với lại đọc thuộc lòng binh pháp. Giống như nay tần, đường loại tình huống này, Tần quốc cũng đã gần muốn binh lâm thành hạ, tuyệt không có thu tay lại có thể. Không tin. Không tin hai ta đánh được. Đánh cái gì? Ngươi nếu là thua, thì phải thừa nhận Đô Giang đánh một trận, là ngươi trước ngã xuống, thua ta một bậc, chờ lần sau khiêu chiến Kim Tiền lúc, ta trước bên trên, ngươi sắp xếp phía sau đi. Tốt, như là ta thắng, thì trái lại. Ha ha, thông quái, qua không được mấy ngày, ngươi Hạng Vũ sẽ vĩnh viễn thua ta Lý Tổn Hiếu một lần. Chương 316, nước chảy bương, làm bằng sắt quốc sư, Khổng Tước Vương triều xâm lấn Trung Nguyên. 1. Chương 316, nước chảy bương, làm bằng sắt quốc sư, Khổng Tước Vương triều xâm lấn Trung Nguyên. 1. Hai người đổ ước cứ như vậy vội vàng hoàn thành. Chỉ là vốn cho rằng nắm vững thắng lợi Hạng Vũ, ai ngờ vẹn vẹn chỉ qua 10 ngày, Tần Bình chậm rãi đem quân đội còn chưa chỉnh bị đầy đủ lúc, Tần quân liền thay đổi phương hướng, một đường hướng phía hướng tây bắc Triệu Quốc hành quân. Ha ha, ngốc hả, thì Kim Thiền cùng chúng ta đại vương cửa kia hệ, làm sao có khả năng hiện tại thì diệt đường. Lý phủ trong sân, Lý Tồn Hiếu cười tỏ không thôi. Kim Thiền cùng Đường Vương. Hạng Vũ nhíu mày khó hiểu, Đường Vương cùng Kim Thiền tại sao có thể có quan hệ? Thập Ngũ cùng Nguyệt Lượng, chính là Kim Thiền cùng chúng ta đại vương hải tử. Cái gì? Thập Ngũ lại là? Hạng Vũ lắc lắc đầu, hai tay hướng phía gò má không ngừng đánh ra. Vũ, ngươi sẽ không còn không biết ta. Vũ Vi che miệng, nhẹ giọng cười nói. Không ai nói cho ta biết, hai cái này tiểu quỷ là Đường Vương hải tử a. Trong hai năm này, Thập Ngũ cùng Nguyệt Lượng dường như cũng ở tại Tiểu Lạc Dương trong nhà. Với lại hai tiểu gia hỏa này, cũng chưa từng đã từng nói chính mình là vương thất trung nhân. Mặc dù Tiểu Lạc Dương từng đề đầy miệng, nhưng đem ý nghĩ toàn bộ đặt ở cùng Lý Tồn Hiếu luận bàn bên trên Hạng Vũ, căn bản là không có lọt vào ai. Ha ha, bại tướng dưới tay, đến, chúng ta chiến đến mặt trời lặn, ta muốn bại ngươi lần thứ hai. Cực thắng sau Lý Tồn Hiếu tâm tình thật tốt. Trái lại Hạng Vũ bên ấy, giống như ăn con rồi chết đồng dạng. Hai năm trong lúc đó, hai người theo giác lực lại đến toàn lực chém giết, rõ ràng thế hòa mấy vạn lần, ai cũng chưa từng rút ra được thứ nhất. Mà bây giờ cái này bại, nhường bộ ngực hắn thẳng đổ đắc hoàng, có loại đại khí thở không được cảm giác. Lại qua 3 tháng, khí hậu đã cho tới mùa đông. Tần quân đột phá Triệu Quốc biên cảnh, một đường hướng phía Hàm Đan đánh tới. Chẳng qua vì đột nhiên rơi xuống tuyết lớn nguyên nhân, tạm thời đóng quân tại đã chiếm cứ đại thành phụ cận. Vương tướng quân, nơi đây khoảng cách Hàm Đan chỉ có khoảng 300 dặm, nhìn tới đợi tuyết rơi dày khắp nơi, chỉ cần hơn 10 ngày, chúng ta liền có thể cầm xuống Triệu Quốc đô. Đại thành trong, các tướng lĩnh dùng đại đỉnh nấu lấy thịt dê, một bên ăn uống, một bên nói chuyện phiếm. Theo rời khỏi Hàm Dương đã qua nửa năm, đại tần thiết kỵ căn bản không phải Triệu Quốc có thể chống cự. Khoảng cách doanh lâu quyết định 2 năm kỳ hạn, còn có khoảng 1 năm rưỡi, bây giờ Triệu Quốc đã là thịt cá trên tất gỗ, tùy ý xâm lược, mà Đường Quốc càng là hơn không đáng giá nhắc tới. Nếu không phải doanh lâu hạ lệnh, Đường Quốc tại diệt Triệu sau đó xuất binh. Bằng không, chỉ bằng Tần Quốc hiện tại binh lực, liền xem như đồng thời diệt đi Triệu, Đường hai quốc đều là dễ như trở bàn tay. Tướng quân, có 100 người tự xưng là đại tần huyền tự doanh muốn vào thành. Thủ thành vệ binh tới trước thông báo nói, là huyền tử tên kia, thật nhiều năm không gặp, nhanh nhường hắn đi vào. Vừa nghe đến là người quen, Lý Tín, Tử Ngạn trong nháy mắt kích động. Tự nhiên ngày Hàm Cốc quan sau khi tách ra, này ba người đã 4-5 năm không gặp. Nặng. Chỉ chốc lát, chỉ thấy mộ huyền tử, Hoàng Trúc cùng Nguyệt Đản Sơn hơn 100 đệ tử, kéo lấy vết thương chồng chất cơ thể, khập khiễng đi tiến vào trong thành. Không ít nhân thủ bên trong đạo kiếm đều bị xếp thành hai nửa. Mà kỳ quái nhất hay là, hắn nhóm vết thương trên người, không giống đao kiếm chặt tổn thương, mà càng giống bị cái quái gì thế dùng miệng cắn xé, móng nhọn chảo thương. Huyền tử, ngươi làm sao? Lý Tín, Tử Ngạn hai người vội vàng xông đi lên, đem tràn đầy là huyết, đã nhanh muốn hôn mê mộ huyền tử một cái đỡ lấy. Triệu Quy Chân, Triệu Thiên, bọn hắn cùng. Lời còn chưa nói hết, mộ huyền tử tay liền vô lực rủ xuống, hôn mê đi. Giá lạnh, trọng thương, lại thêm một đường mỏi bệnh, mộ huyền tử một nhóm người có thể còn sống đi tới, còn phải may mắn mà có nhiều năm tu hành đạo thuật nguyên nhân. Quân y đi, đem quân y gọi tới. Đem hôn mê mộ huyền tử ôm đến bên cạnh lò lửa một bên, Lý Tín la lớn. 500 huyền tử doanh, bây giờ chỉ còn lại có hơn 100 người, ngay cả Hoàng Diệp cùng Hoàng Thanh hai vị trưởng lão, vì hiểm hộ mọi người đào tẩu sôi nổi chết hàng đan. Tại quân y 3 ngày 3 đêm trị liệu xong, mộ huyền tử cuối cùng chỉ là tại quỷ môn quan tản bộ một vòng. Chẳng qua ý thức mặc dù thanh tỉnh, nhưng trong thân thể độc tố, quân y lại bất lực. Không quan trọng, đây là Triệu Quy Chân tên kia thi độc mà thôi, chúng ta huyền người trong môn tự có cách. Nằm ở trên giường mộ huyền tử, chỉ thấy hắn hốc mắt lõm xuống, biến thành màu đen, môi tím xanh, vết thương bốn phía tràn đầy gân xanh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không phải nói Triệu Vương bệnh tình nguy kịch, gia công tử dự mưu phản loạn, Hàm Đan đã loạn thành một bầy sao? Lý Tín cau mày hỏi. Mà gian phòng bên trong, Tần quân một đám chủ yếu tướng lĩnh đồng đều vây ở bốn phía. Triệu Quy Chân không biết dùng biện pháp gì cứu sống Triệu Thiên, để cho lao đại lưu hạ thủ đoạn hết rồi hiệu quả. Mộ Huyền Tử em hai nói những năm này tại Triệu quốc phát sinh tất cả. Tự nhiên ngày Tần, Triệu kết minh sau đó, Triệu Vương Thiên Nguyên bản định phái binh theo nam vượt qua Tần lĩnh, tập kích Tần Quốc đô thành Hàm Dương. Nhưng người nào biết, vừa về đến Hàm Đan, Triệu Vương Thiên liền bụng đau khó nhịn, ăn không vào bụng, thủy chẳng qua hầu. Mấy ngày ngắn ngủi, liền gầy gò hư nhược rồi rất nhiều. Cả người như mất nước ghét xanh một dạng, bị thái giám ngày đêm hầu hạ. Ngay cả đi ngoài, cũng phải bị người dơ lên mới được. Tập kích bất ngờ Hàm Dương kế hoạch, một cách tự nhiên cũng liền mắc cạn. Chẳng qua Kim Tiền vậy không có ý định nhường hắn nhanh như vậy mất mạng, rốt cuộc như là công tử gia thượng bị, một cái tài đức sáng suốt quân chủ, ngày sau tránh không được một chút phiền toái. Thời gian thì một ngày như thế này một thiên trải qua. Triệu Vương Thiên ngày rằm mỗi tháng, liền sẽ bụng đau mấy ngày, một mực kéo dài nhiều năm. Mà Triệu Quốc Triều Đường, Quách Khai cầm đầu một đường gian thần, thì bắt đầu thao túng triều chính, nhường vốn là chết Lý Mục mà động đạm Triệu Quốc, biến càng là hơn tràn ngập nguy hiểm. Bên kia, gia công tử một đảng, cũng chậm chậm có xoán vị ý nghĩ. Chẳng qua cũng may Mộ Huyền Tử một đám huyền tự doanh âm thầm cản trở, gắn bó hai phe cân đối, nhường ai đều không có đạt được. Thế nhưng, mãi đến khi nửa năm trước ngày nào đó, mọi thứ đều thay đổi. Một bộ phân sắc đạo bào, chân đạp màu đỏ dày theo Triệu Quy Chân mới vào Hàm Đan, vẹn vẹn chỉ qua một tiên, Triệu Vương Thiên liền tinh mãn khí đủ vào triều. Mà Triệu Quy Chân cũng bị tại chỗ phong làm Triệu Quốc Quốc sư. Từ ngày đó sau, Triệu Vương Thiên dường như là biến thành người khác, vì lôi đỉnh thủ đoạn đẫm máu, đem ra công tử một đảng diệt trừ. Chém ngang lưng, chặt đầu, di tam tộc, ngay cả con ruột ra đều bị hắn hạ lệnh ném vào trong đỉnh đun nấu, hay là trên triều đường ngay trước văn võ bá quan mặt. Cỏ đầu tường Quách Khai, mắt thấy Triệu Vương Thiên khỏi hẳn, liền lập tức phản chiến, khai ra Mộ Huyền Tử một nhóm người. Mà ở vài ngày trước buổi tối, Mộ Huyền Tử cảm thấy Triệu Vương Thiên đã mất đi khống chế, liền dự định xuất lĩnh huyền tự doanh dạ tập Vương Thành, giết Triệu Vương. Ai ngờ, trong Vương Thành sớm đã không có mưa ai, chỉ có vô biên vô tận hành thi cùng cuồng bạo sơn tiêu. Hành thi đại quân, có bao nhiêu? Vương Tiễn lẩm bẩm một câu, nâng cầm lên túi đầu trầm tư. Không biết, không cách nào đánh giá, chẳng qua đó cũng không phải trọng điểm. Mộ Huyền Tử dừng một chút, thần sắc đã nghiêm túc. Triệu Thiên dự định mở ra Triệu Quốc biên cảnh, nhường Tây Nam Khổng Tức Vương triều xâm lấn Trung Nguyên, mà hắn dường như có lẽ đã cùng A Dục Vương đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Cái gì? Triệu Thiên đây là điên rồi sao?